Hắc Long tên sát thủ này tổ chức, cũng chính bởi vì có nàng tồn tại, mới lớn như thế tên lừng lẫy, mới như thế thất truyền ngũ đại quốc. Bệ hạ, trận chiến này, chúng ta thật tử, tất lúc này lấy chết báo quốc. Đúng vậy a, tướng sĩ cần lấy ra ngựa bọc thây, lấy báo quân ấn a. Minh Hoàng tựa hồ cũng xua tán đi Tào Triều không hài lòng, giờ phút này là Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên tâm tình. Hắn cười ha ha, hàn huyên hồi lâu, cuối cùng mới nói ra, "Ai, lão lạc. Chư vị ái khanh, mau trở về chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai Tào Triều." Minh Hoàng có chút tang thương trên gương mặt, con mắt tại tỏa sáng, phảng phất tràn đầy vô hạn hy vọng. Hắn nói ra, "Ngày mai Tào Triều, chúng ta, nhưng là muốn cho các vị đại thần một kinh hỉ." Một cái, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Các cái trẻ tuổi các thần tử, phảng phất uống xong trên thế giới này nhất ngon một phần canh gà. Đối tại tương lai của mình, đều tràn đầy quang mang vạn trượng hy vọng. Phảng phất bọn hắn tức phải đối mặt, không phải người trong thiên hạ đều e ngại Đại Tần thiết kỵ, mà là trên thế giới mềm mại nhất đông. Đây chính là Minh Hoàng, một cái hoàng đế cơ bản tu dưỡng. Thu dưỡng lòng người khối này, liền là hai chữ, Nam A. Cần tôn, Minh Hoàng lệnh. Thần, tuân chỉ. Đây là so bất cứ lúc nào đều muốn tiêu chuẩn hành lễ. Đối mặt với Minh Hoàng hành lễ, cung kính lui lại, mãi cho đến lối đi ra. Lúc này mới quay người rời đi. Minh Hoàng cũng mang ý gật đầu a. Ân. Dạng này, liền tạm thời nắm giữ sinh lực. Hứa gia, Thôi gia, còn có Vương gia, đều là biên cảnh thế gia, tuy nói là hàn môn, nhưng chỉ cần biên cảnh bất loạn, đất liền lại loạn, thịt cũng là nát trong nồi. Chỉ cần chấm cũng ra tiền tuyến, thiên tử thủ biên giới. Trong lúc nhất thời, nhất định là giang hồ khuấy động, toàn bộ Minh quốc giang hồ đều sẽ sôi trào bắt đầu. Hãy chờ xem, Đại Minh vẫn là Chu gia Đại Minh. Minh Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Còn có được cứu a? Ta Đại Minh. Nhưng mà, hắn là tuyệt đối không thể nghĩ đến, tại cái này lúc đầu thuộc về hắn một chỗ yên tĩnh một lát, ở sau lưng của hắn, thế mà xuất hiện một thanh âm. Bất thình lình, đột nhiên mà nhưng. Minh Hoàng bệ hạ, ngài thiết nghĩ rất tốt, thật rất tốt. Thanh âm kia sinh lạnh mà bá đạo. Câu nói tiếp theo, phản phất là Minh Hoàng trong lòng lớn nhất tác động. Đem cuốn quanh lấy hắn, một mực đưa vào người chết chi địa đi, tại sau khi chết 7 ngày, đều muốn dư âm lở lở. Nhưng mà, Tần Hoàng bệ hạ, không thể đáp ứng ngươi a. Oanh. Minh Hoàng chỉ cảm giác đến trong đầu của mình, trong nháy mắt, nổ tung. Là Vô Dạ Thiên, dùng một sợi dây thừng, trực tiếp ghim chặt cổ của hắn. Gắt gao ghim chặt. Minh Hoàng điên cuồng giãy giụa lấy, đối với tử vong cực kỳ sợ hãi sợ, cho dù là người tu tiên, đều không thể siêu việt, huống chi là một phàm nhân. Cho dù là nhân gian đế vương đâu. Nhưng, hắn lại không cách nào tránh thoát, hắn biết, mình đêm nay, nhất định sẽ chết. Nhưng hắn không cam tâm, hắn thật rất không cam tâm. Hết thảy, liền phải có điều chuyển cơ. Hết thảy, liền muốn có hy vọng. Hết lần này tới lần khác tại lúc này. Hết lần này tới lần khác vào giờ phút này. Mà Vô Dạ Thiên lại sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Phản phất muốn ghim chết Minh Hoàng người, không phải mình đồng dạng. Nàng thậm chí còn có rảnh nói với Minh Hoàng. Thiên tử, có thiên tử kiểu chết. Lưu ngài toàn thây, là Tần Hoàng cho ngài lớn nhất thể diện. Minh Hoàng mạch sống, đã là đạt đến điểm cuối cùng. Nhưng mà, tựa như là hết thảy đều có chỗ nhất định đồng dạng. Hoàng đế của hắn kiếp sống, cũng là không có cái gì thành tựu, liền là tại cuối cùng này, hắn điên cuồng một thanh, ý đồ cho Minh quốc tìm tới một chút hy vọng. Cũng là tại tính mạng hắn dây tới điểm kết thúc đồng dạng, hắn một mực đều không thể có dư thừa động tác, hắn ngay cả dãy rủa động tác, đều là Vô Dạ Thiên tên sát thủ này cho hắn thiết kế tốt. Nhưng ở cái này sắp nhắm mắt một khắc cuối cùng, hắn lại đá ngã lăn trên mặt bàn một cái chén. Đụng. Cái chén thanh thủy đập vào trên mặt đất. Lập tức, vài tiếng tràn ngập tức giận tiếng la vang lên bắt đầu. Người nào? 6. Cắt. Vô Dạ Thiên có chút sinh khí, thế mà còn là bị người phát hiện, rõ ràng mình dụng công pháp ẩn giấu đi cái này một khối ánh mắt. Nàng còn muốn đem Minh Hoàng treo ở treo trên xà nhà, ngày mai thật sớm, để cho mọi người biết Minh Hoàng nói tới kinh hỉ lớn đâu. Kết quả thế mà bị phát hiện. Thật sự là đáng chết. Cái này thật đúng là trận thất bại ám sát. Vô Dạ Thiên thầm nghĩ đến. Cuối cùng, nàng còn là dựa theo mình suy nghĩ, đem Minh Hoàng treo ở treo trên xà nhà. Tiếp theo, Đại Minh trong cung tất cả thị vệ, tất cả âm thầm lực lượng, toàn bộ sôi trào. Chương 204, đêm tối đầy trời Vô Dạ Thiên, khổ luyện thứ nhất Lý Thiếu Bảo đảm. 204, đêm tối đầy trời Vô Dạ Thiên, khổ luyện thứ nhất Lý Thiếu Bảo. Người nào có thích khách chui vào? Mau tới người. Nhanh. Hộ giá. Thế mà xông vào thích khách. Bảo đảm lòng nhất tộc ở đâu? Hộ giá a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Minh cung như là giọt nước tiến vào dầu nóng, sôi trào bắt đầu. Vô Dạ Thiên phản ứng đầu tiên, không phải tốc độ chạy trốn, mà là quay người mắt nhìn, bị mình treo ở treo xả bên trên Minh Hoàng đế. Đây là Phó Kiệt Tác. Ân. Nàng gật đầu, cảm thấy hài lòng. Rất hiển nhiên, nàng còn có chút ép buộc chứng loại hình. Ngay sau đó, chính là ba đạo mang theo cường hoành sát ý khí tức, nhìn chăm chú tới. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại Vô Dạ Thiên trước người, đưa nàng vây quanh. Ba người này đều là thái giám thân phận, là Đại Minh cung cấp nuôi dưỡng ra đại nội cao thủ, còn đều là thái thượng hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau thứ nhất, thuần một sắc nhị phẩm đỉnh phong cao thủ. Vương Công Công mắt nhìn chết đi Minh Hoàng, vẫn là bị treo ở treo trên xà nhà. Trong lúc nhất thời, phẫn hận trong lòng cùng lửa giận, liền muốn phun ra ngoài. Mà bên cạnh, một đạo âm tàn thanh âm, mang theo một tia âm nhu, âm dương quái khí mang theo một tia sát ý nói ra. Đêm tối đầy trời, ngươi chính là Đại Tần Hắc Long Vô Dạ Thiên. Nghe đồn, ngươi trong đêm tối đi lại, tựa như là trong đêm tối tinh linh đồng dạng, đem như bóng với hình. Giết người lúc, còn vô thanh vô tức. Hắn sắp già thân thể, đôi bàn tay lại vô cùng mềm, chỉ là sắc mặt hết sức khó coi, tái nhợt. Con mắt như là muốn ăn thịt người đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Vô Dạ Thiên. Ngươi thế mà có thể tại ba người chúng ta dưới mí mắt, đem Minh Hoàng giết. Xem ra nghe đồn, là không giả a. Vừa dứt lời, ba người nhất thời đổi sắc mặt, tùy thời liền muốn âm tàn xuất thủ. Nhưng mà Vô Dạ Thiên lại giống một người không có chuyện gì, mỉm cười, tựa hồ là lấn phụ bọn họ, mình che mặt, để cho người ta nhìn không ra nét mặt của nàng đến đồng dạng. Nàng nghiêm túc nói ra, nghe đồn vẫn còn có chút giả. Vô Dạ Thiên nhìn phía sau bị treo ở treo trên xà nhà Minh Hoàng, còn nhìn mình tay, tựa hồ là đang thưởng thức thủ nghệ của mình. Lại chậm rãi thu hồi tay, nhìn một chút ba người, khẽ cười nói, ngài nhìn, ta cái này chẳng phải bị ba vị phát hiện sao? Tam lão cùng nhau âm tàn phát ra tiếng, đồng thời, hoàn thủ đoạn đều xuất hiện. Giết Minh Hoàng, ngươi còn muốn đi? Liền chết ở chỗ này, là Minh Hoàng bồi tặng a. Trong ba người, cùng nhau có hai người theo thứ tự là dùng bàn tay pháp đánh ra, mà có một người thì là đứng tại chỗ, xoẹt một tiếng, ném ra một trường cự hình bố. Vô Dạ Thiên con mắt híp mắt dưới. Ba người này chính là trong truyền thuyết Huyền Minh Nhị lão. Trong truyền thuyết Huyền Minh Nhị lão nhưng thật ra là có ba người, cái này kỳ thật rất hợp lý. Một cái là âm lãnh đến cực điểm trưởng, là Minh, một cái khác là uy lực đến cực điểm trưởng, là Huyền. Còn có một cái, dứt bỏ to lớn vải vóc. Hắn đồng dạng là phụ trách nhặt xác cái kia, nhưng cơ hồ không có người biết, hắn bố thực tế là thiên la địa võng bảo vật bình thường, thông qua công pháp của hắn, nếu là bị nhiễm một tia, căn bản vốn không có thể trốn. Cường đại như thế phối trí, nếu là thả trên giang hồ, có thể tùy tiện trèo chống một vài vạn người đại môn phái. Nhưng ở Đại Minh trong cung, ba người này cũng chỉ là thủ hộ Minh Hoàng ba tên thái giám. Mỗi một cái trong hoàng cung cũng không thiếu cao thủ. Hoàng gia không thiếu cao thủ. Đối mặt ba người giáp công, Vô Dạ Thiên trong nội tâm đột nhiên vang lên một câu, có thể giết. Thế là hai ba cái huyễn ảnh ở giữa, nàng liền nhẹ nhàng tránh thoát lần này giáp công. Nàng là cái 10 phần tinh chuẩn, đồng thời đối năng lực chính mình có tuyệt đối biết rõ người. Chuyện không xác định, nàng vĩnh viễn sẽ không làm, một khi xác định có thể giết mục tiêu, nàng nhất định có thể giết. Không có ngoài ý muốn, không có trùng hợp, cũng sẽ không chết. Đây là nàng có thể sống đến bây giờ chân ngôn. Tựa như nàng, tự tuyệt thừa nhận mình giết người vô thanh vô tức thuyết pháp này. Nhưng nàng, không có cự tuyệt, nàng là trong đêm tối tinh linh chuyện này. Bởi vì, đây là sự thật. Nàng mặc dù cũng chỉ có nhị phẩm cảnh giới, nhưng chỉ cần trong đêm tối, nàng liền đến gần vô hạn nhất phẩm. Vô Dạ Thiên xưa nay sẽ không đối thực lực của mình có bất kỳ hiểu lầm. Tựa như nàng xưa nay sẽ không lừa gạt tức đem người đã chết đồng dạng. Ba vị, đêm nay rất không may, là các ngươi chết, ta sống. Đêm tối đầy trời. 10. Cùng lúc đó, Đại Minh cung một lầu nhỏ bên trong, đột nhiên liền phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Thật can đảm, thật là lớn gan chó. Bành. Trong tiểu lâu, đột nhiên bị một cái quyền kích phá vỡ một cái hố. Ngay sau đó, một thân ảnh tựa như cùng mánh thú khôi phục đồng dạng, chậm rãi đi tới. Ở chỗ này bố cục hắc long nhóm cũng sớm đã vào chỗ. Mà nhìn xem giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người nam nhân, ngược lại là có cái thanh âm không đúng lúc đậu đen rau một câu. Thật sự là có nghiêm chỉnh môn không đi, hết lần này tới lần khác muốn một quyền đem tường đập. Có người khác tiếp tra, cắt, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn giống như chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Mạnh vụn, bay rất xa, chỉ ít 300 mét. Đột nhiên có cái sắp giả thanh âm, ho khan một tiếng, nói ra, chú ý, trong truyền thuyết, khổ luyện công phu đệ nhất Lý Thiếu Bảo, liền muốn tới. Hắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhìn lên trước mặt đạo này tản ra khí tức cường đại thân ảnh. Con mắt có chút co rụt lại. Mà cái kia Lý Thiếu Bảo, hiển nhiên là đã phát hiện bọn hắn. Nhàn nhạt quét qua bọn hắn một chút. Câu đầu tiên, chính là nhắm ngay cái này hút thuốc lão đầu. Người nghiện thuốc, Vương Chín. Các ngươi thế mà. Ta hiểu được, Minh Hoàng đã xảy ra chuyện sao? Đều tại ta. Lý Thiếu Bảo từ từ nhắm hai mắt, tự trách thở dài. Vương Chín đối lấy Lý Thiếu Bảo, cười dưới, lộ ra mình cái kia một ngụm hắc nha. Lão phu khói mê hương vị, còn đi. Thành công đem ngài cảm giác cho mang người ra. Lý Thiếu Bảo bình tĩnh mở mắt ra. May mắn mà có ngươi, mới có thể giấu giếm được ta lục địa thần tiên cảm giác, để Minh Hoàng chết. Ta là không nghĩ tới, các ngươi hắc long lại dám đối hoàng thất ra tay. Hơn nữa còn kế hoạch như thế tinh vi, để ngươi lão bất tử này đồ vật đến mê hoặc cảm giác của ta. Là khi dễ ta, luyện là nhục thể công pháp sao? Tính toán. Lý Thiếu Bảo lắc đầu, nhìn như trầm tĩnh. Nhưng ai cũng biết, vị này lục địa thần tiên, nhìn như trầm tĩnh dưới gương mặt, cất giấu là vô tận lửa giận. Nhưng Hắc Long là cái tổ chức sát thủ, người nào đều gặp, cũng người nào đều giết qua. Bên trong một cái cơ bắp cử hán, nghe được Lý Thiếu Bảo nói được rồi, thế là nhịn không được tiếp tra. Ha ha, đã ngươi đều nói được rồi, vậy chúng ta liền rút lui, chúng ta dù sao nhiều người, treo lên đến, ngươi cũng không chiếm tiện nghi. Lý Thiếu Bảo quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại dò xét một vòng. Cự lực, Vương Hán. Quỷ Đao, Trương Thạch. Giang Cơ, Lý Chí Tín. Thuần một sắc nhị phẩm a. Hắc Long bên trong cao thủ. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ tại tuần sát chiến lợi phẩm của mình. Cái này mới nói ra, ngươi không nên hiểu lầm. Ta quyết định, là ta cho các ngươi đem mệnh đều tính toán. Hắn ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn đám người này, các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, bành. Hắn liền chân trái bước, dẫm ra một cái hố sâu to lớn, bộc phát ra tiếng vang to lớn về sau. Tại tất cả mọi người cũng không có chú ý đến thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện tại cử hán, Vương Hán trước người. Năm ngón tay đặt tại cái này cường tráng đại hán trên đầu, tựa như là tại bóp một bình khẩu phục dịch. Ngay sau đó, lại nghe thấy, đụng. Một tiếng. Cự lực, Vương Hán đầu. Nắt. Một. Bắc đánh Minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là. Thịnh thế Đại Việt. Chương 205, Bạch Xà tu vi bị Ngô Trung Hiền hút khô. Một đêm này là cái đêm không yên tĩnh. Đại Minh cung. Bọn hộ vệ rốt cuộc đến, đem tẩm cung vòng vây đến chật như nêm tối. Môn làm sao nhốt? Hiện tại là ai ở bên trong? Huyền Minh nhị lão. Là bọn hắn tam lão ở bên trong. Tốt. Có tam lão tòa chấn. thích khách kia không chết cũng phải chết. Khai môn. Tiếng nói vừa ra, đại điện môn rốt cục tại thời khắc này bị mở ra. Mà cảnh tượng bên trong, hiển nhiên là đem tất cả mọi người đều chấn nhất rồi. Thậm chí có người liên tiếp lui về phía sau, cả kinh té ngã trên đất. Trong đại điện, bọt máu bay tứ tung. Ba bộ thi thể, luồn ngang lộn xộn trên mặt đất đằng ngang, bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung. Thi thể tách rời. Mà nhất làm cho người hoảng sợ, vẫn là cái kia bị treo ở treo trên xà nhà thân ảnh. Hắn người mặc ngũ trảo kim long hoàng bào, mặc đều nhịp, trên thân không có bất kỳ cái gì thiếu thốn. Nhưng, tại nhìn thấy vị này thời điểm, tất cả mọi người cũng nhịn không được bi thương, nhao nhao ngã xuống đất mà quỳ. Cao giọng khóc hô to, nô hoàng bệ hạ a. Thiết mang trùng về sau, hạ chí trước đó trước 3 ngày. Minh hoàng đế, chết. Với lại, liền chết tại trong hoàng cung. Người hạ thủ, chính là đại tần đế quốc cái kia làm cho tất cả mọi người sợ hãi tổ chức sát thủ, Hắc Long. Nhưng mà, sự kiện lần này về sau, đại tần đế quốc thủ tịch phát ngôn nhân, nghe thấy hướng đại nhân, mấy lần công khai cho thấy, Minh hoàng đế không phải hắn giết, mà là thuộc về tự sát. Tại đại tần đế quốc cường đại tuyên truyền phía dưới, bọn hắn ý đồ đem lần này sự kiện xưng là Minh hoàng tử treo đông nam nhánh. Nhưng mà, đây là nói sau. Đầu tiên muốn nói rõ, Vô Dạ Thiên thật không hổ là đại tần đế quốc toàn lực bồi dưỡng ra được sát thủ, thật quá cường đại. Giết chết Huyền Minh nhị lao ba tên thái giám về sau, nàng lại có thể chuẩn ra hoàng cung, đồng thời tránh thoát từng tầng vòng vây. Nhanh, vây quanh bắt đầu, đừng cho một con rùa bay ra hoàng cung. Thích khách nhất định còn ở bên trong, nhất định phải bắt hắn lại. Trong hoàng cung bên ngoài đã bị bao vây chặt đến không lọt một giọt nước, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Ngự Lâm quân đều toàn bộ điều động. Trước hết nhất phản ứng lại là trong Ngự Lâm quân đại tướng quân. Vô Dạ Thiên giẫm tại trên nóc nhà, một điểm tiếng vang đều không có phát ra. Trong bóng đêm, lại đột nhiên quỷ hồn đồng dạng, vô tung vô ảnh. Mãi cho đến cuối cùng, nàng rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu, thối lui ra khỏi đêm tối. Nhưng giờ phút này, nàng đã rời đi hoàng cung, thất tha thất thểu đi ở kinh thành. Vô Dạ Thiên không biết lúc nào liền đã đổi một thân trang phục. Cái kia áo đen, mặt đen xa, không thấy. Ngược lại biến, là đã mặc vào một thân phụ nhân quần áo, khó mà che lấp nàng cái kia luyện chuyển dáng người. Đã trễ thế như vậy, vì cái gì trong cung náo nhiệt như vậy? Đúng vậy a, công chúa điện hạ, ngài nói sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Được xưng là công chúa điện hạ nữ tử, một thân áo bào màu xanh, trang phục cũng không sức tưởng tượng. Toàn thân khí chất, có loại xuất trần cảm giác, giống như là phàm bên trong tiên. Vị này chính là Đại Minh Vương triều trưởng công chúa, từ nhỏ không tại hoàng cung lớn lên, mà là tại Đại Tần nước phái võ đang bên trong làm 12 năm đạo sĩ. Mà vị này công chúa cũng không hổ là danh thiên tài, tuổi còn trẻ, ngắn ngủi 20 tuổi, liền đã tới nhị phẩm cảnh giới. Phải biết, Nô Trung Hiền cũng còn phải dựa vào lấy trong cơ thể hạt châu mới có thể nhanh như vậy đăng nhập nhị phẩm cảnh giới. Mà Chu Minh Nguyệt, 20 tuổi liền là nhị phẩm, đã có thể nói đặt trước lục địa thần tiên. Ân, tiểu thi, ta đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, sợ là trong cung đã xảy ra chuyện gì. Chu Minh Nguyệt nhíu mày một cái, tiếp lấy đối thị nữ nói ra, chúng ta đi một cái trong cung a. Tiểu thi nghe, liền vội vàng gật đầu, cái kia nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay. Chủ tớ hai người có chút lo lắng đi lên phía trước lấy. Đối diện cũng đi tới một người, chính là trang phục hoàn tất Vô Dạ Thiên. Không ai có thể nghĩ tới, hai người thế mà tới cái chạm vào nhau. Ai nha? Người không sao chứ? Chu Minh Nguyệt đem Vô Dạ Thiên đỡ dậy, khẽ rửa gần, nàng liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Cảnh giác nói, vị tiểu thư này, ngươi thụ thương. Vô Dạ Thiên không có bất kỳ cái gì vẻ mặt bối rối, mà là một mặt đỏ bừng biểu lộ. Thiếp thân, tới nguyệt sự. Chu Minh Nguyệt đối trong hoàng cung sự tình, canh cánh trong lòng, nàng gặp phụ nhân này, thần sắc cũng không có cái gì dị thường. Thế là cái này mới nói ra, không có việc gì, ngươi đi đi. Thiếp thân cáo lui. Vô Dạ Thiên, thậm chí còn học Minh Quốc lễ nghi, túi chào một lễ. Ân. Chu Minh Nguyệt mang theo thị nữ, một đường hướng về hoàng cung mà đi. Mà Vô Dạ Thiên, thì là đi hướng ngược lại, đó là rời đi hoàng cung, thậm chí là rời đi đường của kinh thành. Trong cung nhất định là xảy ra chuyện. Ta có dự cảm. Có dự cảm. Điện hạ, ngài chấm một chút. Thị nữ ở phía sau truy. Chu Minh Nguyệt cuối cùng đã tới ngoài cung, nơi này đã bị bọn thị vệ vây quanh đến chật như nêm cối. Người tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn thị vệ xem xét, cái này rốt cục tới cái có thể chủ sự chủ tâm cốt. Thế là liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng khóc hô to, công chúa điện hạ, bệ hạ hắn bị ám sát. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Chu Minh Nguyệt trong đầu cấp tốc hiện lên mới trên đường đụng ngã Tịnh Lệ phụ nhân. Tại nàng đi tay vịn đối phương lúc, thốt ra hỏi thăm trên người ngươi làm sao có mùi máu tươi. Tới nguyệt sự. Chu Minh Nguyệt ngọc thủ vung lên, nghiêm khắc hạ lệnh. Tới. Truyền mệnh lệnh của ta. Phong tỏa kinh thành, loại bỏ chỗ có thụ thương nữ nhân. Tốc độ chấp hành. Nàng ra lệnh một tiếng về sau, lúc này mới chịu đựng trong lòng thương tâm, hướng phía trong hoàng cung bộ đi đến. Mà ở sau lưng nàng, tất cả Ngự Lâm quân hộ vệ đã quỳ xuống một mảnh. Tuân mệnh, điện hạ. Tại Đại Minh đế quốc, trưởng công chúa có vô cùng cường đại lực hiệu triệu. 6. Nô Trung Hiền chỉ cảm thấy mình cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy qua. Rốt cục, nhị phẩm đỉnh phong. Bước kế tiếp, liền là tất cả người tập võ đều tha thiết ước mơ lục địa thần tiên cảnh. Thế giới này có người cười, liền tự nhiên có người khóc, đây là rất hợp lý sự tình. Cũng tỉ như đã sủi lơ trên mặt đất, đồng thời hình thể đã thu nhỏ đến như cánh tay trẻ con lớn nhỏ bạch xà. Nó liền vô cùng thương tâm, muốn khóc. Tu vi của nó đều bị Ngô Trung Hiền hút đi, mà lại là hút khô. Nàng hiện tại cũng không cảm giác được bất kỳ tu vi. Tin tức này đối với nàng tới nói, đơn giản liền là kinh thiên động địa. Muốn khóc chết. Nàng nhìn về phía Ngô Trung Hiền. A, hắn đang cười, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Hắn thế mà còn có mặt mũi đang cười, thật nhịn không được. Bạch Sa nhảy lên một cái, mở ra miệng rắn liền hướng phía Ngô Trung Hiền tát tới. Ngươi trả cho ta tu vi. Bạch Sa tập kích, bị Ngô Trung Hiền tùy tiện trộm trong tay. Hắn bóp lấy Bạch Sa bảy tấc, đưa nó vặn tại trước mặt. Ác hung hăng nói ra, thế mà còn dám cắn ta. Ta muốn đem ngươi làm thành cánh rắn. Bạch Sa, ta thế nhưng là đã mất đi tu vi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Trong lúc nhất thời, Bạch Sa bị tức khóc, thật đúng là chảy ra mấy giọt nước mắt. Chương 206, con cá nhỏ đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì? Tu vi rất vẹn toàn, nhưng Ngô Trung Nhàn lại cảm giác được có chút tê. Cái này so bất kỳ lần nào đều muốn mệt mỏi, thậm chí so với cùng Lạc Linh 33 ngày, đều muốn mệt mỏi bên trên không thiếu. Nói thật, loại này hút người tu vi sự tình, còn không bằng để Bạch Hồ hút đi tinh khí đâu. Tối thiểu bị hút đi tinh khí, nhiều nhất cũng cảm giác được hơi mệt chút, muốn ngủ à, thậm chí còn có thể cảm giác được, nếu là dần giả, dễ dàng ngày càng gầy gò à. Nhưng là Bạch Sa cái này khác biệt. Ngô Trung Hiền thừa nhận, tại nhan trị giác quan bên trên, Bạch Sa cũng không so Bạch Hồ kém nhiều thiếu. Thậm chí, Bạch Sa mặt càng khiến người ta sinh lòng dục vọng. Mà Bạch Hồ, bởi vì lúc ấy tu tiên nguyên nhân, quá băng thanh ngọc khiết, hơn nữa là trong hôn mê. Nói trắng ra là, không có Bạch Sa tao. Nhưng là, cùng Bạch Sa về sau, hắn toàn thân kinh mạch đều cảm thấy một trận bành trướng đau. Đó là thật có chút hay. Tu vi tăng vọt, cùng một chút xíu tăng lên, hoàn toàn là hai loại không giống nhau tư vị. Thời khắc này Bạch Sa, tu vi mất giáo, càng là hóa thành một đầu tiểu bạch rắn, chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất. Kỳ thật nhìn kỹ bắt đầu, rất là đáng yêu. Liên là, quá nhỏ. Nô Trung Hiền ghét bỏ nhìn xem Bạch Sa. Cái này cũng gọi Long hậu đại. Ta nhìn ta mới là truyền nhân của Long A. Bạch Sa chọc giận gần chết, lại cũng không thể tránh được, muốn cắn hắn một cái a. Lại sợ, nó bây giờ bản thể sát thực mạnh, cái này muốn bị cái này đáng giận nhân loại. Ngẫm lại nó liền một cái run rẩy, còn muốn hay không dán mệnh. Nếu để cho cái này đáng giận nhân loại một lần nữa, Bạch Sa cảm thấy vẫn là từ bỏ a. Muốn để Ngô Trung Hiền biết Bạch Sa ý nghĩ, nhất định sẽ nói một câu quá trẻ tuổi. Đương đại dân mạng nhu cầu danh lợi cũng không phải rắn, mà là câu kia cho ta biến. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Linh hồn quyết bộ công pháp kia vấn đề, còn cần hắn đi cho giải quyết triệt để một cái. Đến lúc đó, cũng phải thu hoạch một nhóm tiểu hồ ly. Gió đêm tịch liêu, trăng sáng treo cao. Ngô Trung Hiền đội xe, dừng sát ở nơi đây bên trong, toàn bộ Ngự Lâm quân bộ đội cũng ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Chính là tại lúc này, một tên thám tử bên cạnh trực thuộc lấy ba con ngựa, vội vàng buôn ba mà đến. 100.000 khẩn cấp. Tại hạ là quý gia quân, ta có hỏa tốc quân tình. Vương Chấn Quân cấp tốc từ trong quân trướng bò lên, mà binh lính của hắn cũng động tác cấp tốc, cầm lên binh khí, trang bị chỉnh tề bắt đầu. Chu Nam Hoàng cho Ngô Trung Hiền chi bộ đội này, liền là một chi tinh nhuệ chi sư, tại trong Ngự Lâm quân cũng là tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Mà Ngô Trung Hiền, giờ phút này cũng còn chưa ngủ đâu. Hắn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, đem Bạch Sa quấn quanh ở trên cổ, nhỏ bé mà làn da lạnh buốt Bạch Sa, mang đến cho hắn một tia cảm giác mát rượi. Trong ngực còn ôm Bạch Hồ. Mà độc nữ biết được hắn có chút thoải mái tin tức, cũng liền bận đến trong xe ngựa của hắn, đêm khuya thay hắn xoa bóp. Mềm mại xúc cảm, một chút xíu giải khai Ngô Trung Hiền đau nhức. Thật yêu, thư thái như vậy sao? Ngô Trung Hiền nhìn thoáng qua. Ân. Rất thư thái. Ngô Trung Hiền nhịn không được hỏi, thân yêu, đây là cái nào học? Cái này xoa bóp thủ pháp quả thực tinh diệu, để cho người ta không khỏi nhớ tới kiếp trước một ít phục vụ. Độc nữ có chút thẹn thùng, ma tướng đạo năm đó cất chứa một chút kỳ thư, ta có nhìn qua một chút. Ngô Trung Hiền nhẹ gật đầu, đây là sách hay à? Quay đầu thu thập một chút, hồi trong cung thời điểm, để các phi tử đều luyện một chút. Hai người một đoạn ấm áp lời nói trong đêm khâu. Đột nhiên, liền bị cái này âm thanh cấp tốc cấp báo cho phá vỡ. Cấp tốc, ta là quý gia quân người, tới đây báo tin. Một tiếng này, để trong doanh địa tất cả mọi người đều gọi bắt đầu. Mà ghé vào mềm mại trong ngực Ngô Trung Hiền, bị quấy rầy chuyện tốt, thì là có chút cảm xúc dương mắt nhìn thoáng qua. Quý gia quân, hắn ngữ khí bất thiện, âm trầm nói ra. Cái này ra Đại Chu quốc thổ, hắn liền dám liên thanh Đại Chu quốc quân đội cũng không nguyện ý để, mà là quý gia quân. Hừ, liền ngay cả độc nữ cũng có chút không vui, nhưng vẫn là theo mình nam nhân ý tứ, làm lên đến kết thúc công việc làm việc. Không thể không nói, tại tất cả nữ nhân bên trong, độc nữ tư thái là thấp nhất. Thấp đến một số thời khắc, để Ngô Trung Hiền đều có chút đau lòng. Nhưng vẫn là một mực đi hưởng thụ độc nữ phục vụ. Bởi vì Ngô Trung Hiền biết, chỉ có dạng này, độc nữ mới có thể càng thêm vui vẻ. Nàng sẽ đơn thuần bởi vì Ngô Trung Hiền vui vẻ mà vui vẻ bắt đầu. Bị đánh vỡ yên tĩnh ban đêm, liền ngay cả bên cạnh phong trúc xe ngựa đều đã bị kinh động. Hai cái tiểu nha đầu, tiểu tước nhi cùng con cá nhỏ, nhao nhao bị đánh thức bắt đầu. Một mực đang nhắm mắt tu luyện phong trúc, nghe được động tĩnh về sau, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thế là, liền dẫn hai cái nha đầu đi hướng Ngô Trung Hiền thùng xe. Sư phụ, làm sao như thế nhao nhao a? Vừa tỉnh lại tiểu tước nhi có chút khẩn trương đến hướng ngoài cửa sổ xe, cẩn thận từng ly từng tí phải xem đi, còn mang theo điểm miệng dán. Cái này đáng yêu phản ứng, không khỏi để Phong Trúc nhớ tới lúc trước cùng Ngô Trung Hiền đi qua, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là duy trì sư phụ uy nghiêm, nói ra, quốc gia đại sự, tiểu hài tử không cần nhiều miệng. Thật xin lỗi sư phụ. Cái này làm cho lại rụt trở về. Cái này cẩn thận đến bộ dáng, ngay cả Phong Trúc đều bản thân hoài nghi mình có phải hay không nói nặng. Tiểu tước nhi trải qua một chút trời bảo dưỡng, ngược lại là nuôi phấn điêu ngọc chắc bắt đầu, mà theo sau lưng con cá nhỏ, ngược lại là một bộ lạnh băng băng dáng vẻ. Đàng hoàng đi theo phía sau hai người. Thiên Văn nói qua, Ngô Trung Hiền thùng xe rất lớn, có thể nhẹ nhõm chứa đựng tầm 10 người. Mở thùng xe, Phong Trúc phiêu nhiên ngồi xuống. Đầu tiên nhìn thoáng qua, liền là ghé vào Ngô Trung Hiền trên bờ vai Bạch Sa. Bạch Sa nhỏ bé, toàn thân thuần trắng, ngược lại là trên đầu lần phiến bên trong có một tia phấn hồng. Bên ngoài nhìn lên đến, rất là đáng yêu. Nàng cũng đoán được, đây chính là trước đó một mực tìm đường chết bạch xà, đột nhiên một cái biến nhỏ như vậy, xem ra đây là bản thể của nó. Ngược lại là hơi nghi hoặc một chút địa phương, Phong Trúc phát hiện, mình thế mà không cảm giác được tu vi của nó. Gấp đi theo lên, thì là Tiểu Tước Nhi, còn có con cá nhỏ. Tiểu Tước Nhi chỉ cần tại Phong Trúc bên người, hoặc là Ngô Trung Hiền bên người, liền thỏa mãn, mà tại nhìn thấy Ngô Trung Hiền trước tiên, nàng cũng là liền vội vàng hành lễ. Đại nhân. Ngô Trung Hiền nhìn xem Tiểu Tước Nhi gật gật đầu, cười nói, "Ân, vậy liền coi là xuất ngoại, chim tước, ngươi còn thói quen à?" Tiểu Tước Nhi gật gật đầu, nhạy cảm nói, "Chim tước rất thói quen." Ngược lại là con cá nhỏ. Nàng không nói một lời, khi nhìn đến Ngô Trung Hiền trước tiên, nàng liền nhịn không được đáy lòng ngạc khí. Nàng nhất định phải giết Ngô Trung Hiền báo thủ. Nhưng chí ít tại có nhiều hơn thực lực trước mặt, nàng là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tính mạng con người chỉ có một lần, cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần. Đang cùng Tùy Phong Trúc luyện thật lâu kiếm về sau, con cá nhỏ liền vô sự tự thông, lĩnh ngộ rất rất nhiều. Mà tại lúc này, chỉ có nàng chuyên môn chú ý tới độc nữ. Nàng gần nhất phát hiện, ngược lại là có vài nữ nhân có thể không điểm mấu chốt gần sát Ngô Trung Hiền. Tựa như là độc nữ, tại trong cái thời gian này, nàng thế mà còn tại trong xe. Với lại nhìn bộ dáng của nàng, giữa hai người động tác khẳng định không đơn giản. Bởi vì, con cá nhỏ trông thấy độc nữ, tựa hồ lôi kéo được quần áo một chút, che lại da thịt trắng nõn, đồng thời còn lau miệng môi. Mà vừa tiến vào thùng xe lúc, con cá nhỏ liền nhìn thấy, độc nữ tựa hồ là vội vàng từ Ngô Trung Hiền trước người bắt đầu. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, con cá nhỏ cảm thấy mình có tới gần Ngô Trung Hiền biện pháp. Bắc đánh minh, nam mình chiêm, tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 207, nữ đế bệ hạ lúc trước mật lệnh. Người đến dừng bước. Vương Chấn Quân một tay ngăn cản lại người tới, một đôi mắt hổ hơi có uy nghiêm nhìn đối phương. Vị tướng quân này, ta là quý gia quân binh sĩ, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo cho Ngô công công. Cái kia tiểu tướng nóng nảy từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, lo lắng nói, tướng quân, đây là của ta thân phận lệnh bài. Vương Chấn Quân một chút liền biết đây là khẩn cấp đi ra truyền báo người, nhưng là nên làm được đảm nhiệm thân phận như thế nào phân biệt đều là muốn làm đến. Gia đại chu nước, Ngô Trung Hiền an nguy trở nên hết sức quan trọng. Ngự Lâm quân tại xuất ngoại trước đó liền thu vào hoàng đế cao nhất chỉ lệnh, nhất định phải bảo vệ tốt Ngô Trung Hiền an nguy. Nếu là hắn về không được, cái kia toàn bộ tùy hành Ngự Lâm quân bộ đội liền đều không nên quay lại. Cũng là bởi vì như thế, cho nên Vương Chấn Quân áp lực kỳ thật phi thường lớn, nhưng cũng may còn có Phong Trúc cùng độc nữ hai đại cao thủ tồn tại, có thể chậm lại áp lực của hắn. Dù sao có hai cái lục địa thần tiên tọa chấn, bọn hắn chi quân đội này cũng không phải tốt như vậy đột phá. Cũng là bởi vì như thế, ra nước ngoài thổ mọi người cũng bắt đầu cẩn thận bắt đầu, cho nên Phong Trúc mới có thể trước tiên đi vào Ngô Trung Hiền thùng xe. Lần này lại bị hắn ở trước mặt tất cả mọi người hôn một cái. Tại nhiều như vậy người trước mặt, Phong Trúc thật mặt đỏ dần, nhưng tính cách của nàng lại sẽ không nói cái gì, hoặc là nói là làm những gì. Ngược lại là Ngô Trung Hiền nhưng thật ra là rất cảm động. Tại đêm khuya như vậy, nghe được động tĩnh về sau, liền nguyện ý chạy tới Phong Trúc. Phải biết, đây chính là cao lãnh, còn có chút xã sợ nữ kiếm tiên. Nhiều khi, nàng đều là một bộ không để ý tới thế sự dáng vẻ, có thể nàng lại vì Ngô Trung Hiền có thể làm đến nước này. Ngô Trung Hiền trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo cùng vui vẻ. Nhìn không được hôn một chút mà thôi, đây có gì phương đâu. Còn làm quà thêm nữa nhỉ? 6. Đại nhân. Ân. Vương Chấn Quân cuối cùng là hướng Ngô Trung Hiền bẩm báo, với lại tới thời gian còn đặc biệt xảo diệu. Đúng lúc là Ngô Trung Hiền muốn xuống xe thời gian, mà Vương Chấn Quân cũng là cố ý đợi đến lúc này mới tới, bởi vì giờ khắc này, Ngô Trung Hiền chính là trong mọi người người cao quý nhất. Một cái muốn thu hoạch được cấp trên hảo cảm, được đề bạt người, hắn có lỗi gì đâu. Mà đối với Ngô Trung Hiền tới nói, cái này liền là quyền lực tư vị. Tới là ai? Ngô Trung Hiền dò hỏi. Vương Chấn Quân hai tay hành lễ, con mắt không dám nhìn thẳng Ngô Trung Hiền, là cuối thời đại minh tướng quân người, hướng chúng ta bẩm báo. Phía trước đại minh quốc đô sự tình, đại minh kinh thành xảy ra chuyện. Ngô Trung Hiền nguyên bản còn cảm thấy không có việc lớn gì, nhưng mà ai biết, lại đột nhiên ở giữa gặp tin tức này. Thế là ngay sau đó truy vấn, là xảy ra chuyện gì? Hắn nói, là đại minh hoàng đế băng hà. T. Thế mà thật đúng là chuyện phát sinh. Hơn nữa còn là loại này kinh thiên đại sự. Ngô Trung Hiền không khỏi nhớ tới. Ngày đó tại long trên giường, hắn tại hầu hạ nữ đế lúc. Nữ đế tại vui vẻ nửa đường, đột nhiên nói, gặp được tại đại minh gặp cái gì muốn mạng nguy hiểm, liền lập tức mang theo cuối thời đại minh quân đội, rút lui. Lại hoặc là, nếu là minh quốc xảy ra điều gì biến động, cũng có thể xét cân nhắc rút lui. Nói đến đây, nữ đế còn có ý riêng đánh nhẹ Ngô Trung Hiền một cái. Cho dù là muốn ngươi trơ mắt phải xem lấy Ngụy quốc đến quân đội chết tại trước mặt, ngươi cũng phải rút lui. Ân, vốn éo Ngô Trung Hiền điểm đỏ một cái. Xông pha khói lửa a bệ hạ. Lúc ấy Ngô Trung Hiền đúng là trả lời như vậy. Về sau là đi làm cái gì? Được rồi, không trọng yếu, các loại lần này đại minh sau khi kết thúc, trở về rồi hay nói a. Dưới mắt, đặt ở Ngô Trung Hiền trước mặt vấn đề trọng yếu nhất, là đại minh nước giờ phút này cái kia đều không phải là biến động đơn giản như vậy. Trực tiếp là minh hoàng chết. Đã minh hoàng chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Kháng tần sự nghiệp đâu? Minh quốc nội bộ giờ phút này lại là cái gì vấn đề? Quốc gia này sẽ không ở trong khoảnh khắc liền bị Đại Tần Đế quốc, không cần tốn nhiều sức mà công phá à? Cái kia nếu là như vậy, giữ lớn nhất thực lực Đại Tần Đế quốc, mục tiêu kế tiếp chẳng phải là nương tựa Minh quốc đại chủ nước? Mà tình huống hiện tại, như là dựa theo nữ đế lúc trước mệnh lệnh, cái kia đã có thể đem cuối thời đại Minh quân đội toàn bộ triệt hạ đến, mà mình cũng có thể đóng gói về Đại Chu. Nhưng là như thế này được không? Dạng này không tốt. Đại Minh thời khắc này tình huống cần càng nhiều tình báo, càng nhiều, càng thêm tinh chuẩn. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng trận này cùng Đại Tần Đế quốc chiến sự. Không chỉ là một cái Đại Minh nước vấn đề, vẫn phải tăng thêm Đại Ngụy cùng Đại Chu nước, có lẽ liền ngay cả Đại Đường đều đang nghĩ biện pháp tra thấy rõ ràng. Trực tiếp tình báo. Cái kia Minh Hoàng nếu là ở giờ phút này băng hà, cái kia Đại Minh nước sẽ hay không sụp đổ? Phải chăng có người có thể kế vị? Phải chăng có thể khống chế Đại Minh? Phải chăng còn muốn thắng Tần? Tân Hoàng đăng cơ, Đại Minh tất nhiên sẽ loạn một đoạn thời gian. Những tin tình báo này, Nô Trung Hiền đều hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, Nô Trung Hiền còn nghe nói qua, Minh Hoàng cũng không có dòng dõi. Chỉ có một cái, năm nay mới 3 tuổi. Cái khác, chỉ có hai cái công chúa. Tình huống này, thật đúng là như là một nồi loạn hầm. Nô Trung Hiền đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng rất nhanh, hắn liền hạ quyết định. Nô Trung Hiền đứng dậy đối Vương Chấn Quân nói ra, lập tức để quân đội chuẩn bị, chúng ta cái này liền lên đường, trong đêm vào thành. Trước hết đi cùng quý tướng quân hội hợp. Bản công đến phải biết, cái này Minh quốc đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nô Trung Hiền nói xong, nhìn về phía trước. Cái kia chính là Đại Minh kinh thành phương hướng. Vương Chấn Quân không có phản bác tư cách, hắn cấp tốc nghe lệnh nói, "Ti chức tuân mệnh." Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ đội liền phong hỏa lửa chuẩn bị bắt đầu. Nhưng bởi vì lúc trước có mấy giờ chỉnh đốn, mặc dù nói là tại đêm khuya đi đường, nhưng cũng không trở thành một điểm đều không có nghỉ ngơi như vậy ra rời. Quân đội cảm xúc còn có thể. Nô Trung Hiền về tới trong xe ngựa. Độc nữ nhìn xem có chút sầu mi khổ kiểm Nô Trung Hiền, theo bản năng liền muốn đấm bóp cho hắn. Nhưng nhìn một chút bên cạnh nhiều người như vậy, chỉ có thể nhịn được, nàng liếm môi một cái. Ngược lại là Phong Trúc thế mà hỏi, "Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Có lúc, Phong Trúc cũng có khéo hiểu lòng người một mặt, mặc dù nàng từ trước đến nay là không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, nhưng lại nguyện ý vì người thương, làm một chút chuyện đặc biệt. Tỷ như một chút để cho người ta cảm thấy ấm áp cử động, một chút để Ngô Trung Hiền chuyện vui, đều có thể. Mặc dù nàng sẽ đỏ mặt, mà đối mặt Phong Trúc hỏi thăm, Ngô Trung Hiền cũng đem mình cũng cảm thấy nhức đầu sự tình nói ra. Các nàng dù sao đều là nữ nhân của mình, có một số việc cần các nàng biết, có lẽ tại địa phương khác nhau bên trong, các nàng cũng có thể đến giúp mình. Minh Hoàng, Băng Hà, hiện tại Minh Quốc kinh thành giống như bị phong tỏa. Nô Trung Hiền lo lắng trọng trọng. Chúng ta nhất định phải tiến vào Minh Quốc kinh thành. Đến phải biết, lập tức đến kinh thành, đến cùng là ai tại chủ sự? Cùng ai sẽ thừa vị trở thành tân hoàng? Chương 208, chúng ta Tây Hán liền cần người như người mới. Hành quân gấp, mục tiêu là Minh Quốc kinh thành. Cho dù là tại lúc nửa đêm, chi này Ngự Lâm quân đội hành quân tốc độ đều không kém gì một chút Vương Bãi chi sư tại ban ngày hành quân tốc độ. Cũng là bởi vì, chi quân đội này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Càng có nguyên nhân hơn là Ngô Trung Hiền nguyên nhân, trong quân đội tướng sĩ đều là võ giả thân phận. Cái này không chỉ có đại biểu cho Ngô Trung Hiền tại Đại Chu nước quyền thế, càng đại biểu cho hoàng đế đối với hắn ân sủng. Mà dọc theo con đường này, kỳ thật Ngô Trung Hiền nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Đầu tiên là liên hợp Tam Quốc, kháng Tần sự tỉnh, hắn làm Đại Chu duy nhất chủ quyền người, đại biểu là quốc gia ý chí ra mặt. Nhìn như là quý gia xuất binh, 40 vạn đại quân, binh phát Đại Minh. Binh quyền tại quý gia trên tay. Nhưng trên thực tế đâu? Người ra đại chủ nước. Quý gia tại Đại Chu trong nước bất kỳ thế lực nào đều sẽ bị nữ đế chậm rãi tan rã. Nữ đế mật lệnh, muốn Ngô Trung Hiền gặp sự tình không ổn, liền trực tiếp triệt thoái phía sau. Cái này rút lui. Rút lui chính là 40 vạn đại quân. Có thể không phải là nói người quý gia. Làm cái này 40 vạn đại quân trở lại Đại Chu lúc, quý gia trở về, chỉ có thể là hủ cho cốt, không thể là người sống sờ sờ. Đây cũng là cho tới nay, Ngô Trung Hiền cùng nữ đế ăn ý. Nhiều khi, một ánh mắt, là hắn có thể biết nữ đế muốn làm cái gì. Mà nhiều khi, Ngô Trung Hiền vỗ vỗ nữ đế, nàng cũng biết nên đổi một cái tư thế. Nhưng là, nàng tuyệt đối không nguyện ý. Đây chính là ta Đại Chu nữ đế. Thế nhưng là nói như vậy, nếu muốn ở Minh Quốc cảnh nội, triệt để tan rã quý gia, thật không đơn giản. Trong quân không nói đùa. Câu nói này không phải chỉ là nói xuông. Nếu là không có một cái hoàn mỹ lý do, cuối thời Đại Minh cũng sẽ không không công giao ra bình quyền. Với lại bên kia cảnh quân, không nhất định sẽ nghe theo hoàng lệnh. Đây hết thảy phải làm đến, tay đến, tâm đến, hết thảy vào chỗ về sau, mới có thể chậm chậm lưu toan. Nô Trung Hiền có thể cùng nữ đế làm đến ngầm hiểu lẫn nhau đến tan rã quý nhà thế lực. Nhưng cái này 400.000 binh mã, sẽ không ngầm hiểu lẫn nhau đến phục Nô Trung Hiền. Nhưng từ xưa đến nay, liền là từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, tình không lập sự tình, thiện không vị quan. Nô Trung Hiền mặc dù biết mình không có cái kia tâm cơ đi làm cái hợp cách đến hoàng đế, nhưng hắn sửa chữa cái 400.000 người quân đội, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng không thể không nói, cái này cuối thời Đại Minh thủ đoạn, cũng làm cho Nô Trung Hiền bất mãn hết sức. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cuối thời Đại Minh đối với quân đội lực độ trưởng khống, mạnh bao nhiêu. Quân đội ra Đại Chu, liền không còn sách mình phong chữa doanh cờ hiệu, mà là nói thẳng quý gia quân. Ngươi dứt khoát nói thẳng đây là ngươi quý gia tư binh tính toán. Mặc dù Đại Chu nước bị những này chư hầu, đại tướng chia cắt rất triệt để, nhưng bên ngoài, mọi người vẫn là muốn nhận Đại Chu hoàng thất đến. Có thể ngươi mới ra Đại Chu, liền tự xưng là quý gia quân. Đây thật là sợ mình đã chết không đủ nhanh. Nô Trung Hiền sắc mặt khó coi đến nguyên nhân, có một bộ phận cũng là bởi vì cái này. Nhưng cái này về sau, Minh Hoàng thế mà chết. Không thể không nói, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Cho nên, Nô Trung Hiền cũng không thể bên ngoài dừng lại quá lâu, là phải nhanh lên một chút tiến đến cùng cuối thời Đại Minh hội hợp. 6. Nô đại nhân, phía trước liền là Đại Minh quốc đô. Vương Chấn Quân cung kính hành lễ. Hắn nghĩ đến, lần này sau khi trở về, hẳn là có thể nương tựa theo lần này biểu hiện, tiến tới thăng quan. Nếu là lại có chút tiền tài khen thưởng, cái kia Thính Vũ lâu tiêu kim hầm lò, có thể cũng không dám nghĩ a. Nô Trung Hiền thăm dò nhìn lại, phía trước tòa thành kia thành phố, giờ phút này là đèn đuốc sáng trưng, lui tới binh sĩ hộ vệ, nối liền không dứt. Đúng là đem bên trong, phong cái út sấp. Mà tại nhìn thấy Ngô Trung Hiền chi quân đội này trước đến thời điểm, đầu linh kia tiểu tướng quát lớn, người đến dừng bước. Ngô Trung Hiền cho Vương Chấn Quân nháy mắt. Vương Chấn Quân liền gật đầu, đi ra phía trước. Hắn đầu tiên là chỉ huy quân đội dừng lại, tiếp lấy lại đi ra phía trước, xuất ra cái kia phong đại biểu đại chú nước phong thư. Tiếp lấy nói ra, chúng ta chính là Đại Chu Ngự Lâm quân. Lần này hành trình, chuyên trách hộ vệ Ngô công công tiến vào Đại Minh, thương thảo kháng Tần sự tình. Các ngươi còn ở chỗ này ngăn đón, còn không mau mau lui ra. Cái kia tiểu tướng đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ, chỉ là, đây cũng là công tác của hắn. Nhìn thấy một đội quân như thế tới, hắn không chút nghĩ ngợi, liền biết tới đại nhân vật. Hắn mặc dù đắc tội không nổi, nhưng dựa theo chương trình chặn đường kiểm tra một chút, vẫn là có thể. Với lại, trưởng công chúa trở lại hoàng cung về sau, lục tục ngoe liền an bài xuống rất nhiều chuyện. Trong đó có không được đắc tội đến cùng nhau kháng Tần chi nước khác người đến điều lệ. Không thể không nói, trưởng công chúa đến hiệu suất thật cao, ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ kinh thành liền bị nàng phong cái bế tắc. Lần này là chỉ được phép vào, không cho phép ra đến chính sách. Tiểu tướng này, tự nhiên không dám đắc tội Vương Chấn Quân bọn hắn. Thế là chỉ là nhìn lướt qua, tiếp lấy liền định nọt đến cười nói, ti chức chỗ chức trách, còn xin vị tướng quân này thứ lỗi. A, đúng. Đại Chu nước đến quân đội, an đâm vào phía nam. Ngài hướng cái kia đi là được. Vương Chấn Quân nhẹ gật đầu, lúc này mới chào hỏi quân đội, tiếp tục tiến lên. Cảm ơn huynh đệ. Ai nha, cái nào dùng a, tuy nói chúng ta không phải một nước đến người, nhưng ngài có thể tới trợ giúp chúng ta, cùng nhau thương thảo kháng Tần đại nghiệp, các ngươi mới vất vả đâu, Đại Minh chúng ta người đối với các ngươi à, cũng chỉ có cảm ơn. Tiểu tướng này còn đặc biệt có thể tán gẫu, thậm chí nhắc lên lồng ngực đến nói ra, thật cao hứng vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Lời nói này đến, đem Ngô Trung Hiền đều cho kinh đến. Hiếu Kỳ đến thò đầu ra, muốn nhìn một chút đối phương là cái hạng người gì, lại có thể so lão tử còn không biết xấu hổ, cái này nói lời bịa đặt công phu, thế mà so với hắn còn nâng cao một bước cảm giác ra. Kinh địch, đó là cái tuyệt đối kinh địch a. Ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, a, thấy được. May mắn không có lao tử lớn lên đẹp trai. Ngô Trung Hiền tự lẩm bẩm. Xem ra thượng đế mở cho hắn một cánh cửa sổ, kết quả trở tay đem phòng ở bán đi, đem hắn ném ổ chó ở đi. Cái kia tiểu tướng đúng là một nhân tài. Nhìn thấy Ngô Trung Hiền nô đầu ra, trong chốc ngắn này, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, đánh rắn bên trên côn, đối Ngô Trung Hiền nói ra: "Ai nha, ngài chính là chúng ta Đại Minh muốn chở, vị kia đến từ đại chú nước quý nhân a. Ôi, tiểu nhân đang chết, liền không nên ngăn đón quý nhân ngài xe. Đây thật là, tiểu nhân cái này tự phạt ba bàn tay." Nói xong, liền hướng trên mặt mình chân chân thật thật rút ba bàn tay. Ngô Trung Hiền biết mình đây là gặp được cao thủ, có thể đối hắn cái này một tên thái giám luôn mồm nói là quý nhân. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp hơi khó coi, nhưng tuyệt đối là nhân tài. Mặc dù Ngô Trung Hiền tự mình biết mình không phải thái giám, nhưng trên thực tế hắn đi đến các loại địa phương, cái nào không phải yêu cầu hoạn quan gọi. Mặc dù những này cách gọi cuối cùng đều trở thành hắn thoải mái cảm giác, dù sao những người này không có mắng vị, Ngô Trung Hiền không phải thật sự thái giám, hắn là cái giả thái giám a. Nhưng tiểu tử này có thể đem một tên thái giám gọi là quý nhân, đây quả thật là liếm cho chi thần thuộc về là. Ngô Trung Hiền cảm thấy mình không thể buông tha bất kỳ một cái nào người tuổi trẻ có tài, liên hỏi: "Ngươi tên gọi là gì?" Cái kia Minh Quốc thủ tướng nói: "Về quý nhân lời nói, tiểu nhân gọi Vương Hảo." Ngô Trung Hiền rất là có thái giám phong phạm a một tiếng, sau đó chỉ vào hắn nói ra: "Đại Minh không thích hợp ngươi, đến ta Đại Chu a. Chúng ta Tây Hán a cần có nhất người như ngươi mới. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt." Chương 209, Phong Trúc yêu. "Chúng ta Tây Hán cần có nhất người như ngươi mới." Ngô Trung Hiền ngắn ngủi một câu, vậy mà tại Vương Hảo trong lòng khơi dậy kinh đào hải lãng. Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tuyệt vời như vậy ngôn ngữ. Hắn ở ngoài sáng nước lên cao không gian đã không lớn, qua nhiều năm như vậy, hắn đều hy vọng tìm một cái đuổi để cho hắn thăng quan tiến tước. Ta cũng muốn làm một cái kia người trên người a. Thế nhưng là ở trong quan trường chìm nổi hơn 10 năm, hắn đã biết rõ cái này là tuyệt đối không thể nào làm được. Mình có thể bỏ cho tới bây giờ vị trí này cũng là đám kia các đại nhân trước mắt hắn loại này chó săn chức vị, nếu không cũng là người ta chuyện một câu nói. Mà bây giờ có một cái cơ hội liền bày trước mặt mình. Vị này nhìn lên đến tại đại chú nước, hẳn là số một số hai đại nhân vật. Thế mà đối với hắn ném ra cành ô liu, Minh Quốc không thích hợp ngươi. Đến ta đại chú a. Ta Tây Hán cần có nhất người như ngươi mới. Vương Hảo cảm động hết sức. Mặc dù hắn không biết cái kia Tây Hán cụ thể là cái chức vị gì, nhưng hắn là bị quý nhân nhìn chúng nha. Muốn thăng lên, đó không phải là Ngô Trung Hiền chuyện một câu nói. Thế là, đối Ngô Trung Hiền, Vương Hảo cũng là cảm động hết sức trả lời. Đa tạ hàng công. Hạ quan cái này đi mời tử. Hắn lời nói nhịn được kích động, cố gắng để cho người ta nhìn không ra hắn lập tức vui vẻ, đối Ngô Trung Hiền cảm thán nói. Nhưng rất nhanh, lại lần nữa kịp phản ứng. A không, hạ quan vẫn là trước cho hán công dẫn đường. Đại Chu quân đội ở chỗ này đâu, đến, ngài mời tới bên này. Vương Hào bên cạnh một đám các đồng liêu nhất thời ngẩn ra. Vương tướng quân, ngài đây là muốn phản quốc? Đúng vậy a, ngài đây chính là quang minh chính đại, cái này nếu là bên trên trách tội, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vương Hào mỉm cười kính cẩn đưa tiễn Ngô Trung Hiền vị này quý nhân quân đội. Nghe được đồng liêu ngôn ngữ, quay người liền là cho bọn hắn một bàn tay. Còn tại Đại Minh, còn giảng Đại Minh, hắn nhìn xem bọn này thủ hạ, quả thực là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Tại các đồng liêu chết lặng không hiểu trong ánh mắt, Vương Hào đau lòng nhức óc giải thích nói: "Chúng ta hoàng đế đô băng hà, dưới mắt Đại Tần đang muốn đánh tới, các ngươi làm sao còn đối Đại Minh nhớ mãi không quên đâu? Nói không chừng mấy tháng qua đi, Đại Minh đều phải vong quốc. Ta đây cũng là bị ép bất đắc dĩ, sớm là người nhà tìm một con đường lùi. Hắn lời này, khẩu khí cực lớn, một bộ lấy tiểu nhân vật thị giác phân tích mở đại minh chỉnh thể tình hình trong nước tư thế, lập tức liền đem bọn này thủ hạ đều lắc lư ở. Một cái bình thường cùng Vương Hào giao tình tương đối tốt hộ vệ, không hiểu hỏi, đại nhân, cái này không nên đi, mặc dù hoàng đế băng hà, nhưng trưởng công chúa không phải trở về rồi sao?
Đúng vậy a, có thể trong vòng một canh giờ liền đem kinh thành vòng vây chật như nêm cối.
Cái này liền gọi kỷ luật nghiêm minh a.
Đúng vậy a, trưởng công chúa đại tài a.
Nhìn xem ngươi một lời, ta một câu, thế mà ở trước mặt hắn lấy bản về quốc gia đại sự. Vương Hào gọi là một cái khí.
Ta thật sự là đối đầu góc của các ngươi, cảm thấy đau lòng như góc.
Vương Hào tiến lên, một người một cái bàn tay, đánh vào bọn hắn trên đầu.
Một bên đánh một bên hô to, trắng lớn, trắng lớn.
Thật sự là đầu góc heo.
Làm sao?
Bị ta đánh còn không phục?
Cảm thấy không phải chuyện như thế a.
Thủ hạ có chút không phục.
Vương Hào lúc này mới hừ nói, lại gần.
Để bổn đại nhân cho các ngươi học một khóa.
Một đám người vây tại một chỗ, ngược lại là thật muốn nghe xem, Vương Hào đến cùng là cái có ý tứ gì tới.
Cái kia trưởng công chúa, sắc thực trí tuệ vô song, nghe nói nàng vẫn là võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ, cũng đã nhị phẩm cảnh giới.
Vương Hào nói đến đây, còn Dương Dương đắc ý nói ra, vừa rồi cái kia đại chú nước quý nhân, nói vua ta hảo là nhân tài, ta là nhận. Nhưng muốn nói nhân tài chân chính a, vẫn phải là chúng ta vị này trưởng công chúa.
Nếu là nàng làm hoàng đế, ta nghĩ, không ngoài 10 năm, ta Đại Minh nội bộ chính quyền tất nhiên có thể thống nhất, quốc lực nhảy lên trở thành trừ Đại Tần bên ngoài, mạnh nhất quốc gia cũng không phải là không được.
Nhưng là,
trưởng công chúa thế nhưng là nữ nhân.
Nữ nhân làm sao kế vị làm hoàng đế đâu?
Với lại, chúng ta Đại Minh a,
nhưng không có thái tử,
duy nhất một vị long chủng, năm nay mới không đến 2 tuổi, chính bú sữa mẹ đâu.
Thủ hạ sử sốt, cái này,
tựa như là a,
công chúa không đảm đương nổi hoàng đế.
Ta thiết truy suy nghĩ, cũng là đạo lý này.
Nhao nhao hướng về Vương Hảo, giơ ngón tay cái lên, đại nhân,
cao a,
có dự kiến trước.
Vương Hảo Dương Dương đắc ý, đây không phải là
để nữ nhân làm hoàng đế, không phải náo loạn số đen rồi.
Cái kia nữ đế một khi lấy chồng, chẳng phải là muốn đem chọn cái Đại Minh làm đồ cưới a?
Hừ hừ, đám đại thần sẽ không cho phép.
Cho nên,
Vương Hảo thanh âm đột nhiên cất cao,
ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng.
Cho nên ta nhất định phải đi cái kia Đại Chu Tây Hán, làm một tên nhà máy phiên.
Ta cũng muốn.
Cùng đi cùng đi.
6.
Nghe sau lưng Vương Hảo tiếng nghị luận,
đem Ngô Trung Hiền khẽ lắc đầu.
Quả nhiên là một nhân tài.
Một đường đi đường, để trong xe các cô gái các sủng vật đều ngủ thiết đi.
Tiểu Tước Nhi ngược lại là tựa vào con cá nhỏ trên thân, hai người đóng một trường cái chăn.
Cái kia Bạch Xà nguyên khí đại thương nguyên nhân cũng lâm vào ngủ say.
Bạch Hồ Nhi càng là nằm tại xe dưới cửa, một tầng ánh trăng choàng tại nó trắng nõn lông tóc bên trên,
có một tầng duy mỹ cảm giác.
Đồng Dạng nhìn xem cửa sổ xe, còn có phong trúc.
Nàng nhìn như đối Minh Quốc các loại kiến trúc hết sức tò mò, đem màn cửa vung lên, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ.
Toàn thân áo trắng, bị phong trúc ăn mặc giống như là tiên bảo, với lại chính là lúc ban đêm, nàng cũng không trang điểm chỉ lên trời, một đầu tóc xanh nghiêng xuống.
Hai chân có chút cuộn lại, trắng non mu bàn chân, có chút uốn lượn đầu ngón tay.
Đẹp nhuận như ngọc.
Nay tấm cảnh tượng cũng là 10 phần mỹ lệ.
Để Ngô Trung Hiền nhịn không được bật thốt lên.
Băng cơ ngọc cốt, từ mát mẹ không mồ hôi.
Nước điện phong đến hoa mai đầy.
Theo màn mở, một điểm minh nguyệt dò người, người chưa ngủ, y gối châm hoành tóc mai loạn.
Đây là bài ca.
Ở thời đại này, thi từ ca phú đều đầy đủ.
Mặc dù là cao võ thế giới, cần phải biết, văn cũng có thể nhập đạo.
Cho nên, văn phong một mực đều rất hưng thịnh.
Thượng như cái kia Ngụy Quốc Võ Thường An, thích nhất văn nhã.
Mặc dù văn phong như thế hưng thịnh,
nhưng lại có rất ít viết nữ nhân tử.
Hoặc là nói, người bình thường viết ra đều là chút tình tình yêu yêu, không cách nào biểu đạt ra càng thâm trầm ý tứ, rơi xuống khuôn sáo cũ.
Không giống Ngô Trung Hiển, đi lên liền chép Lý Thái Bạch một câu thiên cổ tuyệt cú.
Mây muốn ý phục hoa tưởng dung.
Lúc trước câu kia thơ viết cho hoàng hậu, phong trúc cũng là 10 phần hâm mộ.
Cũng từng nghĩ tới muốn Ngô Trung Hiển cho mình cũng một bài.
Hắn dù sao cũng là nam nhân của mình a.
Nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình yêu mình một chút đâu.
Nhưng lại không nguyện ý mở miệng hướng hắn đòi hỏi.
Tự dắt cho là một chuyện khác.
Nếu là mở miệng đi lấy,
tựa như những cái kia tam lưu thi tử rơi xuống túc sáo.
Nhưng cái này thủ, mặc dù không phải thơ, mà là từ.
Nhưng Ngô Trung Hiển viết thật quá đẹp.
Như băng da thịt, ngọc đồng dạng thân xương, tự nhiên là toàn thân mát mẻ không có mồ hôi.
Trong cung điện thanh phong từ đến mùi thơm tràn ngập.
Thêu màn bị gió thổi mở, một đường ánh trăng đem giai nhân nhìn trộm.
Giai nhân còn không có chìm vào giấc ngủ, nàng nghiêng người dựa vào gối thêu châm hoành phát loạn.
Cái này từ,
cái này cảnh sắc,
không phải liền là lập tức cái này lúc ban đêm, nàng dựa vào cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cảnh tượng sao?
Chương 210, nữ kiếm tiên, quần áo đều bị ngươi làm rối loạn.
Đây là một bài từ,
đến từ một vị khác thiên cổ văn hảo, Tô Thức.
Tô Thức rất thiếu viết mỹ nhân, hắn càng nhiều là đối với cảm xúc tiến dần lên nắm chắc.
Nhưng ở Ngô Trung Hiền tân tràn dưới, liền biến thành một bài hình dung mỹ nữ tử.
Phong trúc tự nhiên là rất vui vẻ,
nhưng vẫn là nghiêm trang nói mỏ gì đâu.
Chúng ta hiện tại là muốn đi cuối thời đại Minh tướng quân cái kia sao?
Đối với nữ kiếm tiên ngượng ngùng, Ngô Trung Hiền cười ha ha, có đôi khi không nói ra, so điểm phá tới tốt hơn.
Ngược lại là gật gật đầu, nói ra, sắp đến.
Ai?
Chỉ là không biết, cái này Minh quốc tương lai đem sẽ như thế nào.
Tần quốc lần này hẳn là hạ quyết tâm.
Đối với sắp bắt đầu chiến tranh, Phong Trúc mặc dù không thích, nhưng cũng không thể tránh được.
Nhưng bởi vì nàng trước đó cái kia đoạn kinh lịch, nàng cũng hết sức rõ ràng, bách tính cực khổ.
Cái này nếu là chiến tranh bắt đầu, không chỉ là Minh quốc bách tính khổ,
là ngũ đại quốc bách tính đều là khổ.
Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đám binh sĩ kia từng cái giơ bó đuốc, đèn đuốc sáng trưng, đang tại đem trong lúc ngủ mơ dân chúng đuổi ra khỏi nhà, từng cái thẩm tra. Nô Trung Hiền nhìn ra tâm sự của nàng, tựa hồ là đối ngoài cửa sổ xe cảnh tượng có chút cảm thán. Thế là đứng dậy áp sát tới, đem Phong Trúc ôm vào trong ngực, cũng nhìn về phía bên ngoài. Hắn động tác này, để Phong Trúc trên mặt hơi đỏ lên. Nhiều người như vậy ở đây, mặc dù đều ngủ lấy, mà độc nữ càng là sẽ không nói cái gì. Nếu như muốn bắt đầu, nàng là sẽ không để ý gia nhập. Chỉ cần để Ngô Trung Hiền vui vẻ, nàng liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng Phong Trúc có thể chịu không được loại này, cho nên nàng có chút tránh thoát một cái, biểu thị thận trọng. Thế là, Ngô Trung Hiền liền ôm càng chặt hơn. Nhìn xem các binh sĩ đem Bách Tính từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, tranh cãi muốn kiểm tra. Còn mang theo cung nữ, đối phụ nữ từng cái loại bỏ. Ngô Trung Hiền cau mày, dạng này đại quy mô loại bỏ, là bắt thích khách ra. Ân. Phong Trúc mặt lộ vẻ khó chịu, trong lòng rất đáng thương lấy những cái kia phụ nhân, nói ra, hẳn là một cái nữ thích khách. Ngô Trung Hiền chú ý điểm hiển nhiên khác biệt. Hắn nói ra, lại là để cung nữ đến loại bỏ. Xem ra cái kia trưởng công chúa chính lệnh, lực chấp hành độ thật rất lớn a. Những cái này binh lính càng quái, gặp kiểm tra phụ nữ loại chuyện tốt này, trên cơ bản mình phải tới một lần, hoặc là đến ăn đủ đậu hũ lại nói. Loại chuyện này, thế nhưng là ngàn năm khó các loại một lần. Nhưng mà lại bị trưởng công chúa một cái mệnh lệnh mà hóa giải, cũng mà còn có trật tự thi hành. Nô Trung Hiền ở trong lòng, đối với cái này Minh Quốc trưởng công chúa, trong lòng cho điểm lại cao mấy phần. Nhưng hắn một phương diện cũng nhìn ra Phong Trúc không đành lòng. Thế là dùng sức đưa nàng ôm sát một điểm, thân mật nói, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Sẽ càng ngày càng tốt sao? Nhìn xem Phong Trúc hiếu kỳ đặt câu hỏi, Nô Trung Hiền nhịn không được trêu bừa. Có bản công công tại, cái thế giới này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn còn có rất nhiều chính sách, không có lấy đi ra dùng. Những này chính sách ở trên người hắn, có thể phát huy tác dụng sẽ rất nhỏ, nhưng nếu là cáo chi cho Chu Nam Hoàng cái này đại chu nữ đế, lấy cổ tay của nàng, chấp hành bắt đầu, hiệu quả khẳng định không kém. Chỉ là dưới mắt, còn không phải xuất ra những này chính sách đến thời điểm. Bây giờ đại chu vẫn còn loạn trong giặc ngoài, trên thực tế, Chu Nam Hoàng lúc trước đăng cơ, đối mặt tình huống, thế nhưng là so lập tức đại minh còn muốn kém. Đó là chân chính hổ lang tứ phương. Nhưng nàng vẫn là nương tựa theo năng lực của mình, tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, đem đại chu từng bước một kéo ra khỏi vũng bùn, tiến tới có một chút sinh mệnh lực. Hiện tại nữ đế còn để hắn thiết lập Tây Hán, đợi đến Tây Hán nhân viên sung túc có thể dùng về sau. Cái kia đại chu tại ngoại giới bên trong cũng có một chi tình báo cùng bạo lực cơ cấu, ủng hộ xuyên quốc gia chấp pháp loại kia. Tại hai người ấp ôm một cái quá trình bên trong, độc nữ đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Ngay sau đó, một con quạ liền bay đến thùng xe ở trong. Ân. Nô Trung Hiền hơi nghi hoặc một chút. Độc nữ xuất thủ lấy xuống quạ đen trên chân tinh ngầm, một bên giải thích nói, thân yêu, đây là chúng ta người của Tây Hán chuyển đến tinh ngầm. Tựa hồ sợ Ngô Trung Hiền không hiểu, nàng còn tiến tới giải thích nói, thân yêu lúc trước nói muốn chuyển hóa một bộ phận có thể dùng ma tướng đạo đệ tử về sau, thiếp thân liền đã an bài tại làm. Mặc dù bây giờ Minh Quốc rất cảnh giới, nhưng những người này đều là sớm xếp vào tiến Minh Quốc thám tử. Độc nữ còn sợ hãi Ngô Trung Hiền cho rằng nàng đây là đoạt quyền, có vượt qua chi ngại, còn nói bổ sung, hiện tại các nàng đều là thân phận của Tây Hán. Ngô Trung Hiền đối độc nữ là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên chú ý điểm hoàn toàn không với những chuyện này. Hắn chỉ là chấn kinh tại độc nữ hiệu suất thật quá cao. Trên đường đi đều đang đổi đường, ai biết độc nữ âm thầm còn có thể đem mình an bài cho chuyện của nàng. Làm đến nước này, làm việc hiệu suất quả thực là mắt điểm. Với lại người lại xinh đẹp, còn ôn nhu, tính cách đối với mình lại tốt như vậy. Cảm động. Thế là Ngô Trung Hiền gật đầu nói, nếu là gia nhập Tây Hán, vậy bọn hắn đều tịnh thân sao? Tịnh thân, trọng yếu hơn. Tây Hán mà, nhất định phải là thái giám a. Đó mới uy phong. Nam nhân không có tình dục sự tình về sau, mới có thể tốt hơn làm việc, vì hắn xưởng này công hiệu lực mà. Nhưng độc nữ lại ngoài ý muốn nói ra, không. Cái này nhóm đầu tiên ma tướng đạo đệ tử, đều là nữ ma đầu. Các nàng hiện tại, là tại Thanh Lâu mãi nghệ ẩn nút, cho chúng ta thu thập tình báo đâu. Thanh Lâu. Từ xưa đến nay, Thanh Lâu liền là cái tình báo yếu điểm A. Dạng này cũng không tệ, chí ít có tình báo về sau, Nô Trung Hiền đám người liền không đến mức giống mù lòa, tại Đại Minh đi loạn. Độc nữ nhanh chóng xem hết tình báo tin tức về sau. Tiếp lấy liền hơi kinh ngạc. Nói ra, thân yêu. Minh Hoàng là bị ám sát. Vẫn là một nữ nhân giết. Là Đại Tần Đế Quốc Hắc Long tổ chức. Nói đến Hắc Long lúc, độc nữ ngựa khí còn biến hóa một cái, hiển nhiên là đối cái này đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long đã từng quen biết. Mà Ngô Trung Hiền cũng nghi ngờ nói, Hắc Long, Hắc Long, Đại Tần Đế Quốc tự mình bồi dưỡng một chi tổ chức sát thủ, kỳ danh khí chi lớn, tại ngũ đại quốc trong giang hồ không ai không biết, không người không hiểu. Lúc trước bọn hắn còn ẩn nút tiến vào Đại Chu nước, ý đồ đem Đại Chu giang hồ giết một lần. Ngô Trung Hiền ngây ngẩn cả người, cái này Hắc Long đã làm xong việc này, hoàng đế có biết hay không a? Thế là hỏi tiếp, cái kia sau đó thì sao? Về sau là ma tướng đạo sáu đại trưởng lão đều ra tay, lúc này mới đem bọn hắn đuổi trở về. Thế nhưng là một lần kia, sáu đại trưởng lão cũng thắng được cũng không thoải mái. Càng đáng sợ chính là, Hắc Long là đồng thời quét sạch ngũ đại quốc giang hồ. Thực lực của bọn hắn đặc biệt mạnh mẽ. Nô Trung Hiền nhẹ gật đầu. Cái này không cường cũng không được a. Đều đi tối giết hoàng đế không phải. Lời nói ở đây, bọn hắn cũng đi tới cuối thời đại quân Minh đội nơi trú đóng. Tại đài cao chỗ, một vị người mặc tinh mỹ áo giáp thanh niên tướng quân, một người đứng ở chỗ này nhìn xem sắp đến quân đội. Là Quý gia nhị công tử, cuối thời đại năm. Nội tâm của hắn mang theo vô tận chờ đợi. Trong lòng hắn nữ thần liền muốn tới. 4. Trong xe, thật sự là quần áo đều bị ngươi làm rối loạn. Phong Trúc có chút ngượng ngùng đối Ngô Trung Hiền kháng nghị nói, thật là, nói chuyện cứ nói à, làm sao còn không quên động thủ đâu. Chương 211, nàng vẫn còn con nít ta. Khuya khoắt, còn là đêm khuya ở giữa. Cuối thời đại năm làm một cái nhân vật có mặt mũi thế mà chạy tới chờ đợi một người.
phải biết cho dù là ở ngoài sáng nước, cũng không có bao nhiêu người có thể xem thường hắn, bởi vì hắn là quý gia nhị công tử, gia tộc của hắn là thực quyền gia tộc. Tại Đại Chu nước có được vượt qua 400.000 quân đội. Tuy nói cơ hiệu là Phong Chữ Doanh, nhưng quý gia, thế nhưng là đối ngoại danh xưng quý gia quân. Đồng thời tuổi còn trẻ, cũng đã là phó tướng chức vị. Lại cho hắn mấy năm, chỉ sợ cũng là có thể lãnh binh 100.000 một phương đại tướng. Đại Chu nước, trấn Bắc phủ. Phó tướng. Cái danh này, vô luận là cái nào, xuất ra đi, đều là phong quang vô hạ. Thậm chí, đi đến nước khác, còn càng phải nổi tiếng. Đại Tần là yêu nhất dạng này hậu nhân của danh môn. Chỉ cần đem một mình hắn xúi dục, cái kia toàn bộ trấn Bắc phủ chí ít có một nửa đi theo hắn phản. Liên là một người như vậy, tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái. Tại gặp được Phong Trúc trước đó, hắn đối với nữ nhân đều nhìn tới tại không có gì. Tại nhìn thấy Phong Trúc về sau, hắn phảng phất nhìn thấy nữ thần của mình. Tuyệt đại phong hoa, y quan đồng bền, thiên cơ ngọc cốt. A, những này từ, hắn một cái võ tướng, nói không nên lời. Nhưng hắn sẽ câu nói kia. Thật đẹp nữ nhân. Vừa thấy đại yêu, mặc dù là sự tình trong ngáy mắt, nhưng sẽ ở trong lòng lưu lại một cái tưởng niệm. Cái này tưởng niệm sẽ như trùng sư đồng dạng, chạy mở hắn đỉnh đầu, chui vào đỉnh đầu của hắn xương, tại trong óc của hắn dạo chơi. Là vung đi không được chấp niệm. Cuối cùng, còn biết trong lòng hắn khắc kế tiếp vung đi không được bóng hình xinh đẹp. Mặc dù nói a, lần trước, hắn tựa như là nhìn thấy cái gì không đồ tốt, nhưng là không có quan hệ, bởi vì hắn đã ép buộc trong đầu của mình, đem một màn kia đem quên đi. Nữ thần của mình, không cho phép bị phá hư rơi bất kỳ hình tượng, phải tin tưởng nữ thần. Đồng thời, hắn hết sức rõ ràng, vị kia Ngô Trung Hiển chỉ là tên thái giám, gần nhất còn bị Chu Nhân Đế phong làm đại nội tổng quản, nhị phẩm nội thần. Tuy nói là thiên tử cẩn thận, nhưng thái giám liền là thái giám. Hắn lúc đó, hẳn là trong xe ngựa, cùng Phong Trúc trò chuyện những chuyện gì? Tuyệt đối không phải là mình tưởng tượng như thế. Ai bảo Ngô Trung Hiền chỉ là một tên thái giám đâu? Hắn liền xem như nghĩ, cũng không thể chơi xảy ra chuyện gì tới đi. Ân, chính là như vậy. Cuối thời đại năm đệ xuống trái tim tất cả không tốt suy nghĩ. Sau đó, hai con ngươi si ngốc nhìn về phía đến đây cái kia 500 ngự lâm quân. Ở giữa, liền là Ngô Trung Hiền tọa giá. Là một cỗ rất lớn xe ngựa, tổng cộng có 16 con ngựa tại kéo xe. Có thể nghĩ, đây là đỡ bao lớn xe ngựa, có thể nói hắn lôi kéo 30 nhà trệt ở giữa đang khắp nơi chạy. Phiên bản cổ đại phòng xe, rốt cuộc đã đến. Cuối thời đại năm nín thở, bên trong tim đập bịch bịch. Một trái tim tại nhảy loạn, phảng phất muốn nhảy ra trái tim. Lần này, muốn cùng nữ thần nói cái gì cho phải đâu. Lần trước liền không có thể thật tốt cùng nữ thần đáp lời. Thế nhưng là cũng đã trễ thế như vậy, nàng có phải hay không là ngủ? Đêm khuya đi tìm nàng, có thể hay không quá lễ phép a? A, nữ thần nhất định phải nghỉ ngơi tốt, không thể mệt mỏi a. Cuối thời đại năm còn nghe được, Phong Trúc hiện tại là Ngô Trung Hiền hộ vệ. Trên một điểm này, hắn thay Phong Trúc cảm thấy khinh thường. Cắt. Chỉ là một cái nhị phẩm hỏa quan, thế mà để một vị lục địa thần tiên bảo hộ ngươi. Ngươi cũng xứng. Thật sự là. Cuối thời đại năm suy nghĩ rất loạn. Chỉ là vừa đối mặt, trong lòng của hắn đã hiện lên vô số cái chẳng cảnh. Liên cái này, hắn vẫn là ngay cả người đều không có gặp đâu. Cuối thời đại năm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn sợ. Hắn cảm thấy muốn không phải là ngày mai lại đến tốt. Tại cha mình dẫn tiến phía dưới, nói không chừng liền có thể công khai cùng nữ thần trò chuyện trời. Nói lên mấy câu. Hiện tại, có chút quá muộn. Sợ nữ thần ngủ. Hiện tại, còn không biết có thể hay không nhìn thấy nữ thần một mặt đâu. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng không nghĩ tới. Ngự lâm quân 500 người, ố mênh mông từ trước mặt hắn đi qua lúc. Hắn nhìn chằm chằm chiếc kia to lớn xe ngựa. Đột nhiên, thế mà từ trên cửa sổ xe, thấy được một chương hắn cả ngày lẫn đêm, mong nhớ ngày đêm mặt. Là nữ thần. Là Phong Trúc tiền bối A. Nhưng nàng giống như. Tại đưa tay đánh một người, cái kia cường độ có chút ít, giống như là đang đánh náo đồng dạng. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cuối thời đại năm còn có thể nhìn thấy Phong Trúc cái kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Cái kia thần thái. Hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây không phải là cự tuyệt. Đó là nữ nhân kháng cự, chỉ là vì bảo trì một điểm thận trọng chi ý. Đó là. Đang làm gì đâu? Nữ thần tại sao phải làm ra động tác như vậy? Đây là đùa giỡn a. Khẳng định là đang cùng cái nào đó thị nữ đang đánh náo. Cuối thời đại năm tựa như là cái thám tử, thấy được chân tướng đồng dạng. Lập tức, trong lòng của hắn không tốt suy nghĩ, liền phảng phất là bị gió thổi tản ra mây đen, lộ ra mặt trăng. Bát Khai Vân vụ thuộc về là. Làm gì a? Phong Trúc muốn đẩy hắn ra, nhưng là làm không được. Nô Trung Hiền bình tĩnh tiếp tục động tác. Thế gian có bốn chuyện là vô giải. Cái kia chính là, đến đều tới, gần sang năm mới, người đều đã chết, vẫn còn con nít. Cho nên nói, đến đều tới, còn có thể đình chỉ không thành. Với lại lúc này Phong Trúc, thật quá đẹp, ánh trăng phảng phất là vì nàng lên ngôi, tựa như là giữa tháng tiên. Quá đáng hơn là, từ vừa mới bắt đầu, Nô Trung Hiền liền ôm nàng. Cái kia ôm, không nên làm chút gì sao? Tiểu Tước Nhi các nàng còn ở đây. Phong Trúc nhìn lên đến rất cao lạnh, nhưng trên thực tế, đối Ngô Trung Hiền sức chống cự rất thấp. Chỉ có thể khắp nơi tìm một chút lấy cớ, hy vọng Ngô Trung Hiền có thể là người. Ai nha, không có chuyện gì, không có quá động tĩnh lớn. Ngô Trung Hiền phủi Tiểu Tước Nhi các nàng một chút, ân, đang ngủ say đâu. Độc nữ càng là, không quan trọng vài. Ngô Trung Hiền biết, hôm nay là nhất định phải xử lý Phong Trúc một lần. Dù sao, từ lúc trước Thủy Lao nhìn thấy bắt đầu, hắn đã cảm thấy nữ nhân này đặc biệt tiên nữ. Đúng vậy, đây chính là tiên nữ, vẫn là vị lục địa thần tiên. Sao có thể để Ngô Trung Hiền không hưng phấn? Cái này nhất định là cái không bình thường ban đêm. Phong Trúc sắc mặt tướng đỏ, nhưng vẫn là bị Ngô Trung Hiền đã thủ. Nhưng nhìn lên đến, tuyệt đối nhìn không ra hai người khác biệt. Chỉ là phổ thông tình lữ ấp ấp ôm một cái. Ai có thể biết cái này người tài giỏi không được trọng dụng, ám độ Trần Thương sự tình đâu. Mắt thấy kháng cự không được Ngô Trung Hiển, Phong Trúc cũng chỉ có thể hoang mang rối loạn mang mang ở giữa, đem màn cửa kéo lại đi. Loại chuyện này, nữ kiếm tiên là không bỏ xuống được mặt. Chỉ là, ở bên ngoài si mê nhìn xem nữ thần cuối thời đại năm, thì cảm nhận được 10 phần thất vọng. Ai? Quả nhiên, nữ thần đi ngủ đây. Vẫn là ngày mai, để phụ thân dẫn tiến một cái đi. Nghĩ đến, lấy phụ thân thân phận, hẳn là có thể cùng vị này nữ kiếm tiên bình khởi bình toàn đi. Cuối thời đại năm nghĩ như vậy, Ngô Trung Hiển kỳ thật động tác không lớn. Hắn thể, tuyệt đối không muốn nhao nhao đến bất kỳ người. Chỉ là, quần chúng bên trong có người xấu a. Ai có thể nghĩ tới, thâm cơ 10 phần thâm trầm con cá nhỏ. Hết lần này tới lần khác là vừa ngủ, với lại chứa rất tốt. Mà vừa lúc này, không ai nhìn thấy. Con cá nhỏ thế mà lặng lẽ híp mắt mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, là như vậy sao? Con cá nhỏ không hiểu a, nhưng nàng thật cảm thấy 10 phần rung động. Thế gian vô giải bốn kiện sự tình thứ nhất là cái gì tới? Nàng vẫn còn con nít a. Chương 212, Tiểu Ngư Nhi âm u. Tại không ai chú ý tới nơi hẻo lánh ở giữa, Tiểu Ngư Nhi áp sát vào Tiểu Tước Nhi bên người, dùng Tước Nhi nhỏ thân thể làm yểm hộ, làm bộ đi ngủ. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, vừa ngủ Tiểu Ngư Nhi con mắt lặng lẽ mở ra. Nàng mắt nhìn đang ngủ say, còn đang nhẹ nhàng cau mày, tựa hồ làm cơn ác mộng Tiểu Tước Nhi, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Tước Nhi tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút nhẹ nhàng thở ra, hô hấp dần dần vững vàng. Nhìn xem đồng bệnh tương liên, đồng dạng mất đi người nhà Tiểu Tước Nhi, Tiểu Ngư Nhi thở dài. Lâu như vậy ở chung, nàng biết Tiểu Tước Nhi là cái rất hiền lành, rất đơn thuần nha đầu. Tiểu Ngư Nhi từ lâu đem cái này đồng bệnh tương liên tiểu nha đầu xem như muội muội của mình. Chỉ là thân phụ huyết hải thâm cứu nàng, không quen lại biểu đạt tình cảm, luôn là một bộ lạnh lùng biểu lộ. Chỉ có dạng này, Tiểu Ngư Nhi mới có thể ngụy trang mình. Đè xuống suy nghĩ, nàng đem ánh mắt đầu cho Ngô Trung Hiển. Nàng sớm liền muốn giống bây giờ như vậy, khoảng cách gần quan sát Ngô Trung Hiển. Tiểu Ngư Nhi bao giờ cũng không muốn giết chết Ngô Trung Hiển, lấy báo xét nhà mối thù. Cứ việc nàng tuổi tác rất nhỏ, nhưng nàng bây giờ tâm trí lại so rất nhiều người đều muốn thành thục. Không có áp lực liền không có động lực. Từ một điểm này tới nói, nàng đã toàn tâm, bị cừu hận chiếm hết. Muốn chính tay đâm Ngô Trung Hiển cái này cậu tặc. Cô này hận, hận không thể ăn thịt của hắn. Nếu là có một ngày như vậy, nàng có thể được như nguyện giết chết Ngô Trung Hiển, vậy mình nhất định sẽ ghé vào Ngô Trung Hiển trên thân thể cười. Nhưng là, cái này thái giám chết bẩm, trong cung thời điểm, từ trước đến nay đối nàng là chẳng quan tâm, trực tiếp ném đến một chỗ, một bộ để hắn tự sinh tự diệt dáng vẻ. Còn không cho phép bất luận kẻ nào đi trợ giúp nàng. Thời gian so bất cứ lúc nào cũng khổ hơn, so phụ thân nàng lúc còn sống so với đến, quả thực là ngày đêm khác biệt. Nàng thật hoài nghi, mình có phải hay không sẽ tuyệt vọng chết trong cung, vĩnh viễn không người hỏi thăm. May mắn là, Phong Trúc sư phụ đến. Cái này như là tiên nữ nữ nhân xuất hiện, cho nàng mang đến một chút hy vọng. Tiểu Ngư Nhi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, mình lại có bị lục địa thần tiên truyền thụ tu luyện một ngày như vậy. Với lại Phong Trúc, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh nữ kiếm tiên. Tiểu Ngư Nhi nội tâm, đối Phong Trúc tràn đầy lòng cảm kích, thậm chí có đưa nàng coi là tái sinh phụ mẫu tình cảm. Từ trên người nàng, Tiểu Ngư Nhi cảm nhận được tình thương của mẹ quan tâm. Thế là, nàng muốn so bất luận kẻ nào đều nghiêm túc, học tập Phong Trúc sư phụ truyền thụ nàng hết thảy. Nhưng không nghĩ tới, đồng thời xuất hiện, thế mà còn có Tiểu Tước Nhi. Cái này có chút thận trọng nha đầu, đối hết thảy đều sợ đầu sợ đuôi, nhắc như chuột. Kết quả tại tu luyện dụng công trình độ bên trên, thế mà có thể cùng với nàng tề đầu tịnh tiến. Mình cũng cảm thấy mới mẻ. Nàng có thể là mỗi ngày muốn tu luyện đến gần chết, mới nguyện ý đi về nghỉ, nhưng cái này Tiểu Tước Nhi, thế mà cũng là như thế. Nàng là nhận lấy cái gì đả kích? Cũng là cả nhà bị Ngô Trung Hiền giết sao? Tiểu Ngư Nhi rốt cục không nhịn được đến hỏi Tiểu Tước Nhi. Ngày bình thường làm cái gì đều thận trọng Tiểu Tước Nhi, đang nghe cái vấn đề này thời điểm, lại lấy đồng dạng thận trọng ngữ khí nói ra, bởi vì Ngô đại nhân là thiên hạ đệ nhất người tốt, là Tước Nhi ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, cho nên Tước Nhi đã quyết định muốn đem cái mạng này dâng hiến cho Ngô đại nhân. Tước Nhi nguyện ý vì Ngô đại nhân làm đến hết thảy, cho nên Tước Nhi nhất định phải hảo hảo tu luyện, hy vọng luôn có một ngày có thể phát huy được tác dụng, vì đại nhân hiệu lực. Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy, Tước Nhi cái này lời nói mặc dù nói không đúng, nhưng ánh mắt lại đang phát sáng. Nhìn xem Tước Nhi tràn ngập hạnh phúc bộ dáng, Tiểu Ngư Nhi liền hận đến hàm răng ngứa, hận không thể tại chỗ đi đem Ngô Trung Hiển thiên đao vạn quả. Thiên hạ đệ nhất người tốt, có ân cứu mạng, Ngô Trung Hiển, người cái này ngụy quân tử, đao phủ, vô lại rắn, chó sủ. Tiểu Ngư Nhi xuất thân cao quý, thậm chí cũng không quá biết mắng người, nhưng nàng cùng tuổi tác tương tự Tiểu Tước Nhi, đãi ngộ thế mà ngày đêm khác biệt, mình vừa so sánh bắt đầu, trong lòng hận ý liền nặng hơn. Nàng đối Ngô Trung Hiển chỉ có hận, nhưng đối Phong Trúc nhưng lại có một phần ỷ lại cảm xúc. Mà Tiểu Tước Nhi, cái này tiểu nha đầu đáng thương, một ngày nào đó nàng sẽ để cho Tiểu Tước Nhi biết Ngô Trung Hiển xấu xí chân diện mục. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình rốt cục có cơ hội khoảng cách gần quan sát Ngô Trung Hiển, lại thấy được cảnh tượng như vậy. Tiểu Ngư Nhi nguyên bản có chút híp mắt mở một đường nhỏ con mắt, không nhịn được mở ra một điểm tại phóng đại, cuối cùng đến mở to hai mắt nhìn. Đây là đang làm cái gì nha, thế mà còn có thể dạng này. Tiểu Ngư Nhi cảm thấy hô hấp đều có chút dồn dập bắt đầu ngây người, nàng thật nhìn ngây người. Cái kia tại trong mắt của nàng như là ác ma cửu nhân giết cha, đem mình xem vì mẫu thân đồng dạng sư phụ, thế mà còn có thể chạy đến. Một đêm này nhất định không ngủ. Tiểu Ngư Nhi coi là động tác của nàng không có bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng lại không để mắt đến. Độc nữ cũng là lục địa thần tiên, dưới sự nhận biết của nàng, làm sao lại không có chú ý tới Tiểu Ngư Nhi? Chỉ là nàng thế nhưng là độc nữ, là ma tướng đạo người, vẫn là nhất không điểm mấu chốt yêu Ngô Trung Hiền người. Nàng đối Tiểu Ngư Nhi chỉ là một bộ thích xem liền nhìn thái độ, chỉ muốn hay không nhau nhau đến thân yêu liền tốt. Đêm khuya, tạ như có như không trong tiếng tê ở, đi qua.
Nam.
Đối với Ngô Trung Hiền tới nói, khoái hoạt thời gian luôn luôn trôi qua nhanh như vậy. Rất nhanh, liền đến lúc sáng sớm. Mà một đêm này tiêu hao, nhìn như to lớn, nhưng Ngô Trung Hiền đám người dù sao cũng là võ giả thân phận. Đối với võ giả cường đại thể chất tới nói, chút tiêu hao này căn bản không tính là cái gì. Đối với Phong Trúc liền càng thêm không cần phải nói. Quý gia quân quân đội, đóng quân địa phương rất lớn, 400.000 người tập hợp lại cùng nhau, trực tiếp thành lập nên một tòa đại thành thị. Mà Minh Quốc hiển nhiên cũng không có nhiều như vậy công phu cho người ta xây nhà. Cho nên, khắp nơi có thể thấy được, đều là lều vải. Bất quá cuối thời đại Minh thủ đoạn rất có ý tứ, quân đội của hắn cũng không có cái gọi là kỷ luật nghiêm minh, tuy nói vẫn là có quân đội quy tắc chỗ. Nhưng hắn mở ra quân đội lẫn nhau thương, mua mua, bán một chút. Xem ra cái này quý gia, không chỉ là tài đại khí thô, thậm chí là rất có đầu óc buôn bán. Nhưng quý gia đến, cũng làm cho Minh Quốc một ít thương nhân đều ăn vào thịt. Đôi bên cùng có lợi. Nô Trung Hiền không thấy bao lâu, mà là cũng chỉ huy một đám người, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Trước hết để cho người đem chướng đồng của mình xử lý tốt về sau, Nô Trung Hiền liền bắt đầu tắm rửa. Thân phận hôm nay địa vị, là nước lên thì thuyền lên. Tại đại chu lúc, đều cùng nữ đế ngủ một chương giường rồng, cái này dẫn đến cuộc sống của hắn yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Vô luận đi đâu, đều tùy hành các cung nữ, cũng thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể không nói, trong này độc nữ công lao lại là to lớn. Bởi vì biết lúc trước Ngô Trung Hiển, muốn như là lúc trước Chu Lạc Linh đồng dạng, có một nhóm biết võ công, đồng thời dạy dỗ tốt thị nữ sau, nàng lập tức liền đem một nhóm mới nhất ma tướng đạo nữ đệ tử làm sang chọn, đưa đến Ngô Trung Hiển bên người. Lúc trước Chu Lạc Linh kỳ thật là chủ nhân của mình tìm một nhóm dạng này thị nữ, nhưng cùng độc nữ chuẩn bị tương đối bắt đầu, liền có khoảng cách. Chủ yếu ma tướng đạo công phu, tại tẩy não dạy dỗ bên trên, có thể nói đương thời nhất lưu. Hắn chất lượng phục vụ, cũng có thể nói là đương thời nhất lưu. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 213, mời lao đại nhân vào triều. Đại Minh hoàng cung, Tào Triều, Bách Quan trầm mặc. Trên đại điện long ỷ, hôm nay thế mà phá thiên hoang rỗng. Mà trên đó hướng Bách Quan, phản phất thạch điêu, không nhúc nhích, cũng lặng im mắng. Kinh hoàng, không hiểu, nghi hoặc, ngộp bức. Đủ loại cảm xúc vang vọng tại đám đại thần trong lòng, thật lâu không cách nào tiêu tan. Hoàng đế, băng hà, ngay tại đêm qua, mặc dù những đại thần này mỗi cái đều có nhãn tuyến của mình, cũng thật sớm biết tin tức, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng không thể kịp phản ứng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hoàng đế bị ám sát chuyện này, ngoại trừ giết Tần một chuyện bên ngoài, trăm ngàn năm qua liền không còn có cái khác cán lệ. Loại chuyện này là mười phần hiếm thấy, hiếm thấy đến ngay cả đám đại thần đều luống cuống. Bệ hạ thế mà trời muốn diệt ta Đại Minh, buồn bã hổ. Đám đại thần khe khẽ bàn luận nhau nhau, nhưng trên thực tế là bi thống vẫn là vui vẻ, chỉ có chính bọn hắn biết. Đám đại thần diễn kỹ tuyệt đối không so hậu thế Đại Minh tinh kém. Đang tại toàn bộ triều đình hỗn loạn tương bừng thời điểm, trong lúc đó, một cái giàn mua lại mang theo một cố kình thanh âm, tại cái này giống như đến tối thời khắc thời điểm, phảng phất đâm rách hắc ám một sợi ánh dạng đông, đột nhiên vang lên. Cái kia đại thần liền lớn lối như thế sao? Quả nhiên là ta Đại Minh không người cũng. Minh Lang Thanh, hắn đã rất cao tuổi, đêm qua ở giữa, tuy nói bọn hạ nhân cũng đã nhận được tin, nhưng cũng không dám đánh thức vị lao đại này người. Quốc gia này hoàng đế đã không có, cái kia trên triều đình duy nhất trụ cột liền là vị này Minh Tể tướng. Thật nếu để cho đương kim trên triều đình đám kia đám đại thần nghị sự, đoán chừng hai câu ba lời ở giữa liền muốn thừa dịp hoàng đế băng hà chuyển tay đem Đại Minh đưa cho đại thần. Làm hạ nhân cũng muốn dụng tâm nghĩ, ngàn vạn muốn lao đại nhân ăn ngon uống ngon ngủ ngon, lại chậm rãi đem sự tình nói cho hắn biết. Vốn còn muốn giấu giếm một hồi, nhưng rất nhanh liền bị Minh Lãng Thanh nhìn xảy ra vấn đề. Tại cẩn thận truy vấn phía dưới, cái này mới biết được, bệ hạ băng hà, đại thần phái sát thủ ám sát Minh Hoàng, còn để bọn hắn thành công. Tin tức này trong nháy mắt đem vị đại nhân này điểm nộ khí đỉnh đầy, hắn giật mình đứng tại chỗ, cuối cùng trùng điệp ngã xuống trên ghế, giận dữ mà buồn bã. Đối với quốc gia chi đại sự, mỗi một sự kiện đều là đại sự, hắn đều như là lão hoàng lưu đồng dạng, tân tân khổ khổ chịu mệt nhọc. Nhưng chính là cái này quốc gia, cái này hắn yêu nước, thế mà phát sinh chuyện như vậy, Đại Minh mặt mũi ở đâu? Đại Minh hoàng thất uy nghiêm ở đâu a? Mà tại hạ nhân nhóm trong mắt, cái kia dự phán bên trong phẫn nộ gào thét, nhưng không có phát sinh. Minh Lãng Thanh phảng phất mất hồn, một cứ thế tại trên ghế, trầm mặc, ngốc trệ. Lão đại nhân, ngài có thể nhất định phải chống đỡ, không phải Đại Minh nước đem không người nào a? Đúng vậy a, hoàng đế ra ra đã băng hà, ngài nếu là cũng ra chút chuyện, cái này Đại Minh thật là liền muốn mất nước. Lão đại nhân, ngài thiện tâm, cả đời đều là vị quan tốt, là chân chính vì bách tính nhóm suy nghĩ, chúng ta làm hạ nhân cũng đều cảm thấy cùng có vinh yên. Ngài đối mọi người đều tốt, mọi người có thể đều đem kỳ vọng lưu tại ngài trên thân a. Minh Lãng Thanh rất nghèo, hắn thật là cái thanh quan, nhưng hắn dù sao cũng là một nhiệm kỳ thủ phụ, cho nên hắn không thể trôi qua như thế nghèo khó. Lúc này mới có 30-50 cái hạ nhân ở ngoài sáng phủ làm việc lặt vặt làm việc. Người hiện đại có thể hay không lý giải, tại cổ đại triều đại bên trong, thủ phụ ý nghĩa đó là khắp thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu, đại biểu cho người đọc sách có thể cầm quyền cực hạn. Mà hắn, Minh Lãng Thanh, ở tại nhân cách bên trên, cống hiến bên trên, hoặc là đối quốc gia này yêu quý bên trên, cũng đúng là làm được người khắp thiên hạ làm gương mẫu. Nô Trung Hiền đã từng đưa cho Chu Nhân Đế một câu gián ngôn lấy sử là kính, có thể biết hưng thay. Mà tại Đại Minh người đọc sách ở giữa, lại sớm có một câu lấy Minh Lãng Thanh là kính, có thể biết quân tử cũng. Đây là cao cỡ nào còn phẩm cách mới có thể làm đến hết thảy. Thế nhưng, liền lạc như thế một cái lao nhân, vì nước, bỏ ra hết thảy tâm huyết, vì nước, phấn đấu cả đời. Đồng thời, còn không cho phép đời sau của mình làm quan văn. Nhao nhao trở thành võ tướng, trấn thủ Đại Minh biên cương. Ta hy vọng có thể bảo vệ Đại Minh hết thảy. Nhưng là, Minh Lãng Thanh tự giác, mình thật là vì nước bỏ ra hết thảy. Nhưng là, ta nước vì ta đâu? Ta Đại Minh, ngươi đến cùng là thế nào? Đường đường năm đại quốc thứ nhất, hoàng đế thế mà bị thích khách ám sát. Bực này kiểu chết. Đây là đối Đại Minh khiêu khích, đây là muốn Đại Minh chết. Để Minh Lãng Thanh càng tức giận là, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Đương triều văn võ bá quan, có lẽ có người sớm đều hận không thể hoàng đế chết. Bọn hắn hy vọng đầu hàng, hy vọng Đại Tần đến làm quốc gia này chủ nhân. Cái này là bực nào tiểu nhân chi tư tưởng? Rút kiếm tứ phương tâm mà mịt, dẫn hắn không tranh, buồn bã hắn bất hạnh. Ta Đại Minh có thể vong, có thể bị Đại Tần nhất thống, nhưng là muốn đứng đấy vong. Điểm ấy rất trọng yếu. Đây là Đại Minh khí tiết, cũng là người đọc sách khí tiết. Thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý. Tất cả mọi người cũng không nguyện ý. Minh Lãng Thanh đã có thể biết trước đến tương lai. Bệ hạ băng hà, Đại Minh cũng liền vong. Lần này, Minh Lãng Thanh là chân chính một người đang chiến đấu. Trước lúc này, hoàng đế mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật liền là minh hữu của hắn. Một mực đang trên triều đình, áp chế bách quan. Mà hắn hiện tại là chân chính người cô đơn. Đại Minh, lão đại nhân run rẩy đưa tay ra, chạm đến trong không khí. Hắn tựa như là tại chạm đến lấy Đại Minh. Trong mắt của hắn bao hàm lấy nhiệt lệ. Ta bằng vào ta máu báo quốc, nước dùng cái gì như thế báo ta? Ta gì túc? Ta làm sao túc ca? Nước còn chưa vong, cũng đã không quốc sĩ. Minh Lãng Thanh biết, mình đem không có kết cục. Không phải mình không ái quốc, là nước không yêu hắn. Lão đại nhân. Ô ô ô ô. Tại tháng 6, tiết mang chủng về sau, hạ chí trước 3 ngày sáng sớm thật sớm. Minh phủ cả thuyền bị thương, mà đi theo Minh Lãng Thanh thật lâu lão quản gia, đã từ lâu lệ rơi đầy mặt. Là cái này sắp vong quốc khuất nhục sao? Không, là vì Minh Lãng Thanh khí tiết, là thay lão đại nhân lấy một thân chính khí, đối kháng tất cả đối Đại Minh có uy hiếp nguy hại, lại xoay đầu lại lúc, mất đi tất cả đồng đội. Là lão nhân gia, một người, một mình lên chiến trường, rút ra bảo kiếm, muốn bảo vệ Đại Minh hết thảy, nhưng lại tìm không thấy một địch nhân, lại bị Đại Minh người chặt một đao, mà cảm thấy bi thống. Lão đại nhân, xin ngài vào triều đi, cầu van xin ngài, cứu lấy chúng ta Đại Minh a. Mời lão đại nhân vào triều. Rốt cục, ngàn vạn loại cảm xúc phía dưới, minh phủ tất cả mọi người đều ngưng kết thành một câu, quỳ xuống đất, cùng kêu lên, kêu không nói. Mời lão đại nhân vào triều. Mời lão đại nhân vào triều. Mời lão đại nhân vào triều. Cái này là Đại Minh phấn đấu cả đời đấu sĩ, đối với hắn mà nói, muốn chết tại triều địch nhân trên đường xung phong. Đây mới gọi là chết có ý nghĩa. Lão đại nhân đã vì nước phấn đấu cả đời, có thể ngàn vạn không thể tại cuối cùng nhanh cuối lúc ngã xuống. Mà giờ khắc này, cực kỳ suy yếu Đại Minh, loạn trong giặc ngoài Đại Minh, dần dần già đi Đại Minh. Cần hắn. Minh Lãng Thanh rốt cục, tại mọi người la lên bên trong, mở mắt, căm tức nhìn phía trước. Người tới, thay quần áo. Bọn hạ nhân rốt cục hỉ khí mà chạy. Vâng. Đúng vậy a. Muốn thượng triều. Minh Hoàng đi, nhưng là Đại Minh còn tại. Người sống, đến phải bồi Đại Minh cùng đi. Mà đám kia quyết vưu bại ung minh quốc đám đại thần, liền như là ưu ác tính đồng dạng, đã đến không thể không khử trừ trình độ. Mà Minh Lãng Thanh cũng đã quyết định, liều mạng một thế thanh danh không cần, cũng muốn đem bọn này ngồi không ăn bám đám đại thần đều thanh tẩy sạch. Vì Tân Hoàng, vì Đại Minh, ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 214, Minh Lãng Thanh giận dữ mắng mỏ quần thần. Nguyên bản mênh mông sáng sủa trời, đảo mắt liền hắc vân áp đỉnh, mưa gió sắp đến. Đồng thời ngược lại biến sắc, còn có bên trong cung điện kia, cơ hồ là mang theo tử ý mà đến Minh Tể tướng. Xuất hiện giờ khắc này, đám đại thần liền đã chuẩn bị kỹ càng. Vô luận người lao tặc này lại nói cái gì, đều vô dụng. Hoàng đế đã chết. Hàng Tần là mọi người đều hy vọng. Chỉ có dạng này mới có thể bình an vô sự, mọi người lợi ích mới có thể không nhận xâm hại. Nếu không, chiến tranh vừa đến, sản nghiệp của bọn hắn làm sao bây giờ? Nguyên bản liền lũng đoạn toàn bộ Đại Minh sinh cơ. Một khi chiến tranh vừa mở, những cái kia chăm họ thành lưu dân, lưu dân liền không thể nộp thuế. Đại Minh là cái uy tín lâu năm đế quốc, quốc phúc đã có 500 năm lâu. Qua nhiều năm như vậy, khổng lồ tập đoàn lợi ích đã sớm đem toàn bộ Đại Minh khống chế được gắt gao. Duy nhất chỉ có Thái Thượng Hoàng đã từng chèn ép qua bọn hắn, thậm chí muốn cải biến cục diện này, nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại. Từ đó thượng vị Minh Hoàng càng là cổ tay không bằng Thái Thượng Hoàng, những năm gần đây càng là tùy ý đám đại thần bài bố. Đám đại thần lũng đoạn khủng bố đến mức nào? Thượng như hoàng đế nhi tử sẽ là hoàng đế đồng dạng, nhất phẩm đại thần nhi tử sẽ là nhất phẩm, nhị phẩm nhi tử cũng sẽ là nhị phẩm. Duy một xuất hiện qua một cái lạnh môn tử đệ, chính là Minh Lãng Thanh, nhưng hắn đã là trước thủ phụ, đồng thời tại trước trong lúc đó chính là Thái Thượng Hoàng thời kỳ. Minh Lãng Thanh vô số lần muốn cải biến loại này lũng cắt hết thể cục diện, nhưng hắn cuối cùng vẫn thất bại, bị đá ra cục. Nhưng hắn nhưng lưu lại một nhóm truy sùng người. Minh Lãng Thanh tại Đại Minh người đọc sách trong lòng địa vị rất nặng, cũng là những người đọc sách này trong lòng một chùm nén đuốc. Đây cũng là đám đại thần đến nay không thể động thủ với hắn nguyên nhân. Nhưng là liên tục hai vị hoàng đế băng hạ, cho dù là Minh Lãng Thanh cũng không có đầy đủ chính trị vô liếng. Nói trắng ra là lão đầu tử muốn nhảy, vậy liền để hắn nhảy. Không có hoàng đế cho hắn trèo trống, hắn một cái sắp chết lão bất tử, lại có thể làm được gì đây? Ha ha, là muốn là Minh quốc mà chết. Đương kim thủ phụ Triệu Hoàn Vũ lại một mặt mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhưng trong lòng đang giễu cợt nói, ngươi không thì nguyện ý vì nước mà chết sao? Vậy liền đi chết đi, mang theo cả nhà của ngươi cùng một chỗ. đợi đến Đại Tần sau khi đi vào, người Minh gia đều là tội nhân, đều muốn chặt đầu. Dưới mắt Đại Minh tình huống đã loạn tới trình độ nào? Hắn cái này thủ phụ nhất biết hiện tại triều chính tình huống đã nát đến cùng. Đại Minh chi loạn, Triệu Hoàn Vũ so với ai khác đều muốn rõ ràng, đúng là bọn họ cái này một bọn đám đại thần, như là sâu hút máu đồng dạng, ghé vào Đại Minh trên thân hút máu. Dưới mắt Đại Minh, sớm đã là gầy như khô lâu lão hủ, không còn có nhiều thiếu máu đến hút. Thế là tất cả ăn đỏ mắt tập đoàn lợi ích nhóm, làm ra một cái bề ngoài xấu xí quyết định. Đã không có máu có thể hút, vậy liền ăn thịt. Đem Đại Minh giải phẫu, phân chia ra tất cả mọi người lợi ích. Ăn hắn cái không còn một mảnh. Hết thảy liền chờ đợi Đại Tần nhập Minh, bọn hắn liền có thể hung hăng hút vào một đợt. Minh Lãng Thanh cái này lão hủ, hắn biết, mình cái này kỳ thật liền là vô dụng công. Hắn sớm đã không thực quyền, chỉ là dựa vào thiên hạ người đọc sách tôn sùng, mới khiến cho hắn có xâm nhập triều đình cơ hội. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tại bọn này đám đại thần không chế giới, cử động của hắn, vài phút sẽ bị đám đại thần không nhìn, thậm chí sẽ thay đổi dư luận, để hắn trở thành tội nhân. Hắn lần này xuất hiện, trên thực tế là cầm Minh ra mười mấy miệng người mệnh năng liệu. Nhưng có một số việc, chính là muốn biết rõ không thể làm mà vì đó. Vì nước, là Đại Minh. Ta Đại Minh. Gần 500 năm quốc phúc, tại đông đảo triều đại bên trong, duy chỉ có ta Đại Minh, đến nước nhất chính. Minh Lãng Thanh sớm đã là lão thị, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức hữu thần. Mà giờ này khắc này, nhìn xem bọn này đám đại thần, hắn đã lệ rơi đầy mặt, là oán giận chi tình. Minh Lãng Thanh tiếp tục mở miệng nói ra. Lúc trước triều đại bên trong, nhận hết khuất nhục, để quốc dân vừa quỳ lại quỳ, cắt đất bồi thường, tiền cống hàng năm hòa thân. Nhưng ta thẳng thắn cương nghị Đại Minh, là một cái không cắt đất không bồi thường khoản, là một cái quân vương chết xa tắc, thiên tử thủ biên giới Đại Minh. Ta chỗ nhận biết Đại Minh, là đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn lên phản kháng Đại Minh. Ta chỗ nhận biết Đại Minh, là thẳng thắn cương nghị, một thân chính khí Đại Minh. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ánh mắt kiên định, chữ chữ châu ngọc. Đám đại thần, quyền lợi lũng đoạn, quan lại bao che cho nhau, bức dân làm nô, lại bức lương làm kỹ nữ. Thậm chí ngay cả hoàng đế đều không đạt được gì, hữu tâm mà bất lực, mà bây giờ còn muốn bán nước cầu vinh. Các ngươi đơn giản liền là một đám không bằng heo chó phế vật, từng cái dạng chó hình người, làm tất cả đều là cướp gà trộm chó sự tình, là rắn chuột một ổ. Cái này một trận mắng, thế mà ngay cả hoàng đế đô mang tới sao? Đám đại thần khỏe miệng co giật, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, bị một cái lao ra hỏa như thế chỉ vào cái mũi mắng. Trước đó còn tốt, có hoàng đế vì hắn chỗ dựa, hiện tại hoàng đế đô băng hà, ngươi còn mắng, nhịn không được. Rốt cục có cái đại thần đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Minh Lãng Thanh. Minh đại nhân, ta kính trọng ngươi là đời trước thủ phụ, thế nhưng là đời trước lại không phải hôm nay. Đương kim thủ phụ thế nhưng là Triệu đại nhân, ngài lời nói này không khỏi cũng quá mức đánh mặt đi. Chúng ta nhưng là đương kim đại thần, ngài bây giờ thế nhưng là một giới áo vải a. Hắn lời nói này đến hết sức rõ ràng. Tiếp tục náo loạn, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa theo con dấu làm việc, liền muốn bắt lại Minh Lãng Thanh. Nói đến đây, Minh Lãng Thanh cũng không nhịn được. A, hù chết lão hủ, ta lần này đến liền không có nghĩ đến phải sống trở về. Dứt lời, liền lấy ra dấu ở trên người truy thủ, đối đám đại thần giống như điên cuồng vọt tới, hô lớn: con dấu chế độ đều tại trên tay các ngươi, lão hủ biết không cách nào bằng vào con dấu thanh trừ hết các ngươi những sâu mọt này. Nhưng năm đó cao tổ hoàng đế cũng là vào giờ phút như thế này, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn lên phản kháng, nổi giận chém ác tặc đầu chó. Lão hủ hôm nay liền muốn bắt trước cao tổ, thay trời hành đạo. Minh Lãng Thanh điên cuồng, bị hù một đám đại thần như ong vỡ tổ chạy bắt đầu. Nhưng rất nhanh liền có người xuất thủ, muốn thừa dịp loạn, vừa vặn giết chết lao ra hỏa này. Đột nhiên, mấy cái kia đêm đó bị hoàng đế lưu lại lạnh môn tử đệ, giờ này khắc này cũng không nhịn được. Minh đại nhân, ta tới giúp ngươi. Đánh nhau, cái này đánh nhau, còn thể thống gì? Đương đại thủ phụ Triệu Hoàn Vũ lắc đầu, nhưng đối một màn này như không có gì. Rất nhanh, Đại Tần quân đội liền muốn nhập Minh. Cũng rất nhanh, Đại Minh triều đình liền muốn biến thành Đại Tần triều đình một phần. Làm cái gì đều vô dụng, dù sao người thắng sau cùng sẽ là hắn, bởi vì hắn sẽ an toàn bộ Đại Minh, trở thành Đại Tần chư hầu. Ha ha, bây giờ Đại Minh là rắn mất đầu. A, không đúng, còn có cái trưởng công chúa. Bất quá một nữ lưu hạng người, há có thể ngồi cái này đầu rồng? Đại Minh sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, ai đến đều vô dụng. Ngay tại Triệu Hoàn Vũ trong lòng cảm thấy hết thảy đều kết thúc thời điểm, trong lúc đó lại là một cái trong trẻo còn không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Nói hay lắm, cũng làm tốt. Thanh âm kia mới vang lên, sau đó mới vang lên tùy hành thái giám cái kia bén nhọn truyền lời: trưởng công chúa đến. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem chương 215, Đại Minh trưởng công chúa, thử khí đông lai, Chu Minh Nguyệt. Cái kia thái giám cao giọng hô to: trưởng công chúa đến. Đều không cần thái giám truyền lời, mà là trưởng công chúa đã xuất hiện tại trên đại điện. Nàng váy như nhẹ nhàng phi tuyết, không dính vào một tia bụi bặm, bước chân điểm nhẹ, phiêu nhiên rơi xuống đất. Nguyên bản loạn cả một đoàn đám đại thần lập tức thanh tỉnh bắt đầu. Trưởng công chúa, ý vị thâm trường nói hai câu nói. Nói hay lắm, cũng làm tốt. Nàng giống như là đáp ứng một loại nào đó hành vi đồng dạng gật đầu nói. Đám đại thần nhãn tình sáng lên. Tốt, cái này rốt cuộc đã đến cái hoàng thất tử đệ, có thể đại biểu hoàng quyền ý chí người đến. Cái này nói hay lắm, làm được cũng tốt. Là nói chúng ta sao? Tốt, có trưởng công chúa câu nói này, còn cần đến chúng ta đại thần tự mình động thủ. Ha ha, Minh Lãng Thanh, lần này ngươi còn không chết. Chỉ có cái kia thủ phụ, Triệu Hoàn Vũ, không có lộ ra vẻ gì khác, mà hơi hơi xoay người hành lễ, nói câu: gặp qua trưởng công chúa. thi lễ một cái. Những đại thần khác thấy thế, rốt cục cũng kịp phản ứng, nhao nhao hành lễ nói:
"Hạ quan, bái kiến trưởng công chúa."
"Trưởng công chúa?" Chu Minh Nguyệt, thân mặc áo xanh, một bộ người tu đạo cách ăn mặc, tiên cốt khinh thường quần thần, lại cũng không có phát biểu, chỉ là quét mắt một chút loạn thành một bầy triều đình. Tiếp lấy nhìn về phía Minh Lãng Thanh. Khải Âm Thanh nói: "Đã lâu không gặp, Minh đại nhân thể cốt tốt không?" Vị này trưởng công chúa, mặc dù không thế nào tại Đại Minh đi lại, nhưng uy danh của nàng lại là vang vọng toàn bộ Đại Minh. Bởi vì nàng là Đại Minh nước, thứ nhất võ đạo thiên tài, cũng có thể nói là đệ nhất thiên hạ võ đạo thiên tài. Năm nay gần 20 tuổi nhị phẩm cảnh giới. Đồng thời có nghe đồn nói, như Chu Minh Nguyệt muốn đột phá nhất phẩm, đi vào lục địa thần tiên cảnh, có thể tùy thời làm đến. Chỉ là nàng không muốn quá nhanh đột phá, muốn phải thật tốt trải nghiệm một cái nhị phẩm cảnh giới. Loại phàm nhân này tâm cảnh. Đúng vậy. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người xa không thể chạm võ đạo nhị phẩm cảnh giới, dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái điểm xuất phát. Phàm phất vừa mới bắt đầu đồng dạng. Chu Minh Nguyệt từ xuất sinh đến nay, liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng, lúc ấy chân trời một trận tử quang phát ra. Rất nhanh, liền có một đạo sĩ đến cùng Minh Hoàng chúc mừng. Nói, đây là Tử Vi thánh nhân hàng thế thiên tượng. Chúc mừng Đại Minh mừng đến thần điệu phượng hoàng. Đồng thời hy vọng có thể làm cho con này hấu chim non cùng hắn cùng một chỗ về võ đàng tu đạo. Nhưng là Minh Hoàng cũng rất thích hắn trưởng nữ. Chu Minh Nguyệt, thế là ép ở lại đến 7 tuổi. 7 tuổi năm đó, mới đưa Chu Minh Nguyệt đi võ đàng. Chu Minh Nguyệt tại trên núi võ đàng, phản phất đời trước liền sửa qua nói đồng dạng, vô luận là sách gì tịch, pháp thuật, nàng một điểm liền sẽ xem xét liền thông. Cái này làm cho cả võ đàng đều đưa nàng làm công chúa bưng lấy. Tiểu nữ hài này, vô luận là làm cái gì, luôn luôn có một đoàn lỗ mũi châu lao đạo thay nàng xử lý. Coi như nàng là muốn trên trời mặt trăng, cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống. Không chỉ có là Minh Hoàng nâng, liền ngay cả thiên hạ đệ nhất đạo giáo, võ đang đều đưa nàng làm công chúa nâng. Đây chính là Tử Vi thánh nhân chuyển thế, há có để nàng chịu ủy khuất đạo lý. Ai bảo Chu Minh Nguyệt thụ một chút xíu ủy khuất, toàn bộ võ đang liền muốn để hắn thượng thiên không cách nào, xuống đất không cửa. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ như vậy một cái trời sinh thánh nhân. Nàng lại duy trì có không học võ nói, mỗi ngày đều là ngồi xuống, tính nghiệm kinh văn, rèn luyện tâm cảnh. Liền lại như thế tùy hứng. Kết quả toàn bộ phái võ đang, tuy nói sốt ruột bốc lửa, nhưng cố không có vi phạm ý nguyện của nàng. Mãi cho đến 16 tuổi năm đó mùa đông, toàn bộ phái võ đang tuyết lớn đầy trời, tuyết lớn ngập núi, bao phủ trong làn áo bạc. Chu Minh Nguyệt đột nhiên muốn tập võ. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đang cũng vì đó hưng phấn, đồng thời chấn động. Thế là, nàng bắt đầu nhìn thứ nhất bản võ đạo điển tịch. Cuốn thứ hai, cuốn thứ ba. Mãi cho đến xem hết toàn bộ phái võ đang cất giữ tất cả võ đạo bảo thư về sau, nàng lần nữa bắt đầu ngồi xuống. Toàn bộ người của phái võ đang đều đang yên lặng chú ý vị này tiểu tổ tông động tĩnh. Mà nàng lần này tập võ, liền ngay cả võ đàng giáo, bế quan 10 năm Trương Đạo Lăng đạo trưởng, đều bị kinh động. Đột nhiên, dị biến tái sinh, lại một lần trời rủ xuống tượng. Chỉ gặp Chu Minh Nguyệt khí tức đột nhiên lên nhanh. Cửu phẩm rèn thể, bát phẩm đoan cốt, thất phẩm dưỡng khí. Khí tức của nàng từng bước một cao thăng. Một cảnh giới về sau, rất nhanh liền nhảy chuyển tới hạ cái cảnh giới. Võ đang một đám trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo, nhao nhao ở bên thay nàng hộ pháp. Rất nhanh, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm. Cảnh giới của nàng từng bước một đột phá, cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm nhìn xem. Tử Vi thánh nhân, đương thời thánh nhân chi tư, mà trời rủ xuống tượng xuất hiện, lần này dị biến, lại là một lần tử quang sáng lạ. Mãi cho đến tam phẩm, thế mà còn không ngừng nghỉ, một đường bay thẳng vân tiêu, thẳng đến nhị phẩm. Tại tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, coi là Chu Minh Nguyệt muốn tu luyện cùng ngày, liền nhập lục địa thần tiên cảnh lúc, nàng lại ngừng lại, liền ngừng lưu tại nhị phẩm. Liền ngay cả Trương Đạo Lăng đều đến hỏi nàng, vì sao không vào lục địa thần tiên cảnh? Chu Minh Nguyệt lắc đầu nói ra, phàm trần tu luyện còn chưa đủ. Nàng ý tứ nói đúng là, còn không có trải nghiệm xong làm phàm nhân cảm giác thôi. Nghe được tất cả mọi người đều khỏe miệng co giật, mà Trương Đạo Lăng cũng tựa hồ đã sớm biết ý nghĩ của nàng đồng dạng, nhẹ gật đầu, từ ái nói với nàng: "Nguyệt Nhi, ngươi chính là Tử Vi thánh nhân chuyển thế, ngươi biết không?" "Khó mà nói, ta cũng không biết có phải hay không là." Trương Đạo Lăng nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, cũng có chút không kiểm được, nhưng vẫn là nói: "Mặc dù là trời sinh thánh nhân, nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là nhục thể phàm thai, muốn tu thành tiên, có thể không dễ dàng như vậy à?" Chu Minh Nguyệt nói: "Đúng vậy, nếu là ta cứng rắn đột phá lục địa thần tiên cảnh, toàn bộ núi võ đang linh khí đều sẽ bị ta hút khô." Trương Đạo Lăng: "Lục địa thần tiên đối ngươi mà nói, lại cực kỳ đơn giản, chỉ là một chút đại giới vấn đề. Lấy chút thiên địa linh bảo, liền có thể làm được. Nhưng là, cưỡng ép đột phá lục địa thần tiên về sau, lại hướng lên, ngươi nếu là muốn tu thành tiên, liền không có biện pháp." Chu Minh Nguyệt cẩn thận nghe. Trương Đạo Lăng nói ra: "Ngươi có một kiếp, không có độ. Xuống núi thôi. Đi trong hồng trần lịch luyện, thẳng đến ngươi vượt qua kiện nạn này, mới có thể thành tiên." Chu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là hành lễ nói: "Đệ tử đa tạ trưởng giáo đại nhân. Như vậy, ta liền xuống núi." Cứ như vậy, Chu Minh Nguyệt cái này bị võ đang xưng là Tử Vi thánh nhân, lại được xưng là thứ nhất người tập võ nữ nhân. Hạ núi võ đang, hoa phúc tương y đi. Nhưng ngươi dù sao cũng là ông trời phù hộ người. Khoảng chừng hai lần trời rủ xuống tượng, đều là vì ngươi mà dẫn động, tuyệt đối không sai. Trương Đạo Lăng tự lẩm bẩm, theo sau đó xoay người, nhìn hướng chân trời, ngày ấy, đầy trời tử quang. 4. Trên đại điện, Minh Lãng Thanh bị Chu Minh Nguyệt một câu hỏi, ngây ra một lúc về sau, cái này mới hành lễ nói: "Bái kiến trưởng công chúa." "Công chúa, từ ngày 7 tuổi về sau, lão hủ cũng không có gặp lại qua ngài. Ngài gần đây tốt không?" Chu Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra: "Rất tốt, ăn được, ngủ được cũng tốt." Nàng nói một câu, đều dẫn động tới trên đại điện, tim của mỗi người. Mà khí chất của nàng, khí chàng cũng giống như đang nói, nàng liền phải như vậy, chúng tinh cùng nguyện, đây là theo lý thường ứng làm. Nhưng nàng lại lời nói xoay chuyển, chỉ là từ đêm qua bắt đầu, tâm tình của ta liền bắt đầu không xong. Ban đêm đến bây giờ cũng không ăn, còn chưa ngủ. Nàng lắc đầu, đám đại thần lập tức câm như im mắng, phản phất học sinh tiểu học phạm sai lầm đồng dạng, ngoan ngoan đứng tại chỗ, không núp đích. Chỉ có cái kia thủ phụ Triệu Hoàn Vũ nhướng mày, xem ra sự tình có chút không ổn a. Ngay sau đó Chu Minh Nguyệt đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đi vào Minh Lãng Thanh trước mặt, bắt lấy tay của hắn, nghiêm mặt nói: Minh đại nhân, ngài không hổ là ta Đại Minh khí khái. Buổi tối hôm qua bắt đầu, lòng ta đều muốn kém chút tính không ở, nhưng bây giờ nghe được ngài một phen, rốt cục phát mây mở, gặp Minh Nguyệt. Nàng chăm chú mà nghiêm túc đối với Minh Lãng Thanh nói ra: Minh đại nhân, ngài nói rất khá. Nói xong, còn nhìn về phía Minh Lãng Thanh dao găm trong tay, tán thành nói: Không chỉ có là nói hay lắm, còn làm tốt. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám đại thần, liền ngay cả cái kia nguyên bản bất động thanh sắc thủ phụ Triệu Hoàn Vũ, nhao nhao đều bị búa tạ dưới trái tim. Nguy rồi, một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 216, Đại Minh Nữ Đế, Chu Minh Nguyệt. Quần thần đều yên lặng cúi đầu, nhao nhao không dám nhìn hướng Chu Minh Nguyệt. Nhất là Triệu Hoàn Vũ, càng là im lặng nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Mà trên thực tế, bọn này đám đại thần, có một nửa đều cùng hắn có quan hệ. Bọn hắn cái này tập đoàn lợi ích đã cùng Tần Quốc làm xong giao dịch, các loại lợi ích chia cắt cũng sớm đã phân sạch sẽ. Lúc đầu, nếu là có thể không gió mưa vượt qua hôm nay, cái này về sau, Đại Minh liền thật muốn bắt đầu giải thể, muốn bị Đại Tần từng miếng nuốt mất, lại tiêu hóa đến sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác là nhiều năm không có nghe thấy trưởng công chúa xuất hiện. Cái này hoàn toàn ngoài đám đại thần dự kiến, đồng thời càng là trong lòng có định số. Nguyên lai tối hôm qua Ngự Lâm quân toàn xuất từ trưởng công chúa chi lệnh a. Vốn đang hết sức kinh ngạc, Minh Hoàng băng hà, vì cái gì còn có Ngự Lâm quân tại làm sự tình, chẳng lẽ tin tức giả? Nguyên lai hết thảy bắt nguồn từ trưởng công chúa. Lần này câu đố giải khai, có thể sau đó phải đối mặt lại là một đạo chân chính vấn đề khó khăn. Trưởng công chúa xuất hiện, có thể muốn đánh vỡ bọn hắn rất nhiều kế hoạch. Triệu Hoàn Vũ vây cả nhóm, nhao nhao trong lòng không chừng. Ngược lại là Minh Lãng Thanh, lão nhân gia này, khi nhìn đến trưởng công chúa về sau, lập tức sắc mặt cũng thay đổi, trở nên vui vẻ ra mặt đi lên. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng cảm thấy lão hủ nói đúng sao? Lão hủ còn cho rằng bọn này cổ quan. Minh Lãng Thanh cái kia đục ngầu hai mắt, nhìn về phía quần thần, đột nhiên sát khí mọc lan tràn, hung hăng nói, bọn hắn toàn đều đáng chết. Đám đại thần trên mặt nhịn không được rồi, nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử. Lão già chết tiệt, nói cái gì đó ngươi? Sớm biết vừa rồi nên một đao đâm chết ngươi. Nhưng cái này lời của lão đầu không trọng yếu, tất cả mọi người đều ngừng thở, chú ý đến trưởng công chúa. Ở chỗ này, phản phất chỉ có nàng có quyết định sinh sát quyền lực. Thân là người trong hoàng thất, ngài hẳn là sẽ nghĩ đến cân bằng, mà sẽ không đại khai sát giới a. Cái này một giết, Minh Quốc nhưng là không còn người, không có đám đại thần, ai còn giúp ngài làm việc đâu? Ngài là người của hoàng thất, hẳn là hiểu một điểm. Đế vương chi đạo a. Chỉ gặp Chu Minh Thanh cái kia như là nguyệt tiên tử đồng dạng trên mặt xinh đẹp, thế mà lộ ra một vòng mỉm cười. Đám đại thần trong lòng có chút chậm thở ra một hơi. Còn tốt, công chúa vẫn là biết dĩ hòa vi quý, chém chém giết giết làm gì? Chúng ta có thể đều là phe đầu hàng. Nhưng mà, đột nhiên có mấy người trẻ tuổi đứng dậy, tựa như vì đứng đội đồng dạng, đều đi tới Minh Lãng Thanh sau lưng. Lấy Triệu Hoàn Vũ cầm đầu thủ phụ một phái, gai sợ rõ ràng. Minh đại nhân, ta Vương Hàn ủng hộ ngài. Vì Đại Minh, ta cũng cho rằng đám người này đáng chết. Đặc biệt là lấy thủ phụ Triệu Hoàn Vũ vì đó thủ tội. Đúng vậy a, trưởng công chúa, ngài đã tới, liền nhìn ngài chủ trì công đạo. Ta mấy cái, cùng bọn hắn không phải người một đường. Đây hết thảy đột nhiên mà biến, giống như là đột phát tình huống, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mấy người bọn hắn chính là Minh Hoàng đêm đó dạ yến mấy cái, mà bây giờ cũng rốt cục nhịn không được, muốn thoát ly rơi bọn này đại thần. Nhưng đây hết thảy bụi bặm cũng không kết thúc. Trưởng công chúa tiếp xuống một câu, liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Mà Triệu Hoàn Vũ cũng ở trong lòng cười lạnh, thật là muốn chết. Vì cân bằng là không thể nào muốn chúng ta chết. Không có chúng ta, nơi nào có người có thể tiếp nhận chúng ta làm việc? A, Triệu Hoàn Vũ trong lòng tựa hồ có định số, thế là cũng nhấc chân đi ra, đối trưởng công chúa nói, công chúa, đây là đại nghịch bất đạo là đây. Minh Lãng Thanh cũng gào thét đại điện, uy hiếp quốc gia muốn thần, hẳn là phán hắn vào tù. Mà cái khác mấy cái thì là không nhìn cấp trên, mắt không tôn pháp, cũng hẳn là cùng nhau vào tù. Mời công chúa làm quyết đoán. Chu Minh Nguyệt muốn cũng không có nghĩ, chính là nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Quá tốt rồi. Trưởng công chúa trong lòng vẫn là ít ỏi, chỗ nào giống bọn này keo kiệt tử đệ. Mà cái kia nhấc chân đi ra mấy cái trẻ tuổi quan viên, trên mặt biểu lộ cũng biến thành đắng chát bắt đầu. Trưởng công chúa tiếp lấy quay đầu hỏi, đi đến Minh Lãng Thanh sau lưng mấy cái đám quan chức, các ngươi hối hận không? Mấy người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Sau đó trùng điệp thở dài, công chúa hỏi ta các loại hối hận không? Nói thật, chúng ta đều cảm thấy rất hối hận. Ha ha. Lời vừa nói ra, lập tức để Triệu Hoàn Vũ kem chút không cười lên tiếng. Mà đám kia đám đại thần, càng là có trực tiếp cười ra tiếng tới, thật không kèm được. Bên trên một giây liền ủng hộ Minh Lãng Thanh lão bất tử này, một giây sau liền hối hận. Quá một rồi. Liền ngay cả Minh Lãng Thanh cũng nhịn không được nhìn bọn hắn một chút. Mất mặt hay không a? Đem lão hủ mặt đều vứt sạch. Đương đại hôi thối người trẻ tuổi. Nhưng người tuổi trẻ kia lại đột nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cảm thấy hối hận, chỉ vì hối hận e ngại Triệu Hoàn Vũ quyền lợi. Ta cảm thấy hối hận, chỉ vì ta tham sống sợ chết, không có sớm một chút xuất sinh, thay Đại Minh làm nhiều một chút sự tình. Có lẽ, nếu như ta có thể dũng cảm giống Minh đại nhân như vậy, sớm đi làm ra quyết nghị, hôm nay Đại Minh sẽ không như bây giờ như vậy. Ta còn cảm thấy hối hận, là bởi vì, nói xong, hắn không có thanh âm. Hắn nhớ tới đêm qua Minh Hoàng. Bệ hạ, nếu như lúc trước thần chậm chút đi, phải chăng có thể làm cho ngài tránh thoát ám sát? Nếu như thần có thể phát hiện thích khách. Ai? Trung điệp thở dài. Được rồi, chết thì chết ta. Hắn mở mắt ra đối Chu Minh Nguyệt nói ra, công chúa điện hạ, cho dù ngài là muốn ta chết, cũng không quan trọng. Nhưng ta vẫn như cũ muốn nói. Triệu Hoàn Vũ, bán nước. Triệu Hoàn Vũ sắc mặt đại biến. Thằng ngại danh, ngậm máu phun người, bây giờ ngươi là vu oan cấp trên, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, là tội thêm nhất đẳng, là tử tội. Chết thì có làm sao? Không có để bọn hắn nhiều lời bắt đầu. Ngược lại là Chu Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Đột nhiên nói ra, ngươi tên là gì? Người trẻ tuổi ưỡn ngực nói, Vương Hàn. Ân, ngươi có thủ phụ chi tư. Nói xong, liền không để ý tới hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong đám đại thần. Nàng câu nói tiếp theo nói ra, Ngự Lâm quân ở đâu? Có thuộc hạ. Lời nói mới rồi đều nghe được. A, Chu Minh Nguyệt nhấc dưới đầu, nói ra, đem Triệu Hoàn Vũ cầm đầu đám quan chức, toàn bộ nắm lên đến, hết thảy tử hình. Một mực cảnh giới ở chung quanh Ngự Lâm quân nhóm. Là, Triệu Hoàn Vũ sắc mặt trở nên sinh lạnh. Đột nhiên, hô lớn, công chúa, ngài chỉ là công chúa, ngài không có phán quyền lợi của chúng ta. Đúng vậy a, chỉ có hoàng đế mới có thể. Đúng, ngươi chỉ là công chúa mà thôi, dựa vào cái gì hình phạt chúng ta? Đại Minh thế nhưng là lấy chuẩn mực trị quốc, như thế đến nay không phải không ra thể thống gì. Chu Minh Nguyệt lại gật đầu một cái, nói, a, thế là nàng như là tản bộ đồng dạng đi tại trên đại điện, ngay tại tất cả mọi người nhìn phía dưới, nhấc chân một bước lại một bước đi đến trong đại điện cao nhất vị trí kia, long ỉ, nàng dễ như trở bàn tay cứ như vậy ngồi xuống, giống như là tại về nhà nằm trên ghế salon nhẹ nhõm. Tiếp theo nàng vừa tiếp tục nói, ta nói, không đúng. Chu Minh Nguyệt kịp phản ứng, thế là nàng nói ra, châm nói, đem bọn hắn cầm xuống, hết thảy tử hình. Ngự Lâm quân nhóm, vâng, cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 217, Đại Minh nữ đế mời Ngô Trung Hiền tiến cung. Triều đình chi biến là thay đổi trong nháy mắt, nhưng Minh Lãng Thanh vĩnh viễn không nghĩ tới sự tình thế mà sẽ là lấy như thế phương thức kết thúc. Chấm đã quyết định thật nặng đúc tam ti lục viện, nếu có người không phục đều là giết. Một câu liền đem Minh Triều lịch thay mặt hoàng đế đô không cách nào làm được sự tình trực tiếp giải quyết, mà Triệu Hoàn Vũ các loại thằng hề tựa hồ đều không cần bị giam giữ tiến nhà tù, tựa hồ kéo ra ngoài liền để Ngự Lâm quân chém. Cái này trưởng công chúa thủ đoạn, không phải nói là vị này Đại Minh nữ đế thủ đoạn. Nghe cho kỹ. Chu Minh Nguyệt nhìn về phía giờ phút này có chút vắng vẻ trong đại điện, đám kia lâm vào ngốc trệ người trẻ tuổi. Khẽ mở môi đỏ, lạnh nhạt nói, "Chấm muốn các ngươi viết một phần chiếu lệnh, nói thiên hạ biết người đọc sách, cùng người trong giang hồ. Đại Minh triều muốn mở ra một vòng khoa cử, phân, vũ cử, cùng văn khoa. Về sau đại thần đem từ những người này chọn lựa." Minh đại nhân đã sớm ngốc trệ, nhưng nghe đến cái này quốc gia đại sự lời nói, hắn vẫn là hồi phục thần trí. "Công, không, hiện tại đã là nữ đế. Vậy hạ, đem bọn này đám đại thần đều giết. Cái kia Đại Minh nên như thế nào vận chuyển?" Hắn hỏi nhất muốn hỏi. Đám đại thần quyền trong tay, trên thực tế là vận chuyển toàn bộ quốc triều chìa khóa. Chỉ gặp Chu Minh Nguyệt lại lắc đầu, nói ra: "Chết sẽ chỉ là quan viên, mà thủ hạ của bọn hắn, ngoại trừ làm nhiều việc các người, đều vô tội. Việc này không cần lại sách, chấm đã hạ quyết tâm, cái thế giới này sẽ không thiếu thiếu đi ai, liền sẽ không vận chuyển." "Tốt, Ngự Lâm quân hẳn là đem đám đại thần nhà đều rõ xét ra. Đây là tối hôm qua, Chu Minh Nguyệt liền đã sắp xếp xong xuôi, tìm kiếm thích khách mà phát động Ngự Lâm quân, nhưng mà cũng có một đầu mật lệnh, là giám sát tất cả đại thần nhà phủ. Đồng thời, còn có lục phiến môn người cũng toàn đều xuất động, đang nhìn dường như tìm kiếm thích khách trên đường, thực tế là vì cho Chu Minh Nguyệt chém người làm chuẩn bị. Có thể nói, Chu Minh Nguyệt trên thực tế là từ nàng trở lại hoàng cung, nhìn thấy mình phụ hoàng băng hà bắt đầu, nàng liền biết đại khái Đại Minh đã đến trình độ nào. Thế là tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Ngự Lâm quân tướng quân, khởi bẩm bệ hạ, do xét Chu Minh Nguyệt rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu tiền? Cái này, bởi vì các huynh đệ đều chưa từng làm xét nhà sống, cho nên mời lục phiến môn huynh đệ đến giúp đỡ. Đi qua thô sơ giản lược tính toán, kim ngạch hẳn là sẽ vượt qua 12 ước lượng bạc. T. Người ở chỗ này, bao quát Minh đại nhân ở bên trong, toàn đều trợn tròn mắt. 12 ước. Đại Minh dòng giá 20 năm quốc thuế, đoán chừng đều không có số này. Đám người kia, đến cùng là đem Đại Minh hút nhiều thiếu máu a. Nhưng hết thảy cũng hầu như là có chuyển cơ, đi qua việc này về sau, Đại Minh đem sẽ không thiếu tiền. Có tiền, như vậy nữ đế lần này thu binh mua ngựa, liền có rất nhiều hí. Nhưng mà, lại chỉ nghe thấy Chu Minh Nguyệt có chút vui vẻ, nhảy cẫng nói: "12 ước 2 a, ân, không sai, đều tiến chấm tiền liền riêng. A, là vào bên trong nô a. Đám người, a. Dòng giá 12 ước 2. Toàn tiến ngài tư kho. Cái này không xung công. Đã nói xong ta Đại Minh từ đó về sau sẽ không còn gặp cảnh khốn cùng đâu. Vậy hạ." Minh Lãng Thanh đột nhiên không biết muốn nói cái gì. Chu Minh Nguyệt nhìn thấy Minh Lãng Thanh đột nhiên nói chuyện, đồng thời ngựa khí 10 phần xoắn xuýt, sắc mặt còn 10 phần dáng vẻ đắn đo. Nàng lại đột nhiên nghiêm túc bắt đầu. "Làm sao?" Minh thủ phụ cảm thấy không ổn. Minh Lãng Thanh ấp úng nói, Lão hủ sớm đã không phải là quan thân, không phải thủ phụ, chỉ là bệ hạ." Cái này, Chu Minh Nguyệt đưa tay đánh gậy hắn nói chuyện. "Ngươi bây giờ liền là thủ phụ, chấm câm điểm. Chuyện tiền, đừng nói nữa." Nàng đột nhiên con mắt ngưng tụ, nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây, phảng phất một cái tiểu lão hổ tại bảo vệ thức ăn của mình đồng dạng. Cái này đều là chấp tiền. Đáng người. Thật sao? Đại Minh hoàng đế tuy nói đều rất dũng, nhưng làm cái gì đều có yêu mến văn học, có yêu mến đi thanh lâu, cũng có yêu mến khắp nơi đánh trận phá sản. Này cũng tốt. Bên trên tới một cái yêu tiền. Vẫn là cái nữ đế. T. Chu Minh Nguyệt nói đến đây, tựa hồ có chút mất hết cả hứng, khoát khoát tay, giận dữ nói: "Đêm qua ám sát một án, Lục Phiến môn tra ra cái gì tới rồi sao?" Nghe được việc này, Ngự Lâm quân tướng quân, Hứa Trụ, liền một mặt nghiêm túc đáp lời: "Khởi bẩm bệ hạ, cái kia tổ chức sát thủ là Hắc Long, đến từ Đại Tần đế quốc, mà tên kia ám sát Minh hoàng nữ thích khách, Lục Phiến môn, ra cắt thần hầu dẫn theo lấy lãnh huyết, vô tình, thiết thủ, truy mệnh các loại tứ đại danh bộ chính đang đuổi bắt bên trong, mà còn có một nhóm Hắc Long tàn đảng, lấy để Lý Thiếu Bảo đại nhân truy sát đến nay, chắc hẳn Lý đại nhân cũng sắp trở về." Ân. Chu Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, phản phất đối với chuyện này không thèm để ý chút nào đồng dạng, nhưng vẫn là trùng điệp nói một câu: "Chấm, muốn gặp được cái kia nữ thích khách, chấm, có chuyện muốn hỏi nàng." Chu Minh Nguyệt rất trẻ trung, sống trên thế giới này thời gian cũng không có dài như vậy, nhưng nàng chưa từng có bị người lừa qua, mà đêm hôm đó là nàng lần thứ nhất bị lừa. "Ngươi tại sao có thể có mùi máu tươi?" Thiếp thân tới nguyệt sự, hồi ức thu hồi, Chu Minh Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy nói ra liên quan tới kháng tần một chuyện: "Ngươi tới, đi mời Đại Chu, Đại Ngụy hai nước lai sứ đến Đại Minh cùng một chuyến a." Chấm, ngay ở chỗ này cùng bọn hắn thương nghị việc này. Dứt lời, Chu Minh Nguyệt liền lộ ra có chút không kiên nhẫn bộ dáng, khoát tay áo, nói ra: "Bại triều a, cùng nên vậy hạ." Chu Minh Nguyệt nhấc chân liền đi, nhưng đi đến một nửa, đột nhiên xoay đầu lại nhắc nhở: "A, đúng, xét nhà tới tiền, một điểm cũng đừng ít, đưa đến chấm bên trong nô bên trong đến, không nên quên." Đám người khỏe miệng co giật. Chu Minh Nguyệt không thèm quan tâm bọn hắn, lần này là thật quay đầu rời đi. Trong lòng ngược lại là nói nhỏ: "Thu tiên tốt phí tiền nha, nhưng chấm lập tức liền muốn có tiền." "Ân, những cái kia đều là chấp tiền." 8. Nô Trung Hiền sắp đi tắm thời điểm, liền thu vào Đại Minh mời. "A, là muốn bản công đi Đại Minh?" "Nữ đế mời." "Bẩm đại nhân, đây đúng là bệ hạ mời." "Thưa vị, là một vị nữ đế sao?" Nô Trung Hiền trong lòng lẩm bẩm một câu. Cái này thật đúng là phá thiên hoang đại sự, phải biết, Chu Nam Hoàng đến bây giờ, đều phải giả bộ như là thân Nam Nhi. Chỗ nào muốn? Đại Minh bên này, tại chỗ liền là nữ đế thưa vị. Với lại, thật nhanh a. Minh Hoàng đêm qua vừa mới chết, thế mà sáng nay liền thưa vị. Đại Minh Hoàng cung, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cầu xin em rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 218, con gái nuôi. Nô đại cha nuôi. Trước đó đến truyền lời người, cũng là Đại Minh Hoàng trong cung một tên thái giám, hơn nữa nhìn hắn phẩm cấp còn không thấp. Nhưng cùng Nô Trung Hiền tương đối bắt đầu, hiển nhiên vẫn là có chỗ khác biệt. Nô Trung Hiền phất phất tay, nói ra, bản công đã biết được, lui ra đi. Là. Cái kia thái giám lui ra, chạy chậm đến đi ra ngoài, nhìn bộ dạng này, hẳn là đi thông chi ngụy quốc người. Cái này khiến Nô Trung Hiền hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra? Đại Minh không có ai sao? Làm sao ngay cả cái truyền lời thái giám đều cần một người chạy hai chuyến? Đến lúc này một lần, có thể vẫn còn có chút thời gian. Bất quá, cái này cũng liền giải thích thông, vì sao lại ngộ thời gian, định muộn như vậy, cũng là không quan trọng. Đối với Ngô Trung Hiền tới nói, sự tình gì đều phải chờ tới hắn tắm rửa về sau lại nói. Đẩy cửa vào, bốn vị thị nữ, doanh doanh mà đứng đứng tại trước mặt, từng cái hoa nhường người thẹn, thiên sinh lệ chất, kém chút không có đem Ngô Trung Hiền nhìn lăng tại chỗ. Không thích hợp, ta đồng dạng tư sắc cung nữ đâu? Tựa hồ là sớm biết trước phản ứng của hắn đồng dạng, bốn thị nữ nhu thuận hành lễ, thanh âm đều rất êm tai, phảng phất hoàng oanh chim đồng dạng. Gặp qua cha nuôi, chúng nữ nhi là độc nữ đại nhân an bài tiến đến. Các nàng lễ nghi đều chấp hành 10 phần tiêu chuẩn, với lại từng cái bộ dáng đều không kém, đi đến bên ngoài đi, không nói ngàn dặm mới tìm được một, chí ít cũng là ngàn dặm chọn một cấp bậc. Có sao nói vậy, cái này so Ngô Trung Hiền trong hoàng cung tìm mấy cái kia cung nữ, đều còn phải mạnh hơn không thiếu. Phải biết, Ngô Trung Hiền đã là đem chọn cái hoàng cung cung nữ, từng cái chọn lựa 4 cái tốt nhất đến khi hắn tiếp thân cung nữ. Ai biết độc nữ thế mà an bài cho hắn mấy cái này xinh đẹp vừa đáng yêu nữ hài cho hắn làm thị nữ. Còn 10 phần một thời thượng gọi hắn chán ôi. Thái giám, càng là chức vị càng cao thái giám, càng thích thu dưỡng con nuôi hoặc là con gái nuôi. Có thể là bởi vì không thể nhân đạo nguyên nhân, mà cái này thế đạo đám người đều hy vọng lưu lại dòng dõi, thế là thái giám làm cha nuôi chuyện này liền càng ngày càng trào lưu. Tại toàn bộ ngũ đại quốc đều rất lưu hành. Nô Trung Hiền cũng bị độc nữ cho an bài. An bài 4 cái như hoa giống như ngọc tiểu tích tích con gái nuôi. Tuy nói Tây Hán mới vừa vặn thiết lập, hắn liền làm vung tay trưởng quỹ, ném cho độc nữ an bài. Nhưng cũng không nghĩ tới độc nữ thế mà như thế ra sức a. Ân. Còn không đợi Ngô Trung Hiền nói chuyện đâu, 4 cái con gái nuôi liền nhiệt tình đi tới, đem Ngô Trung Hiền đỡ đến trước ghế ngồi xuống. Một cái đi đến phía sau, theo lên bả vai, một cái bóp ngón tay, một cái đấm chân. Một cái khác thì là lưu loát cầm lấy bên người hoa quả, cho hắn cho ăn bắt đầu. Cha nuôi không cần động, muốn cái gì liền cùng chúng nữ nhi nói mà. Ngô Trung Hiền, cái này 4 cái khẳng định là ma nữ. Ngô Trung Hiền không cần nghĩ, liền biết đây là độc nữ trực tiếp từ ma tướng đạo bên trong tìm đến ma nữ. Từng cái đều cùng nữ yêu tinh giống như, từng tiếng nữ nhi kêu, thanh âm còn đều dễ nghe như vậy, muốn thân mệnh. Nô Trung Hiền rất nhanh liền cảm giác được phản ứng của mình đi lên. 4 cái mỹ nữ lại vò lại bóp, nói xong nũng nịu, hầu hạ đến 10 phần đúng chỗ. Với lại thủ pháp của các nàng còn đặc biệt huấn luyện qua, mỗi một cái đều mang nội lực kích thích, thân thể cảm giác thật thoải mái. Ân, thủ pháp này là cái nào học? Nô Trung Hiền cũng muốn biết, ma nữ chẳng lẽ một ngày trời liền học những vật này? Hai họa người nha. bốn cái ma nữ kiều nũng nịu, ngươi một lời ta đầy miệng.
Nha, trong giáo.
Không, là Tây Hán bên trong tìm. Chúng ta ma tướng đạo còn sót lại thế lực, đều bị độc nữ đại nhân thu lưu tại Tây Hán, rất nhiều bí tịch đều được bỏ vào Tây Hán.
Xoa bóp công pháp là độc nữ đại nhân tìm tới, ai nha, chúng nữ nhi mới luyện mấy ngày nha.
Chán ôi.
Ngài không biết, độc nữ đại nhân thật hung à, mỗi lần không có luyện tốt, nàng liền mắng giết chúng ta.
Đúng nha, chán ôi, độc nữ đại nhân hiện tại thật đúng là ngồi ở vị trí cao, trước kia ma tướng đạo bên trong, còn có 6 đại trưởng lao đè ép, hiện tại nàng coi như dưới một người, nàng đối chúng ta phát biểu, luôn miệng nói là không cần nghe hoàng đế mệnh lệnh. Chỉ nghe cha nuôi ngài một người đây này, chỉ có thể nói, ma nữ không hổ là ma nữ. Lời nói là từng câu nói đến, một người nói xong, hạ cái người lập tức liền đem lời nói nối liền. Đồng thời, từng cái đều hoa nhường người thẹn, cái này mỗi người mỗi vẻ dung mạo, trên thân lại đều có một cố làm cho lòng người ngọn nguồn lên dục niệm khí chất. Đây là chuyên môn luyện qua, tiêu chuẩn ma nữ. Cái này bốn cái, chỉ sợ còn không phải ma tướng đạo bên trong tùy tiện tìm đến. Đoán chừng đều có địa vị cao. Chỉ là bị độc nữ dạy dỗ trở thành hắn con gái nuôi. Nhưng Ngô Trung Hiền lại thế nào cảm giác? Độc nữ cái gọi là dạy dỗ thủ đoạn, hẳn là rất thô bạo. Ngô Trung Hiền ăn bị đưa tới bồ đào, ân, rất ngọt. Tiếp lấy bất động thanh sắc hỏi.
A, đã độc nữ đối với các ngươi như vậy hung, các ngươi lại thế nào nguyện ý trở thành nữ nhi của ta đâu?
Ngô Trung Hiền hỏi lời này, kỳ thật rất bá đạo.
Ngươi để cho người ta trả lời thế nào?
Nhưng ma nữ có ma nữ thủ đoạn. Chỉ nghe ngươi một lời, ta một câu.
Ma nữ nhóm liền bắt đầu phản kích.
Ngô làm lớn cha anh minh thần võ, trông coi thiên hạ, không dám không theo, uy phong như vậy nam nhân, Tiểu Ngọc sớm liền muốn cho ngài làm nữ nhi.
Là đấm chân nữ hải, dung mạo của nàng ngược lại là có chút dị vực phong thái, Ngô Trung Hiền cảm thấy, nàng chí ít có 9 phần tương tự kiếp trước một cái nữ minh tinh, Cổ Ly Nạp Đâm.
Ngũ quan đều lớn lên rất lập thể, làn da là lạnh bạch quang, thanh âm cũng là để cho người ta êm tai, nghe hết sức thoải mái.
Với lại Ngô Trung Hiền còn có thể cảm giác được, nàng có không kém tu vi,
chỉ ít là có tứ phẩm trở lên.
Nhưng cái này bốn cái ma nữ, tựa hồ đều tu luyện có che giấu khí tức công pháp, Ngô Trung Hiền cảm ứng được rất mơ hồ, nhưng ít nhất là tứ phẩm trở lên.
Cái này bốn cái đều là.
Xuân Ngọc, ngươi nói là như thế cái đạo lý, Ngô làm lớn cha ta cũng rất ưa thích đâu.
Mấm nước quả cái kia cũng chu miệng nhỏ, có chút ít bánh bao mặt, nhưng không ảnh hưởng tiên sinh lệ chất của nàng.
A, vị này có điểm giống Triệu Cách Dinh a.
Nhưng là độc nữ đại nhân đối chúng ta cũng quá hung.
Một cái khác lại nói tiếp.
Đúng a, chan ơi, ngài không biết
độc nữ đại nhân tại chúng ta hạ độc.
Nô làm lớn cha.
Các loại, cái này bốn cái ma nữ lời nói, làm sao lại như thế có dẫn đạo tính đâu.
Vậy kế tiếp có phải hay không muốn?
Ô, chan ơi, nữ nhi ta quá thảm rồi.
Độc nữ đại nhân cho Tuyết Nhi hạ độc, để Tuyết Nhi mỗi lúc trời tối đều phải bị vô tận đau đớn.
Ô, Tuyết Nhi không muốn sống rồi.
Bóp tay cầm Tuyết Nhi, đột nhiên tựa như hồ điệp, nào vào Ngô Trung Hiền trong ngực, ủy khuất ba ba khóc kể lể.
Một cái khác bóp lưng, cũng sâu kín nói ra, là, chan ơi.
Nữ nhi trước lúc này, nhưng vẫn là ma tướng đạo thánh nữ hậu tuyển đâu, cái này cần phải bị độc nữ đại nhân khi dễ chết.
Chan ơi, ngài cho chúng nữ nhi làm một chút chủ a.
Độc nữ đại nhân thật quá phận a.
Ô ô, nữ nhi không muốn sống nữa.
Nô làm lớn cha.
Thế, đây là sự thực tê.
Liên các ngươi vẫn là thánh nữ a.
Nô làm lớn cha ta cái này sáng lập một cái thần châu đại lục ma nữ tuyển bạt giải thi đấu, các ngươi đi gia nhập tranh tài, đều không cần qua hải tuyển, ta trực tiếp tuyển các ngươi đặt song song thứ nhất, nhất định có thể vang dội thần châu đại lục, để vô số thiếu nam thiếu nữ yêu các ngươi, trở thành cổ đại nữ minh tinh.
Muốn hỏi vì cái gì có thể trực tiếp xếp thành thứ nhất?
Ha ha, dù sao cũng là Ngô làm lớn cha, quy tắc ngầm biết hay không a?
Bất quá bốn vị này,
Ngô Trung Hiền xem đi xem lại, đột nhiên phát hiện, thật sự là rất giống kiếp trước mấy cái nữ minh tinh a.
Câu cái thúc canh,
mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều.
Chương 219, thiên tiên đồng mẫu, độc nữ.
Bốn cái ma nữ bị độc nữ điều dưỡng thành hắn con gái nuôi,
đoán chừng hoàn thủ đoạn rất ác liệt.
Độc nữ chỉ là nhìn lên đến lạnh băng băng, nhưng trên thực tế tâm địa rất tốt,
chỉ là bất thiện ngôn tử, nếu để cho nàng đến hoạt động nuôi, đoán chừng chỉ có thể là dùng độc khống chế.
Không thể không nói, bốn cái ma nữ nếu là biết Ngô Trung Hiền cảm thấy độc nữ tâm địa tốt, nhất định sẽ thổ huyết.
Nữ nhân kia, đối với Ngô Trung Hiền bên ngoài sinh vật, cơ bản đều là chết sống tùy tiện.
Độc nữ năng lực lại mạnh mẽ, duy chỉ có một cái dùng độc lục địa thần tiên, đồng thời đối với hắn tính mạng con người rất đạm mạc.
Bất luận là ai, đều có thể giết chết.
Chết đều cảm thấy tùy tiện.
Đúng vậy, nàng chính là như vậy nữ nhân.
Duy chỉ có đối Ngô Trung Hiền là cái ngoài ý muốn.
Cái này cũng đến từ thể chất của nàng vấn đề, bất luận cái gì người cùng với nàng tiếp xúc, đều sẽ trúng độc, cũng liền dưỡng thành dạng này tính cách.
Độc nữ là cảm thấy mình chỉ có một người,
đồng thời vĩnh viễn một người, cũng rất bi quan nhận định sự thật này.
Về sau Ngô Trung Hiền xuất hiện, phản phất là nàng sinh mệnh một tia nắng.
Thế là, nàng liền mình hết thảy,
đều cùng Ngô Trung Hiền chia sẻ, thậm chí là hy vọng Ngô Trung Hiền có thể có được nàng hết thảy, tất cả nàng đồ tốt nhất, nàng đều hy vọng Ngô Trung Hiền có thể có được.
Liên biến thành như vậy, triệt để như vậy yêu.
Lúc này mới sẽ dẫn đến thành, chỉ cần Ngô Trung Hiền hy vọng độc nữ làm cái gì, độc nữ liền sẽ đem hết toàn lực đi làm.
Đi làm tốt hết thảy.
Ngô Trung Hiền hy vọng nàng đem ma tướng đạo người, biến thành Tây Hán ban đầu nhân viên,
thay hắn trông coi thiên hạ.
Ngô Trung Hiền muốn tìm một nhóm da trắng mỹ mạo, lại có thực lực, còn có tu dưỡng nữ nhân làm thị nữ của hắn.
Thế là, độc nữ liền đem ma tướng đạo mấy cái dự tuyển thành nữ, toàn bắt được.
Ma tướng đạo môn phái này,
năm đó kém chút để đại chú nước hủy diệt môn phái, từng một lần danh xưng 1 triệu đệ tử.
Cho nên, mấy cái này thánh nữ khối lượng, nhưng thật ra là phi thường cao.
Bất luận là võ đạo, vẫn là thi từ ca phú, hoặc là các loại lễ nghi, các nàng đều hiểu, thậm chí ngươi cảm thấy nàng sẽ không hiểu, nàng cũng hiểu. mà thánh nữ còn biết bảo trì tấm thân xử nữ, nhưng lại yêu cầu muốn phong tình vạn chủng, yêu ra xinh đẹp, nhất cử nhất động đều có thể làm nam người dục vọng trong lòng. Chỉ có thể nói, trên thực tế ma tướng đạo so thổi phồng lên còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cái này ma giáo thủ đoạn lợi hại nhất là rót vào, xúi dục. Trong giang hồ là hợp nhau tấn công, tất cả môn phái thống nhất muốn diệt hết ma tướng đạo. Kết quả là, làm chính thức khai chiến lúc ấy rất nhiều môn phái trưởng môn, thậm chí là phó trưởng giáo các loại, toàn tất cả phản rồi. Đó cũng là không thể không phản. Đoán chừng là những người này, toàn đều cùng ma tướng đạo thánh nữ nhóm lửa gạt tình cảm. Tại chỗ liền nâng lên đại kỳ, cái gọi là xung quan giận dữ là hồng nhan, tại chỗ liền phản. Cái này đợt là cho thánh nữ tỷ tỷ đánh cồn. Cao võ bản. Thế là Ngô Trung Hiền nhìn lên trước mặt bốn cái xinh đẹp yêu kiều, đồng thời nhan sắc khác nhau, lại đều quyến rũ động lòng người bốn cái ma nữ. Một lần trong lòng thầm đủ nói, cho nên mấy cái này tiểu ma nữ là muốn đến suối dục ta, muốn tranh thủ ta yêu thương, mà để độc nữ giải trừ khống chế. Suy nghĩ nhiều, ân, đây là không tồn tại. Phải biết thân phận của Ngô Trung Hiền, hắn là tên thái giám. Chớ nhìn hắn trong hoàng cung kiêu ngạo như vậy, nhưng đến nay biết hắn nhưng thật ra là chân nam nhân, vẫn thật là không nhiều. Với lại còn không biết mấy cái này ma nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, Ngô Trung Hiền không có khả năng không đề phòng. Ân, mấy người các ngươi danh tự đều kêu cái gì? Mấy cái ma nữ oanh oanh nghiến nghiến, nói hồi lâu, phát hiện không nói động Ngô Trung Hiền, biết đây là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, nhưng cũng đều nhẫn mại xuống tới, dù sao các nàng trong cơ thể còn có độc đâu. Thế là mở miệng, môi đỏ miệng nhỏ nói ra, nô tỳ Xuân Ngọc, nô nhi Lạnh Tuyết Nhi, cha nuôi con gái tốt Lệ Ảnh. Đến rồi, ganh đua so sánh đi lên, đây chính là thánh nữ ở giữa nội bộ tranh đấu. Ngô Trung Hiền mặt không đổi sắc, thú vị nhìn xem một màn này, hỏi thăm danh tự đều có thể đoạt bắt đầu, cái này tốt bao nhiêu chơi a. Thừa kế tiếp, nàng tại chỗ buông xuống xoa bắp tay, cả người hướng phía trước khẽ nghiêng, Ngô Trung Hiền liền có thể cảm giác được sau gáy của chính mình môi lâm vào một trận mềm mại. Ta là cha nuôi nghe lời nhất nữ nhi, Vương Hải Âu. Ân, vị này thật sự là người cũng như tên, sắc thực cùng nào đó minh tinh dáng dấp giống nhau. Mà Ngô Trung Hiền cũng cảm thấy, nàng cái này tướng mạo, thật mười phần ma nữ. Ngô Trung Hiền lại cảm thấy thật thú vị. Chỉ là một vòng mới tranh đấu, phản phất lại phải bắt đầu. Gọi là Xuân Ngọc, cùng Lạnh Tuyết Nhi, còn có Lệ Ảnh, nhao nhao là căm tức nhìn Vương Hải Âu. Người cô gái này chuyện gì xảy ra? Xuân Ngọc thì là nhìn hầm hầm cái khác ba nữ. Em đi, phiền chết. Lệ Ảnh cũng rất giận a. Ta là cha nuôi con gái tốt, ngươi là nghe lời nhất nữ nhi đúng không? Em đi, mặt cũng không cần. Một vòng mới tranh đấu sắp bắt đầu, nhưng Ngô Trung Hiền lại không phản đối, hắn cũng muốn nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, bốn cái ma nữ ở giữa, trong cơ thể hắn hạt châu, tựa hồ tại chậm chạp vận chuyển, mà hắn các loại thể lực tất cả đều bị khôi phục qua, vừa giải quyết qua dùng niệm. Cái này lại mạo bắt đầu. Nhưng, hấp thu qua bạch xà tu vi, lại đi qua đêm qua suốt cả đêm. Ngô Trung Hiền tuyệt đối không nghĩ tới, tu vi của mình thế mà như bùn nhập biển cả, dừng lại tại nhị phẩm đỉnh phong, không động chút nào. Nhưng hắn phảng phất biết đây là có chuyện gì. Chỉ sợ, muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh, liền phải muốn hạt châu cũng đồng loạt đột phá. Mà cho đến trước mắt, hạt châu cũng chỉ sẽ đối với một chút nữ nhân có phản ứng, đều là chút nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nhưng nhìn xem cái này bốn cái ma nữ, lần này thậm chí ngay cả Ngô Trung Hiền đều thật tò mò, tiếp xuống các nàng lại là thế nào nội đấu. Đúng lúc này, cửa bị tại chỗ đẩy ra, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại hết sức thanh thuần, có một loại vô tội cảm giác độc nữ, liền một mặt xinh lạnh đi đến. Nàng rất đạm mạc nhìn xem bốn cái thánh nữ, có chút tức giận. Để cho các ngươi phục thị tốt thân yêu, không phải để các ngươi tới đây cho thân yêu tìm phiền toái, có phải hay không còn muốn thử xem vệ tâm cổ tư vị? Mà nghe được phệ tâm cổ bà chữ về sau, ma nữ nhóm nhau nhau sắc mặt trắng nhợt, đối phệ tâm cổ sợ hãi, các nàng đời này không muốn một lần nữa. Thân yêu. Ngô Trung Hiền nhìn thấy độc nữ về sau, tại chỗ liền đứng dậy, đi qua tiến đến, ôm chầm độc nữ, hung hăng tại nàng trên miệng nhỏ cắn một cái. Cắn sưng đỏ. Độc nữ sắc mặt tại chỗ cũng có chút từng đỏ. Ân, mấy cái này ma nữ ngươi đều là cái nào tìm nha? Thân yêu, đây là ma tướng đạo thánh nữ, ta trực tiếp bắt tới khống chế. Thật đúng là ma tướng đạo thánh nữ, điểm ấy không sai a. Cái kia phệ tâm cổ là cái gì? Độc nữ sắc mặt càng ngày càng đỏ. Bởi vì Ngô Trung Hiền tay càng ngày càng quá mức. Đây cũng không phải là ôm đơn giản như vậy. Cái này kỳ thật không thể trách Ngô Trung Hiền, đây cũng là bởi vì độc nữ kỳ thật rất mê người. Nàng liên có một loại như là nhà bên muội muội thanh thuần thân cận cảm giác, nàng tướng mạo là loại kia có chút vô tội thanh thuần. Đồng thời bởi vì tu luyện độc công nguyên nhân, dung mạo của nàng một mực dừng lại tại 16-17 tuổi. Dáng người thì là thành thục. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn chương, sắp phun ra chương đều. Chương 220, Ma tướng đạo, Ngọc nữ tâm kinh. Phệ tâm cổ chỉ là ta sớm mấy năm nghiên cứu ra được đồ chơi nhỏ, có thể đối sử dụng người thiết lập 3 điều kiện, cái này 3 điều kiện, đối phương nhất định phải là từ đáy lòng phục tùng. Nếu không phải như vậy, đem lại nhận phệ tâm thống khổ. Ngô Trung Hiền đơn giản sợ hãi thán phục, thế mà còn có như thế nghịch tiên chi vật, loại này khống chế người độc, đơn giản không nên quá cường. Ngô Trung Hiền có thể nghĩ đến, loại kia phệ tâm thống khổ, nhất định không thể tầm thường so sánh, chắc là toàn tâm đau. Không phải ma nữ nhóm sắc mặt, làm sao lại sợ đến như vậy? Mà lại là nhìn bộ dạng này, các nàng cũng đã tao ngộ qua mấy chuyến, bất quá cũng hẳn là dạng này. Nếu không, thiên chi tiêu tử đồng dạng ma giáo thánh nữ, há có thể cam tâm làm Ngô Trung Hiền con gái nuôi? Ở cái thế giới này, thiếp thân thị nữ, nói dễ nghe, là đại nhân vật người bên cạnh, không dễ nghe, coi như chỉ là người bên cạnh nô tỳ. Từ trên bạn người thánh nữ, đột nhiên chuyển biến thành khéo léo như thế động lòng người con gái nuôi. Nếu là đại lượng chế tác loại này phệ tâm cổ, đây chẳng phải là không đúng hay không? Ngô Trung Hiền vây vây đầu,
đem ý nghĩ trong lòng vung ra náo hải. Loại này ma giáo thủ đoạn, nếu là bị người phát hiện, nhất định phải tiếp nhận người trong thiên hạ chỉ trích, nói không chừng còn sẽ khiến công phẫn. Vẫn là muốn bí ẩn một điểm tốt. Cái này phệ tâm cổ. Độc nữ muốn nói tiếp, nhưng trong lòng càng là rõ ràng Ngô Trung Hiền muốn tắm rửa. Thế là lại đứng dậy lôi kéo tay của hắn, hướng một bên đi đến. "Ân, thân yêu, trước tắm rửa a." "Ân." Nhìn xem giờ phút này độc nữ nhu tình, Ngô Trung Hiền đôi mắt chỗ hiện lên một tia dị quang. Một cái liền biết độc nữ muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là lý trí vẫn còn tồn tại, ngăn trở độc nữ động tác. Cái này còn có người ngoài ở đây. Độc nữ rất nghe lời phất tay gọi lui con gái nuôi nhóm, nàng cũng không muốn bị quấy rầy mình cùng người yêu một chỗ không gian. "Các ngươi, đều lui ra đi." Tứ nữ hành lễ nói, là độc nữ đối các nàng ngược lại là không để trong lòng, ngọc thủ đầu ngón tay nhẹ nhàng tại hắn lồng ngực xẹt qua, đối Ngô Trung Hiền nói: "Thân yêu, các nàng nhìn thấy cái gì đều nói không đi ra. Phệ tâm cổ ba điều kiện, đều là đối với ngươi, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm lúc, các nàng cũng nhất định phải nỗ lực hết thể vì ngươi." Nói xong, độc nữ liền một bộ vì ngươi, ta làm cái gì đều tình nguyện bộ dáng. Phối hợp thêm nàng trời sinh liền có một bộ vô tội cảm giác, chân chính hoàn mỹ. Mà hắn thời khắc này trong nội tâm, vô cùng cảm động. Độc nữ chân quá hoàn mỹ, đối với hắn cũng thật quá tốt rồi, quả thực là muốn đem trên thế giới hết thảy đều cho Ngô Trung Hiền. Mặc dù độc nữ nói đến rất nhẹ nhàng, chỉ là dùng phệ tâm cổ khống chế, nhưng lấy tính cách của nàng, nhất định là rất khó chế tác thành, lúc này mới khống chế 4 cái, vẫn là tốt nhất 4 cái. Còn để làm Ngô Trung Hiền con gái nuôi. Nếu là chế tác điều kiện không phải quá cao, độc nữ chắc là đã đại lượng sản xuất, cho Ngô Trung Hiền làm không biết nhiều thiếu cái. Ma tướng đạo bên trong ma đầu, ma nữ, cũng không quá tốt quả thúc. Ta sẽ để cho các nàng đều nghe lời gia nhập Tây Hán, thân yêu, ngươi yên tâm đi. Ngô Trung Hiền cảm thụ được độc nữ khí tức, mở miệng hỏi, Tây Hán thành lập, cũng phải nhờ có ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Những ngày này, hắn càng ngày càng thấy được mình Tây Hán năng lượng, nhưng cũng biết ma tướng đạo chỗ lợi hại, mặc dù hắn chỗ nhìn thấy chỉ là ma tướng đạo một góc của băng sơn, còn cũng chỉ là độc nữ mang cho hắn, chỉ có thể nói không hổ là năm đó ma giáo giáo chủ, ma tướng đạo tổng đàn sao. Độc nữ đối Ngô Trung Hiền yêu cực kỳ, chăm chú ôm chặt Ngô Trung Hiền, trên mặt biểu lộ cảm thấy 10 phần ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc 10 phần. Thân yêu, vì ngươi ta làm cái gì đều nguyện ý. Mà hai người tại thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, độc nữ trên người độc liền nhiễm lên Ngô Trung Hiền tiếp xúc địa phương, rất nhanh liền hiện một đoàn hắc khí. Nhưng Ngô Trung Hiền trong cơ thể hạt châu tại mãnh liệt hấp thu, hắc khí lập tức biến mất. Trước lúc này, những hắc khí này đều sẽ bị hạt châu chuyển hóa thành nội lực, liên tục không ngừng thua đưa cho hắn. Nhưng bây giờ, nội lực của hắn đã không giới hạn đồng dạng, tu vi hoàn toàn cầm cố lại bất động, dừng lại tại nhị phẩm đỉnh phong. Mà hạt châu thì là không ngừng mà đem những hắc khí này vận chuyển thành mình cần năng lượng. Nếu như Ngô Trung Hiền giờ phút này ngồi xuống nội thị, đem sẽ phát hiện cái kia nguyên bản ảm đạm hào không bóng sáng hạt châu, theo hắc khí hấp thu, bắt đầu trở nên có chút rực rỡ. Nhưng rất nhanh, lại trở nên yên lặng. Mà độc nữ, nàng mỗi một lần cùng Ngô Trung Hiền nhìn thấy hắn có thể đem những này hạ độc chết người hắc khí cho hấp thu hết lúc, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy một trận hưng phấn. Đây là một loại nội tâm cực lớn thỏa mãn. Bởi vì độc công nguyên nhân, nàng cho tới bây giờ liền không có bằng hữu, càng đừng đề cập thân thể tiếp xúc. Bất kỳ đụng phải nàng người đều phải chết. Bởi vì dạng này kinh lịch mới khiến cho nàng hậu thiên dưỡng thành cô tịch tính cách. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không muốn cô linh linh một người, cũng muốn có được một tia an ủi. Lúc đầu nàng sớm liền đã tuyệt vọng, qua nhiều năm như vậy, không có một cái nào có thể thoát khỏi độc công của nàng. Cho nên chỉ có thể nội tâm mang hy vọng, mặt ngoài lại lạnh băng băng vượt qua một năm rồi lại một năm. Cái này cô tịch đều muốn đem nội tâm của nàng hy vọng dập tắt. Nghĩ cũng biết, bạch xà nhất tộc bạch xà tử cắn độc nữ một ngụm về sau, thế mà trúng độc. Thời gian ngắn còn không cách nào giải, có thể Ngô Trung Hiền lại có thể. Không chỉ có là có thể, cái này nam nhân còn nói qua biết yêu nàng. Cái này khiến nàng làm sao không vui, làm sao không muốn vì người đàn ông này nỗ lực hết thảy. Thân yêu, ta yêu ngươi. Độc nữ yêu thương trông mòn con mắt nhỏ mà từng hồng. Thân yêu, ngươi thật đẹp. Ngô Trung Hiền nhẹ nói. Ân. 4. Sương mù đục lên, mỹ nhân đi tắm. Còn tưởng rằng sẽ là ấm áp ôn chuyện tràn diện. 4 cái thánh nữ trong lòng lo lắng bên ngoài chờ đợi. Sau một khắc, liền lạnh lùng đối 4 cái ma nữ nói ra. Mấy người các ngươi, muốn để ta biết dám đối cha nuôi bất kính, các ngươi là biết hậu quả. Tứ nữ lập tức cảm thấy một trận áp lực đánh tới, sắc mặt nhau nhau tái đi. Đã nói xong cha nuôi là tên thái giám đâu. Kết quả là cái giả thái giám. Cái này cũng không quá tốt hầu hạ a. Thật không đem ma giáo thánh nữ làm thánh nữ đúng không? Thánh nữ nhóm biểu lộ đều không vui, nhưng tiếp đó, độc nữ lại còn nói thêm. Các ngươi nghe. Cha nuôi muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi liền đi làm cái gì, biết không? Cũng bởi vì độc nữ một câu mà trở nên băng lãnh cứng nhắc. Độc nữ đại nhân, cái này tuyệt đối không được a. Ngài cũng đã làm thánh nữ, muốn biết rõ chúng ta tâm pháp tu luyện, nếu là ở nhất phẩm trước đó, không thể mất đi trinh tiết, sẽ cả một đời đều dừng lại tại cảnh giới này. Đúng vậy a, hơn nữa còn giữ lại không được dung mạo. Anh, không phải công pháp vấn đề, mà là tâm pháp. Chọn lựa công pháp sẽ chỉ làm người tập võ hùng có nhất định công pháp thuộc tính, tỉ như độc nữ độc, phong trúc kiếm. Nhưng là tâm pháp thì là một loại có thể để người ta không ngừng tu luyện đến cảnh giới tối cao vận chuyển mạch kín. Đồng dạng tâm pháp chỉ có thể để nội lực trong thân thể đi đến 36 cái chu thiên. Càng cao cấp hơn tâm pháp có thể đi càng nhiều hơn chu thiên. Mà tướng đạo tâm pháp thì là thuộc về đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia, trong truyền thuyết ngọc nữ tâm kinh có thể trong thân thể đi đến trọn vẹn 108 cái chu thiên, đồng thời còn có thể tự động vận chuyển. Nhưng lại có một cái điều kiện, cần phải gìn giữ tính trẻ con. Tiên hiệp hắc ám sắc không nao tản không bờ uff đến ngay. Chương 221
nhất định phải đem trinh tiết lưu lại. Độc nữ biết bốn cái ma nữ trong lòng đều đang suy nghĩ gì, không phải liền là muốn tìm cơ hội giải phệ tâm cổ, thoát ly khống chế của nàng. Nhưng nàng làm sao lại để các nàng toàn nguyện? Tây Hán mới vừa vận thành lập, muốn thành lập đến trông coi thiên hạ trình độ, 10 phần gấp thiếu nhân thủ, đặc biệt là đủ cường đại võ giả. Trên đời này, xuất hiện tại Ngô Trung Hiền trước mặt, nhìn như lục địa thần tiên nhiều vô số kể, nhưng trên thực tế, tính toán đâu ra đấy bao nhiêu? Ngô Trung Hiền làm ngũ đại quốc hướng đại biểu thứ nhất, là thiên hạ này người nổi bật thứ nhất. Cái này mới có thể gặp được mấy cái này lục địa thần tiên. Mà chân chính giang hồ, giống mấy cái này thánh nữ thực lực, tam phẩm đỉnh phong, đã có thể trấn áp bao nhiêu người. Mà độc nữ cũng biết, trường thành không phải một ngày xây thành. Tây Hàn muốn chân chính làm đến trông coi thiên hạ tình trạng, nhất định phải có được một nhóm thực lực mạnh mẽ thành viên làm nội tình. Với lại, đại tần đế quốc khí thế hung hung. Ngô Trung Hiền mặc dù không nói, nhưng độc nữ lại âm thầm lo lắng thay hắn, hy vọng có thể cố gắng hết sức giúp đỡ hắn. Đây cũng là nàng như thế kiên quyết thủ đoạn, trực tiếp đem ma tướng đạo thánh nữ cho thuần hóa. Ha ha, tận các ngươi lớn nhất tâm lực đi làm cũng được. Về phần tâm pháp vấn đề, đây chẳng qua là một cái âm mưu. Độc nữ tại đối mặt Ngô Trung Hiền chi người bên ngoài lúc, cái kia cố sinh lạnh chớ tiến dáng vẻ, tự mang uy nghiêm. Mà đang nói đến ma tướng đạo tâm pháp lúc, độc nữ lại phá thiên hoang nợ nụ cười gằn. Đây là loại kia cười lạnh trào phúng. Bốn cái thánh nữ sắc mặt sững sờ, ngược lại là có chút không dám tin. Độc nữ đại nhân, lời này nói như thế nào đây? Đúng vậy a, bọn muội muội mặc dù muộn vào cửa, nhưng cũng không trở thành như thế lấn gạt chúng ta a. Người nào không biết, ngọc nữ tâm pháp vấn đề, ngài không cũng là bởi vì tâm pháp vấn đề mà lựa chọn độc công. Đáng tiếc là, độc công mặc dù bảo vệ thân thể của ngươi, nhưng lại để ngươi đời này đều không thể đụng nam nhân. Xuân Ngọc, thánh nữ nhóm từng cái đều không phải là loại lương thiện, tại trong ma giáo có thể làm được thánh nữ người, tất cả đều là chút tâm ngoan thủ là hàng, một mép càng là ngon độc. Một câu nói kia, nếu là thả trước kia độc nữ, các nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ độc nữ lại khác. Trong lòng ngược lại là 10 phần ngọt ngào giúp vào Ngô Trung Hiền trên thân. Ngô Trung Hiền thì là nghe giữa các nàng đàm luận. Hắn cũng muốn biết, ma tướng đạo cái này ma giáo, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy độc nữ nói, đúng vậy, ta nhập giáo thời điểm, được tuyển chọn thánh nữ hậu tuyển về sau, tu luyện ngọc nữ tâm pháp. Mà cũng chính bởi vì ngọc nữ tâm pháp không thể đụng vào nam nhân điều kiện này, ta mới tu luyện độc công. Độc nữ lại cùng Ngô Trung Hiền giải thích nói, thân yêu, bởi vì ta tu luyện độc công là 10 phần có ngày phú. Đồng thời, lúc ấy thực lực của ta không mạnh, mà vì bảo vệ mình, ta chỉ có thể lựa chọn làm cho không người nào có thể đụng vào độc công. Nhưng mà lại không nghĩ tới, nàng thế mà có thể đem độc công luyện đến nước này. Bởi vì độc nữ không là đơn thuần có ngày phú đơn giản như vậy, từ lúc vừa ra đời, nàng liền để người bình thường không cách nào đụng vào, bởi vì có độc. Nhưng những này độc lại là võ đạo người có thể áp chế chạm đến. Mãi cho đến nàng học được độc công về sau, trên người nàng độc liền rốt cuộc không ai có thể chế trụ. Đương nhiên, Ngô Trung Hiền ngoại trừ. Đây là các ngươi biết đến nội tình, cũng chỉ là ta cái này đời trước thánh nữ sự tình. Nhưng các ngươi nhưng lại không biết, ta là ma tướng đạo thành lập tới nay, một cái duy nhất đột phá nhất phẩm thánh nữ. Thánh nữ nhóm sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Nàng không phải là đang gạt người a? Sẽ không coi là cái này đều có thể lừa gạt đến người a? A, không cần không tin lời của ta, đây cũng là ta đột phá nhất phẩm về sau cảm ngộ. Độc nữ cười lạnh nói, ta tại nhị phẩm cảnh giới lúc, liền bị lúc trước trưởng lao thăm dò qua, đáng tiếc, độc trên người ta quá hung hãn, căn bản là không có cách áp chế, lúc này mới trốn qua một kiếp. Nhưng cái khác ba cái thánh nữ lại đều thành các trưởng lão nữ nô. Thậm chí, mà kết quả của các nàng cũng chỉ là bị làm lô đỉnh, một thân tu vi bị hút khô mà chết. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nhưng chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ma tướng đạo nhiều như vậy thay mặt thánh nữ, mỗi đời bên trong đều có tài hoa kinh diễm người, lại chưa từng có đi ra một cái đột phá nhất phẩm thánh nữ. Mà ta, tại nhị phẩm thời điểm bị thăm dò một lần về sau, thì bị âm thầm hủy bỏ thánh nữ thân phận, đổi một cái khác. Lại bởi vì ta đột phá nhất phẩm về sau, độc công không người có thể địch, mới trở thành các ngươi tổng đàn. Độc nữ từng câu lời nói, đều để thánh nữ nhóm nghe được sắc mặt trắng bệch. Nếu là thật như nàng nói, cái kia các nàng chẳng lẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền là bị dự định tốt lô đỉnh. Cả đời cố gắng, cuối cùng đều muốn trở thành người khác áo cưới. Nhìn xem thánh nữ nhóm từng cái trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Độc nữ nhịn không được cười lạnh nói, tất cả lễ vật đều trong bóng tối bị tiêu ký tốt bản giá. Sẽ không lấy là trở thành ma tướng đạo thánh nữ, thưởng dụng vô số võ đạo bảo vật. Dưới một người, trên vạn người. Các ngươi sẽ không tưởng rằng tặng không a. Tứ nữ bờ môi đều đang run rẩy. Kế tiếp, độc nữ câu nói tiếp theo, càng làm cho các nàng cảm thấy băng lãnh. Tu luyện ngọc nữ tâm pháp, không phải là không thể để ngươi đụng nam nhân, mà là sẽ thật sâu yêu lấy đi ngươi âm nguyên nam nhân. Cái này mới là ngọc nữ tâm pháp đặc tính. Ngô Trung Hiển, còn có việc này, ta làm sao không biết đâu? Nhưng mỗi một loại tâm pháp, xác thực đều có hắn chỗ đặc biệt, điểm ấy hắn là biết đến. Chói buộc càng là to lớn, tâm pháp tác dụng thì càng là cường đại, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Ngô Trung Hiển quý hoa bảo điện, thì là muốn hắn bảo trì thuần dương chi thể, muốn trở thành sử nam. Nhưng không nghĩ tới, trong đan điền thần bí hạt châu, lại lần lượt cải biến thể chất của hắn, từ đó để hắn tu luyện trên đường, lại cũng không có bao nhiêu khó khăn chắc trở. Thân yêu, ngươi là không giống nhau. Nói đến đây lúc, độc nữ còn thật sâu ôm lấy Ngô Trung Hiền, một bên thân lấy hắn, vừa nói, ta là vốn là không người có thể đụng ta. Trên thế giới này, ngươi mới là một cái duy nhất ta có thể đụng vào người đâu. Lại thêm tâm pháp tác dụng, đây đối với độc nữ tới nói, là song trọng tác dụng. Cho nên, độc nữ nàng thậm chí cảm thấy đến, đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn, là mệnh trung chú định nàng nam nhân là Ngô Trung Hiền. Này mới khiến độc nữ không kiềm hãm được yêu Ngô Trung Hiền. Yêu phát cuồng. Thánh nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lòng từng tia hàn ý. Băng lãnh. Nhưng là, Nghĩ mà sợ mà thôi, ma tướng đạo dù sao đã xong.
A, làm sao? Cái này liền cho rằng giải quyết cấm chế. Bản đường chủ phệ tâm cổ, có thể không dễ dàng như vậy giải.
Độc nữ đang cười lạnh. Nhưng tiếp đó, nàng lại nói ra, Tây Hán thành lập, trước mắt liền tại Đại Chu đều không thể đứng vững gót chân. Các ngươi nhất định phải trở thành Tây Hán một phần tử, cống hiến lực lượng của các ngươi.
Thẳng đến Tây Hán, có thể làm đến chân chính giám thị thiên hạ.
Như thế vẫn chưa đủ.
Thánh nữ nhóm nghi hoặc.
Độc nữ lạnh nhạt nói, các ngươi nhất định phải đem tấm thân xử nữ lưu lại.
Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không mở UFF vận, đến ngay.
Chương 222, Tây Hán tương lai.
Tại độc nữ chuẩn bị xuống, Nô Trung Hiền mặc vào một thân phi ngư phục.
Đại Chu triều cái này triều đại phi thường đặc thủ.
Quan văn bên trong, ngũ phẩm trở xuống là đen phục, ngũ phẩm trở lên thì là áo bào đỏ, trong đó từng cái quan dài, trong quần áo vẽ lấy khác biệt đồ án, lấy các loại động vật làm tiêu ký.
Quan võ còn muốn khác nhau.
Nhưng phi ngư phục là nhất quần áo mới,
là độc lập với văn võ hai quan bên ngoài.
Vẫn là Chu Nam Hoàng vì thiết lập Tây Hán, đồng thời tin vào Ngô đại tổng quản Sầm Nôn, tự tay thiết kế một cái quan phục.
Làm Tây Hán tổng đốc, Nô Trung Hiền người khoác áo choàng, đầu đội mũ quan, một cái vẽ cánh kim long cá, làm mưa làm gió dùng tơ vàng khắc ở trên quần áo.
Hoàng đế ngự tứ tiên tử kiếm, lưu loát cắm ở eo trước.
Lại phối hợp bên trên Ngô Trung Hiền cái kia anh tuấn dung mạo, nhìn qua, có một cô lăng lệ uy nghiêm cảm giác đồng thời, còn không mất đi mỹ cảm đặc biệt.
Ân, thật yêu mặc vào cái này thân, thật xuất khí a.
Độc nữ mười phần động tình.
Thậm chí ngay cả ở một bên hầu hạ bốn cái thánh nữ, cũng nhịn không được nhìn nhiều Ngô Trung Hiền vài lần.
Chan uôi, giống như thật có chút để mắt.
Ân.
Phi phi phi.
Làm sao lại kêu lên chan uôi?
Ta không cần.
Phi.
Thái giám chết bẩm.
Bốn cái nữ thầm nghĩ thế mà đều như thế, loạn loạn hất đầu, ném rơi ý nghĩ này.
Thời khắc này Ngô Trung Hiền thật rất có mị lực.
Hắn thời khắc này hình tượng, ngược lại là có điểm giống Long Môn bay giáp bên trong, Tây Hán nhà máy hoa hình tượng.
Ha ha.
Chúng ái phi nhóm cũng đều không kém mà.
Ngô Trung Hiền tâm tình rất tốt, đi theo độc nữ mở cái nhỏ trò đùa, trêu đến nàng ngược lại là hai má hồng lên.
Nàng đối Ngô Trung Hiền là không điểm mấu chốt yêu.
Độc nữ chỉ sẽ cảm thấy a, thật yêu gọi ta ái phi ấy, ta thật vui vẻ a.
Bốn cái thánh nữ không nghĩ tới,
mình thế mà cũng phải bị tính cả.
Thánh nữ nhóm bị độc nữ uy hiếp về sau, ngược lại là trở nên có chút khiêm tốn lên, nghiêm túc đóng vai lấy Ngô Trung Hiền tùy tùng nữ nhân vật.
Nhưng muốn gọi chan ôi,
Tây Hán nói không chừng thật có thể làm được trông coi thiên hạ, mà hắn cái này tổng quản, mặc dù không thế nào quản sự, tốt xấu cũng phải phong thái hiểu điệu, lộ ra cái uy vũ bá khí bộ dáng tới đi.
Vạn nhất là thật sự có một ngày trông coi lên thiên hạ đến,
cái kia còn có cái gì ngũ đại quốc sự tình?
Bây giờ có bốn cái thánh nữ gia nhập, Tây Hán lực lượng càng là cường đại không ít, chỉ ít độc nữ liền có thể hơi bị quyền, để thánh nữ nhóm cũng đi phát triển thế lực.
Lại bởi vì là Tây Hán nguyên nhân, cho nên Ngô Trung Hiền kế hoạch thứ nhất đầu tiên liền là thống nhất đem ngũ đại quốc tất cả thái giám đều lôi kéo tiến đến.
Cái này liền là đại công trình,
mười phần hao phí tinh lực cùng thời gian,
cần phải là làm xong, rất nhiều chỗ tốt.
Phải biết hoàng cung liền là một cái quốc triều trung tâm cứ điểm, chỉ cần khống chế hoàng cung tin tức, cái kia một quốc gia còn có cái gì bí mật có thể nói?
Đương nhiên cái này rất khó,
mỗi một cái trong hoàng cung đều có không ít cao thủ tồn tại.
Minh hoàng trong cung còn có cái lục địa thần tiên, cái này ai có thể ngăn cản?
Càng không cần sách,
cái kia so với Minh quốc còn cường đại hơn không ít đại đường, cùng mạnh nhất vương giả Đại Tần.
Ngụy quốc Nô Trung Hiền nhận vì chuyện này dễ làm, dù sao
hắn cùng Ngụy quốc nữ đế rất quen.
Thân yêu, đi hoàng cung trước đó phải cùng người quý gia tiếp xúc một chút sao?
Cái kia Đại Minh nữ đế mời, hẳn là muốn chúng ta chuẩn bị kháng Tần a.
Ân.
Nô Trung Hiền nhẹ gật đầu.
Độc nữ đã hoàn toàn xác định vị trí của mình,
liên là phụ tá Nô Trung Hiền, làm đến hắn muốn làm bất cứ chuyện gì,
có chút cùng loại thư ký làm việc.
Cái này rất thích hợp với nàng, bởi vì nàng bạn chỉ hy vọng đem mình dâng hiến cho Nô Trung Hiền.
Như vậy, quý gia sẽ là chúng ta lôi kéo đối tượng.
Không.
Nô Trung Hiền lắc đầu, sau đó nói, Tây Hán tiếp xuống nhiệm vụ là xúi dục quý gia quân.
Cái này 400.000 quân đội binh quyền, chúng ta đến muốn nắm giữ ở trong tay chính mình.
Độc nữ có chút thất thần, đây là cái nào cùng cái nào?
Ngại thế nào xoay chuyển tới đây chứ?
Nhưng nàng lập tức lại dò hỏi, thân yêu.
Chúng ta nhưng không có nhiều như vậy lương đồng, nuôi 40 vạn đại quân A.
400.000, chẳng khác gì là nửa cái châu nhân khẩu.
Người ăn ngựa nhai, chỉ là lương thực, liền có thể ăn chết hắn.
Tuy nói Tây Hán rất có tiềm lực phát triển, có thể làm được siêu cấp thế lực đẳng cấp. Nhưng cũng không thể cùng 40 vạn đại quân so A.
Từ đâu tới địa bàn, từ đâu tới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đâu?
Nhưng mà, Nô Trung Hiền lại lắc đầu, lộ ra một tia cười lạnh.
Yên tâm đi, có là địa phương an bài cái này 40 vạn đại quân.
Chỉ là, quý gia đến vong, cái này không chỉ là ta nghĩ như vậy.
Nói đến đây, độc nữ cấp tốc kịp phản ứng, biểu lộ 10 phần khó có thể tin, là Chu Nam Hoàng cái kia tiểu biểu tử muốn ra tay.
Thánh nữ nhóm ngược lại rất là hiếu kỳ.
Độc nữ đại nhân nói Chu Nam Hoàng là ai?
Ân, xem bộ dáng là địch nhân nha.
Bị phệ tâm cổ khống chế về sau, tư tưởng sẽ bị chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác, như là nước cấm nấu hết xanh, 10 phần đáng sợ.
Bởi vì nếu là có bất hảo suy nghĩ sinh ra, liền lại nhận mãnh liệt thống khổ.
Nô Trung Hiền,
Chu Nam Hoàng, ngươi nhân khí hảo kém a.
Không chỉ là độc nữ nói ngươi, còn có hoàng hậu cũng nói ngươi, ngay cả ngươi thân muội muội Lạc Linh đều muốn nói ngươi.
Chỉ có thể nói, Đại Chu Đế quốc là bị Ngô Trung Hiền sớm nhất công lược thành công, trước mắt vẫn là đại bản doanh của hắn.
Đồng thời Ngô Trung Hiền tại Đại Chu trong hoàng cung có rất lớn ngữ quyền, dù sao cũng là tổng quản.
A, lúc nào đem ngũ đại quốc hoàng cung đều biến thành Đại Chu Đế quốc dạng này,
Tây Hán liền xây dựng thành công.
Đột nhiên, một cái thánh nữ tựa hồ đã nhận ra cái gì, đi ra ngoài,
rất nhanh đi đến
Ngô Trung Hiền bên người, mặc váy,
đầy đặn dáng người thì là cong thành một đạo đường cong. Thổ khí như lan, tại Ngô Trung Hiền bên tai nói: "Chan Uôi, người quý gia đến xin người tụ lại." Ngô Trung Hiền gật gật đầu. "Ân. Độc nữ chân quá tốt rồi, thời gian ngắn công phu, thế mà liền dạy dỗ đến như thế nghe lời. Cái này bốn cái thánh nữ, xem ra đều là người thông minh a. Biết mình chỗ dựa, ma tướng đạo đã là cái chân chính ma quật, cũng không đường có thể thối chi sau." Thì là triệt để đảo hướng Ngô Trung Hiền. "Ân, tiểu yêu tinh, truyền một lời đều như thế mê người. Thương đương cha trở về lại thu thập ngươi." Xuân Ngọc sắc mặt từng đỏ, lẩm bẩm nói: "Nữ nhi kia đêm nay liền đợi đến cha nuôi đến quan tâm." "Có thể, không hổ là ma giáo thánh nữ." 6. Một cái khác phương, Phong Trúc tự nhiên cũng không cần nghỉ ngơi, mà là tại nghiêm túc dạy hai cái tiểu nha đầu tu luyện. Hôm nay luyện tập, nghiêm túc xuất kiếm 1000 lần. Nàng một thân váy trắng, đúng như một fan cô ảnh độc du lịch, tồn tại ở phiến thiên địa này, nhưng tựa như cũng không tan ở giữa thiên địa. Trên thực tế, nàng cũng không có đứng ở dưới mặt đất, mà hơi hơi hiện lên. Bản thân, nàng là không mang giày. Nhưng bởi vì Ngô Trung Hiền đối nàng chân ngọc cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân, thế là bá đạo không cho phép để cho người khác nhìn. Lúc này mới đi giày. Chỉ là tại cái này bên ngoài, quý gia nhị công tử, cuối thời đại năm, thì là tại si ngốc nhìn xem nàng. Nữ thần, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 223, rất đẹp trai thái giám. Là ai? Phong Trúc cao mày, đã nhận ra cái gì, hướng một bên nhìn lại. Một vòng kiếm khí nhanh chóng xuyên việt qua gò núi, bén nhọn đâm vào bên cạnh ngọn núi trên tảng đá. Kém chút không có đem cuối thời đại năm dọa liệt dương. Hết thảy đều quá đột nhiên. Cô nương, bản tướng quân, cuối thời đại năm, đến đây mời cô nương tiến về đại sảnh tụ lại. Vội vàng ở giữa, hắn nhanh chóng nói ra mình ý đồ đến. Phong Trúc khẽ nhíu mày, mời ta tụ lại, gọi ta làm gì? Lại không biết ngươi. Hai cái tiểu nha đầu cũng thật tò mò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi, thò đầu ra nhìn. Phong Trúc lạnh nhạt quay đầu, nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, nói đơn giản hai chữ: luyện kiếm. Loại người này có cái gì tốt hiểu? Ngươi đi nhanh đi, nơi đây ta chiếm dụng. Nhìn xem Phong Trúc ngữ khí lạnh nhạt, mười phần không tốt tiếp xúc dáng vẻ, cuối thời đại năm một cái liền gấp. Phong cô nương. Phong Trúc lông mày quét ngang, một đạo sắc bén kiếm khí tại xung quanh chấn động. Ông. Một cỗ to lớn uy áp, lập tức để cuối thời đại năm không thở nổi. Đây chính là lục địa thần tiên cương đại, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để người phàm không thể động đậy. Xem phàm nhân tại không có gì. Đây là một loại nhất phẩm, phía dưới đều là sâu kiến không nhìn hết thể cảm giác. Mà Phong Trúc thái độ cũng rất đơn giản, nhưng lại rất cứng. Cút đi. Cuối thời đại năm kem chút hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì ở cô uy áp này, miệng khẩu dịn ra máu tươi, nhưng giờ này khắc này, làm sao có thể cúi đầu? Đây không phải đến làm cho Phong cô nương xem thường mình, mình làm sao có thể làm loại phế vật này? Cái quỳ này xuống dưới, coi như cùng Phong cô nương triệt để không đùa. Cắn răng cứng chắc, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vẫn giả bộ làm ra một bộ mặt ngoài không có chuyện gì bộ dáng, lộ ra một cái tự nhận là không có vấn đề tiêu dung. Nói ra, Phong cô nương, nô tổng đốc cũng sẽ đi. Ông uy áp lập tức vừa thu lại. Giờ khắc này, cuối thời đại năm chỉ cảm thấy mình chưa từng có thuận lợi như vậy hô hấp qua. Ngụm lớn thở dốc, toàn thân đều dễ dàng gấp một vài lần, tựa như núi lỏng xương cốt. Ngạch, cái này xương cốt tựa như là một bộ muốn tan ra thành từng mảnh bộ dáng. Mặc dù cuối thời đại năm cảnh giới cũng không thấp, nhưng cũng chỉ là một cái ngũ phẩm. Có thể trên chiến trường, cái này đã đủ, đã là cái có thể ngăn cản ngàn quân thực lực. Chỉ là tại Phong Trúc trước mặt, quá yếu. Về phần là yếu tới trình độ nào, ngươi sẽ quan tâm dưới chân con kiến lực lượng mạnh bao nhiêu sao? Chỉ là cuối thời đại năm nội tâm nhưng không có đối Phong Trúc lên chút nào ý xấu. Tất cả đều là đọc lấy nàng tốt. Phong cô nương, quả nhiên là nữ kiếm tiên, chỉ cần là Ngô tổng đốc sự tình, liền sẽ để bụng, tận trung tận tụy, tại hạ bội phục. Phong cô nương cũng không có gì biểu lộ, ngược lại là luyện kiếm hai cái tiểu nha đầu, một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, nhìn xem cuối thời đại năm. Tiểu Tước Nhi là không thể nào nói chuyện, nàng có chút sợ người lạ. Tiểu Ngư Nhi, chỉ có thể nói một câu chớ đến tình cảm. Nàng ngay cả dư thừa biểu lộ đều không có, liền làm một bộ nhìn đồ đần ánh mắt. Ngươi sợ là không biết Ngô Trung Hiền là cái gì người a? Ai, lại là cái người đáng thương. Đã như vậy, dẫn đường a. Nếu là Ngô Trung Hiền sự tình, Phong Trúc liền biết mình là muốn đi. Đại Minh rất nguy hiểm, ngay cả hoàng đế đều sẽ bị ám sát. Ngô Trung Hiền đi gặp người, mình không ở bên người, liền có chút không phải rất yên tâm. Mặc dù nói Ngô Trung Hiền thực lực cũng không yếu, nhưng là phía ngoài cường giả nhiều lắm. Ha ha, Phong cô nương, mời tới bên này. Cuối thời đại năm rất có thế gia công tử bộ dáng, mười phần quý tộc cho Phong cô nương đi cái quý tộc lễ, liền ở phía trước dẫn đường. Nhìn xem Phong Trúc quan tâm như vậy Ngô Trung Hiền dáng vẻ, trong lòng của hắn mặc dù không có gì quá ác ý tâm tư, nhưng làm sao lại không đúng Ngô Trung Hiền sinh chán ghét. Buồn nôn chết rồi. Rõ ràng cũng chỉ là một tên thái giám, lại có thể đạt được Phong cô nương quan tâm. Nếu là quan tâm một cái ta, tốt biết bao nhiêu a. Phong Trúc mặt không biểu tình, ngược lại là mang theo hai cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu, tiến về đại sảnh tụ lại. 4. Ha ha, nô đại tổng đốc. Nô Trung Hiền mang theo độc nữ, mới đi đến quý gia lâm thời đại sảnh. Liền nghe đến một tiếng hào sảng thanh âm, đâm đầu đi tới, là một cái đại hán, nhưng lại có vẻ có mấy phần lao xoáy cả phong độ. Hiển nhiên, nếu như là mỹ mạo, hay là không thể cùng Nô Trung Hiền so. Nhưng quả nhiên như là Nô Trung Hiền sở liệu. Người quý gia rất phách lối. Ha ha. Tây Hán thành lập, khai sáng tiền lệ, là đại chu triều 300 năm qua, chưa bao giờ có biến động lớn, có được giám thị thiên hạ, tiền trạm hậu tấu quyền lực. Chúng ta vị này Ngô tổng đốc a, thế nhưng là bay lên đầu cảnh trở thành vương hoàng. Cuối thời đại Minh trong mắt thân thể hướng sau lưng nhoáng một cái, lướt qua sau lưng một đám văn võ tùy hành quan. Lại chỉ vào Ngô Trung Hiền cười to nói, từ đại nội tổng quản đến một nhà máy chi tổng đốc, nô đại tổng đốc chỉ cần 3 ngày không đến, là rất được tim rồng a. Quả nhiên là muốn tới cái ra vai phủ đầu. Nô Trung Hiền trong lòng là rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, cuối thời đại minh sẽ như thế chi cản rỡ. Cái này ngụ ý là muốn gõ Ngô Trung Hiền. Mặc dù là thụ hoàng mệnh mà đến, ngươi còn có giám quân quyền lực, nhưng cái này dù sao không phải tại Đại Chu, mà là tại Đại Minh. Ngươi tại Đại Chu đến Long Ân, đừng dùng tại Đại Minh đến. Hắn là muốn vung nổi, muốn Ngô Trung Hiền không cần lên chỉ huy hắn đại quân ý tứ. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải, Đại Chu triều chư hầu võ tướng nhóm đều là ngông cuồng như thế. Thế là Ngô Trung Hiền mỉm cười, bản công làm thế nào, còn không cần quý tướng quân chỉ huy. Nói xong, còn hướng về Đại Chu phương hướng chắp tay, cười nói, dù sao hoàng mệnh mang theo, lại có ngự tứ thiên tử kiếm, bản công nhìn như thân kiêm cự trước, kỳ thực áp lực rất lớn, mỗi đêm đều rất lo nghĩ à. Đây là đang nói, ngươi mặc dù bên ngoài, nhưng vẫn là Đại Chu người. Ngô Trung Hiền không chỉ có hoàng mệnh đơn giản như vậy, còn có giết quyền lợi của hắn. Thiên tử kiếm, như là hoàng đế đích thân tới. Hai người ngắn ngủi ngôn ngữ giao phòng, cũng không có phân thắng bại. Mà một bên, cuối thời đại năm cũng mang theo Phong Trúc đám người đến. Quý tướng quân đầu tiên nhìn thấy, là Phong Trúc, tốt như chính mình con thứ hai, ưa thích chính là cái này nữ nhân, vẫn là cái lục địa thần tiên. Làm ăn này làm được, chỉ là còn không thể ngay thẳng mà nói, mà là muốn quên co. Nhìn xem Phong Trúc sau lưng hai cái tiểu nha đầu, ha ha, nô đại nhân quả nhiên tốt khôi hài, dọc theo con đường này không chỉ có mang theo song mỹ mà đi, còn thuận tiện điều dưỡng hai cái tiểu nha đầu. Cái này bồi dưỡng công phu, thật đúng là tiện sát lao phu nha. Nhìn, minh tranh ám đấu, trên thực tế liền là châm chọc nghệ thuật. Trên đường đi tùy hành, mang theo hai cái đại mỹ nhân không nói, còn có hai cái tiểu nha đầu. Hắc hắc, không hổ là thái giám a, bởi vì chính mình không được, cho nên liền muốn mang cái mỹ nữ ở bên người khoe khoang thôi. Thiếu cái gì bổ cái gì a đây là. Đồng thời, ngươi không phải nói ngươi rất lo nghĩ sao? Chậc chậc, nhìn không ra a. Nô Trung Hiền mỉm cười, chỉ là không đợi hắn nói chuyện. Trong đại sảnh đột nhiên chạy ra một cái phong phong hỏa lửa tiểu nha đầu, người mặc cẩm y ngọc phục, một bộ tiểu quận chúa cách ăn mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp rất tinh xảo, đáng yêu đến có thể đi diễn na cha. Nhưng là miệng lưỡi bén nhọn dáng vẻ, đồng thời rất là thích chu diện. Bởi vì nàng lần đầu tiên liền bị trước mắt phong thái nhẹ nhàng Ngô Trung Hiền cho mê hoặc, nhưng đến nàng lăng qua thần đến sau thì là chỉ vào Ngô Trung Hiền hô, nha, là thái giám a, làm sao còn sẽ có dáng dấp như vậy xuất khí thái giám đâu, khá lắm. Ngô Trung Hiền cảm giác mình khỏe miệng co giật, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là khen người vẫn là mắng chửi người, có phải hay không phải để ngươi biết bản công lợi hại a, chờ lấy phong ấn không được ta, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra chương đều chương 224. Ô, cảm ơn ngươi, ta về sau nhất định sẽ trả thù ngươi. Quý gia tu kiến đại sảnh, tuy nói là lâm thời ở lại, nhưng vẫn là tu kiến mười phần huy hoàng đại khí, có cô danh môn diễn xuất, chắc hẳn cũng là bỏ ra không ít bạc. Trên đại điện treo thật cao lấy quý phủ hai chữ, bên ngoài còn có hai cái sư tử đá. Tòa phủ đệ này là một tòa khổng lồ công trình kiến trúc, trong lâu phòng xà lọn bố trí trang nhã, tinh xảo bốn hoa, đỏ tím chói mắt. Vừa nhìn liền biết xuất từ danh môn. Cho dù là ngắn ngủi ở lại, cũng phải hao phí to lớn tài lực tu kiến, đến nay hiện lộ rõ ràng mình khí phái. Nhưng mà ngay tại Ngô Trung Hiền đến về sau, với tư cách chủ nhân của thời đại Minh, không có ngay tại chỗ mời hắn đi vào, kỳ thật đã là không lễ phép. Nhưng cuối thời đại Minh chỉ là muốn cho Ngô công công một hạ mã huy, hắn chỉ là không nguyện ý bị một tên thái giám chỉ huy đến chỉ huy đi. Một là rơi xuống mặt mũi, hai là ngươi tên thái giám, ngươi biết cái gì hành quân đánh trận. Nói là như vậy, nhưng hắn kỳ thật cũng không thế nào muốn theo Ngô Trung Hiền triệt để náo tách ra. Mắt thấy người ta hiện tại là hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, lúc này trêu chọc hắn, không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên, nếu là trêu chọc, hắn cũng không sợ. Dù sao cũng là 400.000 binh ngựa đại nguyên soái, nhưng hắn làm sao cũng liền nghĩ không ra, nữ nhi của mình thế mà lại như thế chi vô lễ. Giữa người và người, sợ nhất là ganh đua so sánh. Người ta Ngô công công mang đến hai cái tiểu nữ hài, đồng dạng là phấn điêu ngọc trác, nhưng lại là an an tĩnh tĩnh đứng sau lưng Phong Trúc. Còn có một cái là rụt rè nhìn xem hắn, nhỏ sợ sệt bộ dáng, đừng đề cập nhiều làm cho người ta đau lòng, nhưng tự mình nhỏ áo đông đâu, thế mà chỉ vào Ngô công công cái mũi nói hắn là thái giám, còn không buông tha nói tiếp, ấy, ngươi là thái giám, cái kia không phải có thể nhìn trong hoàng cung tần phi thay quần áo, còn có thể nhìn hoàng đế như xí sao? Quý tính hương tiểu nha đầu này là thực có can đảm nói a, đem Ngô Trung Hiền đều nói một bức. Ngô Trung Hiền, châu a, tiểu lão muội, thế mà đều bị ngươi nói chúng a. Ngô Trung Hiền hoài nghi nha đầu này có phải hay không khai qua miệng. Không đúng, hắn cũng không nhìn Chu Nam Hoàng như xí a. Nhớ tới Chu Nam Hoàng cái kia quật cường biểu lộ, rõ ràng thật thoải mái, nhưng chính là không gọi. Tiêu ngạo của nàng là không thể nào làm ra việc này tới, nhưng là đem cuối thời đại Minh cho nghe choáng váng. Một cơn lửa giận bốc lên ở trong lòng, hắn đơn giản muốn đem cái này nhỏ áo đông thất cỗ cho mở ra hoa. Cái này mẹ nó là áo đông, là kiện sau lưng a. Ngươi tại sao có thể nói ra như thế thô bị ngữ điệu? Thính Hương, mắt thấy cuối thời đại Minh liền muốn đi lên thu thập hải tử, ngược lại là Ngô Trung Hiền có chút ngượng ngùng. Ấy, quý đại nhân, cái này cũng không thể động thủ a. Ngô Trung Hiền đưa tay ngăn cản. Cuối thời đại rõ là tốt mặt người, cảm giác trên mặt không ánh sáng, có chút đau rát. Ai, là để Ngô tổng đốc chế dễ ức. Hiền nhân a, cái này tiểu Lạc Tiêu hắn là thật không biết nên làm sao xử lý. Ngô Trung Hiền cũng đã nhìn ra, thế là cười nói, tiểu Hải nha, đều như vậy. Cuối thời đại Minh lắc đầu, là như thế chuyện gì, nhưng là giữa người và người liền sợ so. Ngươi xem một chút Ngô công công mang hai cái tiểu nữ hải, liền có nhiều nữ hải tử nên có dáng vẻ. gọi là một cái nhu thuận, để cho người ta nhìn xem đều muốn hương một ngụm. Ngươi nhìn lại một chút ta cái này. ZM, trả hàng. Quý Tĩnh Hương mới mặc kệ chính mình lao cha thế nào, nàng liền là dương nhanh muốn bước, liền là cuồng, nàng cảm thấy nàng rất ưa thích. Để Ngô Trung Hiền nhịn không được nói. Quý đại nhân, nếu không ta cho ngươi ra cái chủ ý a. Nói thế nào? Phong Trúc là lục địa thần tiên, để nàng đến dạy bảo lệnh viện, chắc hẳn dư xài. T. Cái này, làm sao có ý tứ đâu? Cuối thời đại nói rõ là nói như vậy, nhưng vẫn là nói, vậy được rồi. Quý Tĩnh Hương. Ngô Trung Hiền tay cầm thành quyền, đặt ở bên miệng, khục ho hai tiếng. Quay đầu thì đối Phong Trúc nói, Phong Nhi, mang nàng đi luyện kiếm a. Quý Tĩnh Hương. Không cần, ta không cần luyện kiếm. Ha ha, hùng hài tử mà. Ở cái thế giới này tập võ, liền cùng ở kiếp trước bên trong đọc sách là giống nhau. Cái này vừa nghe đến muốn đi tu luyện, liền cùng hùng hài tử nghe được muốn đi đọc sách, là một cái đạo lý. Thế là Quý Tĩnh Hương quả quyết liền luống cuống. Nhưng nhìn cha mình, một mặt nghiêm túc. Xem ra là tuyệt đối chạy không thoát. Nhìn lại một chút Ngô Trung Hiền. Cái tên xấu xa này. Thái giám chết bẩm. Hắn ra chủ ý, hắn là xấu nhất. Bị một câu đánh trúng về sau Quý Tĩnh Hương, ngốc trệ hồi lâu sau, mới ngơ ngác hỏi. Cái kia, muốn luyện tới khi nào a? Phong Trúc lạnh nhạt nói, nghiêm túc huy kiếm 1000 lần. Quý Tĩnh Hương hóa đá tại chỗ. 1000 lần. Ừ, Ngô Trung Hiền cười hết mắt, đối Quý Tĩnh Hương nói ra, mau đi đi, đừng cho ngươi phòng sư phụ đợi lâu. Ngươi cẩn thận nàng thu thập ngươi. Ầm ầm. Phản phất thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Quý Tĩnh nốt hương nước mắt đều muốn đi ra. Còn muốn bị thu thập. Ô ô ô, cái tên xấu xa này, thật sự là cái gì đều làm ra được. Nàng kỳ thật dáng dấp rất đáng yêu, chỉ là bây giờ bị khi dễ muốn khóc lên. Không, nước mắt đã không nhịn được, xuất hiện từng quả kim đầu, tích rơi xuống đất. Cuối thời đại Minh cũng cảm thấy chủ ý này hay, dù sao cũng là lục địa thần tiên, bán đại bắc cũng không tới quan hệ, cứ như vậy cho được phải. Thế là vội vàng thúc giục nữ nhi của mình. Thính Hương, còn không mau cảm ơn ngươi Ngô thúc thúc. Giang giác. Đây càng là đạo thiên lôi, chỉ để nàng đụng đáy bắn ngược. Rốt cục, nàng nhịn không được một bên hô một bên chạy đi. Ô ô, cảm ơn ngươi. Ngô thúc thúc, ta sau khi lớn lên nhất định sẽ trả thù ngươi. Ô ô ô. Tiểu hài tiếng khóc, là càng khóc càng xa. Trêu đến Ngô Trung Hiền nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nụ cười này à, coi như ngay cả cuối thời đại Minh còn có phía sau hắn một đám văn võ tùy hành quan môn đều cười, nhưng là cười cười, hai phe đội ngũ bốn mắt nhìn nhau, lập tức liền biết hôm nay có thể cũng không phải là đơn giản như vậy một lần tụ hội. Ha ha, không có ý tứ, để Ngô tổng đốc đợi lâu, đến mời vào bên trong. Hắn tránh ra bên cạnh thân, đối Ngô Trung Hiền dẫn đường nói. Phong Trúc biết Ngô Trung Hiền ý tứ, với lại nàng cũng xác thực không quá ưa thích cái này tụ hội. Nếu không phải cuối thời đại năm lừa nàng nói, Ngô Trung Hiền bảo nàng cũng không trở thành đến, bởi vì độc nữ ở bên cạnh hắn bảo vệ lực lượng kỳ thật như vậy đủ rồi. Mà Ngô Trung Hiền càng là biết, Phong Trúc tính cách, lúc này mới đánh bậy đánh bạn, để nàng rèn luyện Quý Tĩnh Hương cái này xú nha đầu đi. Cái gọi là tương môn hổ nữ, nha đầu này, vẫn là có như vậy điểm đại tỷ đầu ý tứ. Bất quá, vừa tiến vào quý phủ sau đại môn, Ngô Trung Hiền liền ngay cả sợ hãi than. Chậc chậc, quý đại nhân tòa phủ đệ này, thật sự là rừng trúc thấp thoáng, lầu canh đứng vững, dễ thủ khó công, vạn người không thể khai thông a. Cuối thời đại Minh cười ha ha. Ngô tổng đốc, tại hạ nha, dù sao cũng là cái nguyên soái a, nghề này binh chi đạo, ta vẫn là lành nghề. Mời đi, ta được thật tốt tạ ơn Ngô tổng đốc. Thay hái nữ ta tìm tới một cái tốt sư phụ việc này à? Một bên con của hắn cuối thời đại năm nghe được có thể vội muốn chết. T, không phải muốn giới thiệu một chút để cho ta cùng Phong cô nương trò chuyện sao? Cha, đây là làm gì à? Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra chương đều. Chương 225, ân, cái kia để ngươi cùng độc nữ năm cái tay à? Trong đại sảnh bộ thiết kế càng là vàng son lộng lẫy, khắp nơi hiện lộ rõ ràng quý gia khổng lồ tài lực. Xem ra đây là uống không thiếu binh máu à? Đại chu thu thuế rất dị dạng, giống quý gia loại này có đất phong chư hầu võ tướng, đồng dạng đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, chỉ cần nỗ lực nhất định tiền cống hàng năm cho triều đình. Cái này thì tương đương với một cái tiểu quốc vương, cho nên mới nuôi nổi cái này 40 vạn đại quân. Mà cái này cũng đương nhiên là hắn phách lối lực lượng. Hắn thấy Chu Nhân Đế muốn làm tốt vị hoàng đế này, phải dựa vào lấy hắn. Hắn nhưng là đại chu vương triều bên trong số một số hai tướng quân, có phì nhiêu đất phòng, lúc này mới nuôi nổi 400.000 đại quân đâu. Đương nhiên, tại Ngô Trung Hiền thị giác bên trên xem ra, đây cũng là cuối thời đại Minh đường đến chỗ chết, là Chu Nam Hoàng không thể không giết lý do của hắn. Cái này nếu là không ngay ngắn chết, nàng cái này nữ đế làm sao có thể ngồi an ổn. Đến, uống rượu uống rượu. Ngô Trung Hiền cười ứng phó, bên cạnh chỉ có một cái độc nữ hầu hạ, mà cuối thời đại Minh bên kia thì là văn võ quần thần a, còn có hai cái dáng dấp lớn lên không sai biệt lắm, thoạt nhìn như là hai huynh đệ, đều làm tướng quân cách ăn mặc, tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn, xem ra là cuối thời đại Minh con trai. Quả nhiên sau một khắc, cuối thời đại Minh thì là nhiệt tình cùng Ngô Trung Hiền giới thiệu nói, Ngô tổng đốc, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là quyền tử cuối thời đại Quyền. Ngô Trung Hiền liếc mắt một cái, chỉ thấy người này áo trắng treo phiến, là một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, đoán chừng cũng liền 25-26 tả hữu số tuổi, một bộ nho tướng cách ăn mặc, chỉ là hai con mắt lộ ra từng tia âm tàn. Ngô Trung Hiền cười tủm tỉm, chúc mừng ngự khi nói ra, quả nhiên hổ phụ không quyền tử, thế tử tốt phong thái à? Đúng là thế tử, bởi vì quý gia là có đất phong tướng quân, số một số hai đại tướng quân, không so được Ngô tổng đốc, là quyền thế ngập trời, chúng ta võ tướng vẫn phải nhiều hơn dựa vào công công ngài à? Đến hướng trong triều nói thêm mang theo chúng ta quý gia. Tiểu tử này quả nhiên không phải cái gì thức ăn ngon. Giang ba câu ở giữa, liền là công công gọi lên, trong lời nói đều toát ra đối thái giám khinh thường. Nhưng cái này, đối với Ngô Trung Hiền tới nói, tính không được cái gì công kích. Không có chút nào tổn thương a. Bởi vì hắn là cái giả thái giám a. Ân, phải giả bộ một chút. Ha ha, vị này đâu, thì là ta nhị công tử, gọi cuối thời đại năm. Ngô Trung Hiền lần nữa liếc mắt một cái, a, tiểu tử này a, giống như có chút ấn tượng. Cái kia thật muốn nói chuyện với Phong Trúc cái kia. Gặp qua Ngô tổng đốc. Cuối thời đại năm tựa hồ có chút thất hồn lạc phách, hẳn là Phong Trúc vừa đi, giấc mộng của hắn liền dập tắt. Ân, cái kia phía sau ngươi những người này, liền là phụ tá cùng thuộc hạ. Ngô Trung Hiền hỏi. Cuối thời đại Minh cười ha ha, nói ra, ha ha, chính là. Đều là đi theo ta nhiều năm lão thuộc cấp. Có những này hổ tướng nơi tay, quý đại nhân coi như có thể đem cái này 400.000 quân đội, quản lý có trật tự à, đều là nhân tài. Ngô Trung Hiền nói xong đâu, nào biết được, cái kia nhìn xem nho nhã, kỳ thực âm hiểm đại công tử, lại đột nhiên âm dương quái khí mà nói. Ha ha, Ngô tổng đốc mới là danh môn phong phạm, mặc dù mình không thái hành, nhưng lại mang theo hai cái nữ tiên tử ở bên cạnh thủ hộ. Bực này tuyệt đỉnh cao thủ, Ngô tổng đốc vì cái gì không theo chúng ta dẫn tiến? Cái kia cuối thời đại quyền, hai mắt nhíu lại, cười để cho người ta phát lạnh, ngựa khí cũng mười phần lẩm giận. Có như thế mỹ nhân, ngài không giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta cái này, có thể đều là cho ngài giới thiệu qua. Nông, cái này, quân sư, quan hổ, mấy cái này, đều là võ tướng, lãnh binh vạn người trở lên. Cái này cuối thời đại quyền, lại nói tiếp. Hiện tại, ngài đến giới thiệu ngài bên người vị này. Nữ thần A. Hắn nhìn xem độc nữ, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Không có cách nào, độc nữ đúng là hết sức xinh đẹp, thiếu nữ gương mặt, con mắt thật to, nhìn qua mười phần có hay không cô cảm giác. Gương mặt này, lại thêm một bộ vì Ngô Trung Hiền cái gì đều nguyện ý thái độ. Đúng là để Ngô Trung Hiền sướng rồi không biết bao nhiêu lần. Cũng làm cho độc nữ làm rất nhiều biểu lộ, càng làm cho Ngô Trung Hiền cảm thấy đại thỏa mãn. Thế nhưng là, đây chính là Ngô Trung Hiền nữ nhân. Ngươi một cái quý gia đại công tử, bình thường phách lối đã quen coi như xong, làm sao còn dám đùa giỡn đến hắn lên trên người? Mà nhìn bộ dạng này, cuối thời đại quyền mình vượt qua phụ thân hắn chen vào nói tiến đến. Cái này cuối thời đại Minh cũng hoàn toàn mặc kệ mà. Ngồi tại Ngô Trung Hiền bên cạnh độc nữ, sát khí thăng đi lên liền muốn một đao chém chết người này. Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục Ngô Trung Hiền? Nhưng Ngô Trung Hiền nhưng không có động, ngược lại cười nói, ha ha, cuối thời đại tử rất khôi hài à, còn có thể coi trọng bản công thị nữ. Hắn chứng trạc đàng hoàng cùng người quý gia giới thiệu bắt đầu. Ta người thị nữ này a, không là bình thường thị nữ, nhìn như là thị nữ, trên thực tế nàng là hoàng đế phái cho hộ vệ của ta. Dù sao nàng cũng là một vị lục địa thần tiên. Với anh, lời này vừa nói ra, lập tức để đám người giật mình. Một cái phong trúc là đủ rồi, thế mà còn có một cái lục địa thần tiên. Tất cả mọi người nhìn xem Ngô Trung Hiền ánh mắt mười phần ngốc trệ, đều đang cảm thán coi là hoàng đế đến cùng nhìn chúng hắn cái gì, thế mà an bài cường đại như vậy lực lượng bảo hộ hắn. Xem ra cái này Ngô Trung Hiền thật sự là không động được a. Chỉ là không động được không có nghĩa là nhục không được. Đối phó hắn, cuối thời đại Minh cảm thấy mình có vô số biện pháp, mà bây giờ con trai mình nổi lên, hắn cũng cảm thấy vừa đúng. Cuối thời đại Quyền nghe được lục địa thần tiên, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn thứ liếc thấy lên độc nữ, đồng thời lấy thân phận của hắn coi trọng cái gì, bình thường đều là trực tiếp đoạt tới, lần này cũng không thể ngoại lệ. Thế là cuối thời đại Quyền ngược lại thu hồi một điểm công kích tính, ha ha cười nói, Ngô tổng đốc, ngài đã có một vị lục địa thần tiên bảo vệ, không bằng nhịn đau cắt thịt. Ngô Trung Hiền một bộ hứng thú biểu lộ, a, làm sao cái bỏ những thứ yêu thích pháp. Cuối thời đại Quyền vỗ tay, ba ba hai tiếng, rất nhanh một nhóm nữ quyến liền mặc chỉnh tề ngoan ngoãn đi ra, đều vẽ xong cái trang, từng cái là hoa nhường người thẹn, nhan trị rất cao, xem ra đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chuẩn bị rất lâu. Cuối thời đại Quyền nói ra, những này đều là ta tại dân gian thu dưỡng nha đầu, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, Ngô đại nhân nữa thích cái nào tùy tiện mang đi, chỉ cần ngài đem. Đây chính là trao đổi, tại tất cả đại nhân vật ở giữa, trao đổi tiểu thiếp loại chuyện này rất phổ biến. Chỉ là cái này cuối thời đại Quyền liền có chút xem thường người. Như thế nào đi nữa, độc nữ cũng là lục địa thần tiên, ở đâu là đám hàng này có thể so sánh? Nhìn một cái, một nhóm nữ hải nhu thuận đứng vững, mặc đều lộ ra rất mát mẻ, sức hấp dẫn mười phần. Nhưng xem quen rồi mỹ nữ Ngô Trung Hiền, hiển nhiên cảm thấy có chút khuôn mặt thường thường. Chỉ là đều thu cũng không phải không được. Ở thời điểm này, có một vị phụ nhân, nàng phong thái hiểu điệu, phong vận vẫn còn, có đặc biệt quý phụ nhân khí tức, mặc một bộ cùng loại sườn sáng quần áo, mềm mại đường cong dáng người vô cùng nhuần nhuyễn, tóc bản thành hoa mẫu đơn dạng, một đôi mắt phượng mê ly, khoe miệng khẽ cười, chính là mê người phong vận. Chỉ là vừa đối mặt, nàng từ trong rèm chợt lóe lên. Ngô Trung Hiền lập tức nói, vừa mới vị kia. Cuối thời đại Quyền khoe miệng co giật, nàng không được. Ngô Trung Hiền vung lấy lông mày, ngươi có ý tứ gì a? Cuối thời đại Quyền lặng lẽ nhìn cha mình một chút, gặp hắn không có bao nhiêu ít phản ứng, lúc này mới nhẹ giải thích do nói, nàng là mẫu thân của ta, Hạ Huyền Thu, mỹ nhân a. Ngô Trung Hiền ngược lại là rất thèm loại này phong vận mười phần, lại không lộ vẻ tiện khí quý phụ nhân. Có hắn tất cả trong nữ nhân đều không có thiếu phụ cảm giác. Được rồi, chỉ cần đem quý gia gì đi, đến lúc đó đều là của mình. Lúc này, Ngô Trung Hiền mới lộ ra mình chân chính diện mục. Hàng này, ta toàn đều muốn. Cuối thời đại Quyền nghe được Ngô Trung Hiền ngôn ngữ về sau, cười ha ha. Thành, lục địa thần tiên, liền muốn thuộc về ta. Chỉ cần để cho ta cùng với nàng kết hợp làm một thể, đến lúc đó liền là mạnh nhất. Hắn lâm vào to lớn cuồng hỉ bên trong. Mà Ngô Trung Hiền câu nói tiếp theo, lại nói ra, "Ân, để ngươi cùng độc nữ nắm cái tay, trước nhận thức một chút a."
đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 226, phu nhân, ngươi cũng không muốn ngươi phu quân biết ta. Tiệc tối đi qua hơn phân nửa, Nô Trung Hiền bên người vừa có mấy vị thị nữ, rất đáng yêu yêu hầu hạ. Bóp lưng, đấm chân, còn có cái tiểu nha đầu, bị hắn đặt tại dưới đáy bàn. Xoa chân đâu? Không cần nhớ lại ra. Ngược lại là lần này thao tác, thấy cuối thời đại mắt sáng ra chữ ngày. Thái giám này, tốt trực tiếp, rất thích hưởng lạc. Xem ra, là cái có thể lôi kéo người. Nhưng Nô Trung Hiền, lại vào giờ phút này, hoàn toàn khi bọn hắn như là không khí một ý hệt. Không có cái gọi là. Đám văn thần này võ tướng, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào. Kết quả độc nữ cảm giác đường này, mới phát hiện người mạnh nhất, mới tới nhị phẩm cường giả. Ngay cả Ngô Trung Hiền mình đều là nhị phẩm đỉnh phong, trận này đến hội, còn cần muốn nói gì sao? Với lại, cùng độc nữ nắm tay, biết độc nữ thể chất khủng bố đến mức nào sao? Bị nàng chạm qua người, không người có thể còn sống, thậm chí ngay cả bạch xà đều có thể bị độc chết. Từ một loại nào đó phương diện đã nói, Ngô Trung Hiền thậm chí cảm thấy đến độc nữ là lục địa thần tiên đệ nhất nhân. Nhưng đáng tiếc, trên đời này thứ không thiếu nhất, liền là nhất kiếm tây lai, độc nữ cái khác công phu, là kém xa tít tắp những này lục địa thần tiên. Thế là, cuối thời đại quyền nhìn xem mình có chút biến thành màu đen tay, có chút nghi hoặc. Rửa tay a, tay làm sao lại đen? Độc nữ rất hào phóng cùng mọi người làm cái tự giới thiệu, cùng cuối thời đại quyền bắt tay, liền buông ra. Ngồi về Ngô Trung Hiền bên cạnh. Cuối thời đại quyền, cái này, có người hạ độc, ta trúng độc. Rất nhanh thời gian, kịch độc bắt đầu lan tràn, cuối thời đại quyền cảm giác mình hô hấp đều muốn không trôi chảy, thế là hắn khàn cả giọng hét lớn. Tại chỗ đem người quý gia giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Trúng độc. Lao ra, trước không được đụng thế tử. Rất nhanh, liền tiến lên đây một quân sư ăn mặc da hỏa, râu ria rất dài, có chút nhã sĩ phong phạm. Hắn đi ra phía trước, một tên ngân châm, thăm dò dưới cuối thời đại quyền rượu. Rất nhanh quá sợ hãi, không tốt. Rượu có độc. A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lập tức thất kinh bắt đầu. Ngô Trung Hiền, hắn một mặt nhìn đồ đần dáng vẻ, nhìn xem cuối thời đại quyền. Làm sao còn có người muốn giết ngươi a? Ngươi đây là trong số mệnh thiếu độc, bổ điểm độc tới đúng không? Xem ra, liền xem như hắn không đến, quý gia cũng muốn gặp. Tất cả mọi người không nên động. Ta quý gia cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm, dù người cũng đều là người một nhà, không thể nào là người một nhà hạ độc. Nô Trung Hiền nhìn xem cuối thời đại Minh một mặt kiên định bộ dáng, ngược lại là hỏi một câu, quý tướng quân, liền xác định như vậy sẽ không là người một nhà tạo phản. Cuối thời đại Minh trở về câu, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều cung cấp nuôi dưỡng ta quý gia, cái này là không thể nào. Khá lắm, thời đại làm nô thuộc về là. Nhưng rất nhanh, hắn suy nghĩ nhất chuyển về sau, sắc mặt đại biến. Không tốt, là thích khách. Ở đâu ra thích khách? Không, nhất định là thích khách. Cuối thời đại Minh có chút thất thần, tự lẩm bẩm, giết Minh hoàng thích khách, bị phong tỏa đường lui, bọn hắn không thể rời bỏ Minh quốc. Cho nên, Nô Trung Hiền kịp phản ứng. Cho nên liền phải đến dùng mệnh của ngươi đến uy hiếp Minh quốc, nhường ra con đường. Cuối thời đại Minh thất hồn lạc phách, cái kia Ngụy quốc Võ Thường An, chính là nhất phẩm cao thủ, lục địa thần tiên. Ngụy quốc không phải là cửa ra lời nói, vậy cũng chỉ có ta quý gia. Thân ở cao vị, mới có thể biết hắn an nguy. Hắn kiểu nói này, tất cả văn võ tùy hành quan môn đều triệt để kịp phản ứng. Không tốt, nhanh nhiệm hộ lao ra rút lui. Đúng, mau rút lui. Trốn đến trong mật đạo đi. Nói xong, còn muốn lôi kéo qua Ngô Trung Hiền một cái thị nữ. Cái này có thể nhẫn. Ngô Trung Hiền vỗ bàn đứng dậy. Ấy ấy ấy, đây đã là bản công công người. Do dự, buông ra cho ta. Ngươi, tốt rồi, hiện tại thích khách tới, các ngươi còn không nhiệm hộ quý tướng quân đảm mệnh. Ha ha, vấn đề này tới còn không kéo a. Vừa vặn giết chết người quý gia, hết thảy tội trạng đều giao cho thích khách tốt. Đương nhiên, lúc này, đến muốn đi theo đám bọn hắn đi mới được. Thế là Ngô Trung Hiền hô to, bản công công cũng không biết võ công, an nguy khó tự vệ, các ngươi đều phải bảo vệ tốt bản công công. Muốn vì bản công công mà anh dũng chiến tử. Hắn nhìn xem bọn này bọn thị nữ, hài lòng gật đầu, "Ân, không cần bởi vì chính mình là nữ tử chi thân, mà không dám rơi vãi ra các ngươi nhiệt huyết. Ta bản công công coi trọng các ngươi. Đi, thừa dịp thích khách không xuất thủ, chúng ta đi theo quý tướng quân cùng một chỗ trốn." Nói xong, liền lôi kéo lấy độc nữ, muốn mang theo một nhóm lớn thị nữ, đi theo cuối thời đại Minh cùng đi. Cuối thời đại Minh này lại đã chạy có đoạn khoảng cách. Nhưng độc nữ lại đối Ngô Trung Hiền nháy mắt mấy cái, lặng lẽ nói ra, "Thân yêu, muốn ta đi bắt cái kia thích khách sao?" "Mẹ, ngươi bắt được." "Ân, dạng này điểm an toàn, đối phương hẳn là chỉ có một người, ta để thánh nữ tới giúp ngươi." "Đúng vậy, nếu để cho thích khách này thừa dịp loạn, nói không chừng Ngô Trung Hiền thật đúng là bị đã ngộ thương." Nhưng để độc nữ đi bắt được thích khách, mà Ngô Trung Hiền lại đi theo cuối thời đại Minh bọn hắn chuyển di. Cứ như vậy, mọi người đều rất an toàn. Đợi đến độc nữ đem thích khách bắt lấy, sau khi trở về, lại đem người quý gia từng cái giết chết. Tội danh toàn giao cho thích khách. Hoàn mỹ phạm tội. "Ân, ngươi đi đi." "Tốt." Độc nữ bước liên tục điểm nhẹ, lập tức bóng người lấp loé. Rất nhanh. Đây chính là lục địa thần tiên, mà đã nằm trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép cuối thời đại quyền. "Mau cứu ta, cứu ngươi mẹ." Ngô Trung Hiền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thốt ra một câu, tiếp lấy mang theo một đám thị nữ chạy ra. "Ân, muốn đuổi kịp cuối thời đại Minh bọn hắn." Vừa mới đi ra ngoài không đến một nửa, chỉ thấy được một cái phong vận nữ nhân, mặc sơn sám, đầu bàn thành hoa mẫu đơn, thân hình cao gầy, nhưng lại không mất đi nở nang. Trên mặt phấn trang không nhạt, nhưng lại không nồng đậm, có thể nhìn ra nàng là cái khuôn mặt mười phần tinh xảo nữ nhân. Một cái có thể làm cho Ngô Trung Hiền thấy, liền một chút cho rằng là mỹ nhân người. "Ân, thật đúng là cuối thời đại quân mẹ." Chỉ là liền có chút bối rối. Tại nhìn thấy Ngô Trung Hiền trước tiên, giống như tìm được cứu tinh, vội vàng lên tiếng nói. "Vị đại nhân này, ta đây là thế nào?" làm sao lại loạn đi lên a? A, thanh âm này còn vô cùng dễ nghe, là cái kia dễ nghe thiếu phụ âm thanh. Chỉ là, ta đây Ngô Trung Hiền làm sao biết đâu? Ai biết cái này cuối thời đại minh, lá gan cứ như vậy nhỏ. Một chút xíu thích khách phong thanh, hắn liền dọa trở thành dạng này. Ngô Trung Hiền cũng không biết, tại hắn còn đang tắm qua đêm thời điểm, cuối thời đại minh liền đã đả thông minh hoàng cung tin tức. Thích khách kia, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đêm tối đầy trời, Vô Dạ Thiên. Làm sao không hoảng hốt? Chỉ là, cái này không thể cùng vị này phong vận mê người phu nhân nói a. Thế là, Ngô Trung Hiền đơn giản nói, bởi vì cuối thời đại quyền chết rồi, thích khách giết. Thiếu phụ nghe xong, mở to hai mắt nhìn, mỹ nhân liền là mỹ nhân, mặc kệ làm biểu tình gì, đều có đặc biệt phong vị. Chỉ là chấn kinh ngạc một chút về sau, nàng liền chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Giống như buông xuống cái gì gánh vác đồng dạng. Mà theo hô hấp của nàng, trước ngực còn vào dưới. Ngô Trung Hiền cảm giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Con của ngươi chết rồi, ngươi phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là thở dài một hơi. A. Ngô Trung Hiền tại chỗ hiểu, cuối thời đại quyền trong rượu độc, là ngươi thả. Hắn tại chỗ tới gần thiếu phụ. Hạ Huyền Thu bị kinh đến, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh bị ngăn ở góc tường. Bọn thị nữ tại sau lưng nhìn xem, nàng cắn đỏ tươi bờ môi, trắng loan cái cổ giống như thiên nga nâng lên, từ từ nhắm hai mắt, đem đầu vứt qua một bên. Mới đừng nói cho ngươi. Ngô Trung Hiền đột nhiên cảm giác, cái này quý gia việc nhà, giống như cũng không có đơn giản như vậy a. Thế là, Ngô Trung Hiền tiến thêm một bước. Tại bên tai nàng nói khẽ, "Phu nhân, ngươi không muốn việc này bị lão công ngươi biết ta." Nghe xong lời này, Hạ Huyền Thu nắm nuốt mình màu tím nhạt mép váy, tay nắm rất căng, mà nàng hồng nhuận vân phất khoe môi, cũng cắn càng chặt hơn. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 227, "Phu nhân, tới quỳ xuống." "Phu nhân, ngươi cũng không muốn việc này bị ngươi phu quân biết ta." Hạ Huyền Thu ấp úng nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." "Ha ha, có chút ý tứ a." Nô Trung Hiền trên dưới quan sát một chút nữ nhân này, đột nhiên nói ra, "Cuối thời đại quyền không phải ngươi thân sinh." Hạ Huyền Thu biểu lộ dễ rủa đến hai mắt nhắm nghiền, có chút không thở nổi. "Đại nhân, chúng ta vẫn là tránh né hạ thích khách a." "Ha ha, không trả lời a." Nô Trung Hiền con mắt mang cười, "Vậy xem ra là như thế này." Lúc này, bên cạnh một cái thị nữ đột nhiên chạy đến Ngô Trung Hiền bên thai nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, phu nhân không có sinh qua hài tử." Bởi vì Ngô Trung Hiền cùng Hạ Huyền Thu hai người cách rất gần. Lời này nàng cũng nghe đến, lập tức liền có chút thẹn quá hóa giận, nhịn không được ngăn cả nói, "Nguyệt Nhi." Thị nữ rụt lại, "A, ngươi gọi Nguyệt Nhi a?" Ngô Trung Hiền méo méo tiểu thị nữ mặt, nói ra, "Ngươi làm rất khá, bản công công trở về tưởng thưởng cho ngươi." "Như vậy vị phu nhân này, như vậy, bản công công liền có thể nghĩ đến ngươi tại sao phải hạ độc chết cuối thời đại quyền." Hạ Huyền Thu có chút bối rối, nhưng vẫn là tay run run chỉ, làm bộ nổi giận nói, "Ngươi ngậm máu phun người." "Ta nhìn ngươi mới chịu chuẩn bị ngậm máu phun người a." Lần này, Ngô Trung Hiền thậm chí đều không muốn đi. Nữ nhân này, nhất định mười phần thú vị. Lúc đầu, Ngô Trung Hiền còn cảm thấy giết người quý gia, còn không biết người quý gia ẩn giấu nhiều thiếu tài bảo đâu. Vốn là muốn đi theo cuối thời đại mình, nghĩ đến lưu một người sống hỏi một chút. Lần này, có Hạ Huyền Thu tại, cái gì đều không cần hỏi. "Ân, vị phu nhân này, còn chưa tới hầu hạ bản công công uống nước." "Ngươi?" Hạ Huyền Thu mặt đỏ tới mang tai, ngay cả nguyên bản trắng nõn cái cổ đều trở nên phấn hồng, "Ngươi mơ tưởng?" Nàng một bộ thể sống chết không theo biểu lộ. Dù sao, là đại tướng quân phu nhân, thế nhưng là có nhất phẩm cáo mệnh trong người. Thân phận vốn là cao quý, sao có thể cho một tên thái giám nói cái gì chính là cái đó. Mà Ngô Trung Hiền cười nhạt một tiếng, "Phu nhân, ngươi không muốn để cho lão công ngươi biết, là ngươi hạ độc chết con của mình a?" Mặc dù là trên danh nghĩa. Nghe được cái này uy hiếp ngữ, cùng Ngô Trung Hiền cái kia ngoạn vị biểu lộ, Hạ Huyền Thu lập tức có chút bạo tẩu. "Ngươi cái này thái giám chết bẩm, ngươi ngậm máu phun người ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói là ta độc cuối thời đại quyền?" Nữ nhân này không hổ là cái đỉnh cấp mỹ nhân. Xem ra danh môn thế gia tuyển lão bà ánh mắt, thực là không tồi, liền ngay cả mắng chửi người, nàng đều lộ ra như vậy có hương vị. Nhưng là nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Trung Hiền ở đâu là tên thái giám. Với lại, uy hiếp là Ngô Trung Hiền thích nhất thủ đoạn. Hắn liền là ưa thích nhìn nữ nhân dãy rủa, lại dãy rủa không xong, bất đắc dĩ chỉ có thể hưởng thụ bộ dáng. Nhưng Hạ Huyền Thu cũng rất phẫn nộ. Kế hoạch liền muốn thành công, cái này thái giám chết bẩm, tại sao phải xuất hiện đâu? Chỉ cần hạ độc chết đại công tử, lại giết chết nhị công tử, hai cái người thừa kế đều chết về sau. Dạng này, cuối thời đại minh mới có thể đủ mình. Mà về sau nàng người tướng quân này phu nhân, trở thành tướng quân chân chính phu nhân về sau, nàng mới có thể vận dụng quý gia quan hệ, đi trưởng cứu gia tộc của mình. Hạ gia. Đúng vậy, cuối thời đại minh có bệnh. Từ hắn cái thứ nhất thế tử chết về sau, hắn mặc dù tái giá, cưới một người nữ nhân, nhưng giống như chỉ là dùng để đánh nghiệm trợ. Đối nàng cái này phong vận mỹ lệ nữ nhân, hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Đồng thời, tại nàng nhịn không được, đối cuối thời đại minh thỉnh cầu xuất thủ, giúp gia tộc của mình lúc, cuối thời đại minh lại một mặt không để trong lòng dáng vẻ. Nói ra, ta chỉ là cưới ngươi, cũng không có cưới phía sau ngươi gia tộc, để chính bọn hắn giải quyết. Liền xong rồi. Nàng rất bị khuất, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp trưởng cứu gia tộc của mình. Thế là, gia hạ sách này, không có người thừa kế, ngươi liền phải đụng ta đi. Dạng này, liền có thể cứu a. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy đều làm. Nhưng thái giám cũng xuất hiện. Trên thực tế đâu, nào có cái gì thích khách a. Vậy cũng là nàng âm thầm để cho người ta ngụy trang. Kết quả hiện tại, kế hoạch không làm được, ngược lại bị Ngô Trung Hiền cho uy hiếp. Tới. Ngô Trung Hiền mở miệng lần nữa. Hạ Huyền Thu rất dễ dỗ nhắm mắt lại, nhưng nàng lại không có năng lực phản kháng. Sự tình đã đến trình độ này,
cuối thời Đại Minh cũng tưởng rằng thích khách làm, hết thảy thuận lợi. Chỉ cần có thể đem Ngô Trung Hiền tên ôn thần này đưa tiễn, hết thảy đều mỹ hảo bắt đầu. Nàng thì cho là như vậy. Nàng di chuyển chân dài, màu tím giày thêu dẫm tại trắng loãng trên mặt đất, đi tới. Hít sâu một hơi. Lại không nghĩ rằng, Ngô Trung Hiền tiếu dung càng thắng rồi hơn, lại tới một câu. Mà câu này kích thích trình độ, cơ hồ khiến Hạ Huyền Thu kém chút hô hấp không đến. Quỳ xuống. Hô. Hạ Huyền Thu lần này là thật tại thở mạnh, có chút chậm dần đến. Nàng không dám tin. Một tên thái giám. Ngươi là muốn thế nào? Thế nào? Là cảm thấy bọn thị nữ ở chỗ này, nhìn thấy bình thường cao quý lanh diễm ngươi, làm ra thấp hèn động tác. Cảm thấy làm được sao? Lời nói này nói đến Hạ Huyền Thu cảm thấy kích thích, chỉ là hô không thở được đến. Nhưng, nàng vẫn là cắn răng cứng rắn nhịn xuống trong lòng cái kia không biết là xấu hổ, vẫn là giận tâm tình, thanh âm rất nhuận thừa nhận nói, ân. Nô Trung Hiền cảm thấy thỏa mãn. Hắn đã ngồi tại một chương cùng loại ghế đu trên ghế. Nên ngang, hai chân chuyển hướng, một mặt cười xấu xa. Ân, vậy các ngươi đều không cho quay đầu, nhìn xem. Hạ Huyền Thu càng là hít một hơi thật sâu. Khẩu khí kia đều muốn tại bộ ngực đính trụ. Cái này, bọn thị nữ trừng to mắt. Kích thích. Tốt kích thích a. Bình thường cao quý lãnh diễm phu nhân, hôm nay lại bị như thế khi dễ. Cái này lao ra nếu là biết, lại sẽ nói thế nào? Hạ Huyền Thu bị đánh, cái này nước mắt đều muốn đi ra. Gắt gao cắn răng, nhìn xuống, giờ phút này, nàng thật là một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Nô Trung Hiền thật, càng xem càng hưng phấn. Ân, được rồi, cho ngươi cái mặt mũi. Chủ yếu là giả thái giám thân phận hay là không thể để nhiều người như vậy biết ta. Đối thị nữ khoát tay, toàn bộ, quay lưng đi. Bọn thị nữ, đáng giận, thế mà không cho nhìn. Ta không để cho các ngươi quay người, liền đều không cho quay người. Hiện tại, ngươi còn không quỳ tới. Ta phu nhân. Nhìn thấy bọn thị nữ đều quay đầu đi. Nô Trung Hiền lúc này mới đối lấy Hạ Huyền Thu lại một lần mà hỏi. Chạy. Lần này là thật rơi lệ mắt. Một hàng thanh lệ, hoa một cái từ trên mặt trở xuống, Hạ Huyền Thu cắn môi, một mặt buồn bã. Có một loại trạng thái tính đẹp. Một cái đường đường, phong tướng quân phu nhân. Cũng chính là chư hầu phu nhân. Thế mà trả lại một tên thái giám quỳ xuống. Mà cái này Nô Trung Hiền, vẫn là hai chân chuyển hướng, loại này tư thế. Cái này ai chịu nổi. Nhưng, cánh tay là nhất định vẫn bất quá bắt đuổi. Chỉ gặp nàng phong vận dáng người, cong trở thành một đầu đường cong, tựa hồ muốn sần sám cho căng kín. Nàng xoay người, ngón tay bóp lấy màu tím nhạt mép váy, hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống. Bọn hắn khoảng cách rất gần, quỳ xuống đến từ về sau, càng là tại Ngô Trung Hiền chuyển hướng đuổi chúng. Nhìn thấy Hạ Huyền Thu cái kia buồn bã, lê hoa đái vũ biểu lộ, Ngô Trung Hiền biểu lộ càng thỏa mãn. Thế là, hắn còn nói thêm, giúp ta thoát, đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 228, cuối thời Đại Minh tiến mật thất. Cuối thời Đại Minh rất sợ hãi, hắn sợ hãi, nguồn gốc từ tại đối lục địa thần tiên sợ hãi. Năm đó quý gia từng có qua hai tên lục địa thần tiên cung phụng, là dùng tận chính mình đất phong tài nguyên, liều mạng cung cấp nuôi dưỡng đi ra. Kết quả nhưng đã chết, không có chết ở trên chiến trường, mà là chết đang bị đâm giết. Hắn biết lục địa thần tiên mạnh bao nhiêu, đồng thời mình làm võ giả, liền có thể chuẩn xác hơn nhận thức đến, ở trong đó ngày đêm khác biệt đồng dạng chênh lệch. Vậy tuyệt đối không phải cái gì 10 cái nhị phẩm, liền có thể đánh được. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Cái gì vượt cấp khiêu chiến, nhị phẩm trở xuống, còn có thể phát sinh. Chỉ cần là cái lục địa thần tiên, liền tuyệt đối không khả năng. Mà đã mất đi hai cái lục địa thần tiên về sau, quý gia từ đó là so với cái khác chư hầu đến, là yếu một đầu. Binh mã của hắn nhất tráng, đất phong có tiền nhất, nhưng hắn lại đến nghe Chu Nhân Đế lời nói. Bởi vì Chu Nam Hoàng khống chế càng nhiều lục địa thần tiên, loại này cấp bậc cường giả, tùy tiện tới một cái, hắn Quý Vương phủ liền là sân chơi. Cho nên, tại đại chu cái kiêm lịch tiên đồng dạng chư hầu trong hoàn cảnh, hắn là thuộc về nghe lời nhất chư hầu. Nhưng có thời điểm, lại nghe lời nói cũng không hề dùng. Thực lực mới là vấn đề căn bản nhất. Bây giờ, Chu Nam Hoàng cảm thấy hắn là quả hờ mềm, có thể bóp chết, để đại chu triều một lần nữa ôm hắn đất phong. Mà cái kia ám sát Minh Hoàng thích khách, Vô Dạ Thiên Đâu, nàng cũng cảm thấy cái này quý phủ nhất dễ thu dọn. Loại này đối cường giả sợ hãi, cùng một loại hỏa lực nặng không đủ sợ hãi chứng, kỳ thật rất giống. Lao ra, chúng ta tiến mật thất a. Cuối thời Đại Minh đi theo phía sau một đám người, có thể đi đến người đứng bên cạnh hắn, từng cái đều rất trung tâm. Điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn là ngừng bước chân, ánh mắt lấp loé không yên nhìn xem dưới tay mình đám người này. Lão, Lao ra, thế nào? Tiến nhanh mật thất tránh đứng dậy a. Thích khách này ngay cả Đại Minh Hoàng cung đều xông đi vào. Cái kia chiến lược nhiều kinh khủng a, một nước trọng tâm, cao thủ trùng điệp a, cái này đều có thể vào đem người giết. Tại không có lục địa thần tiên chấn giữ tình huống dưới, vẫn là cái gì cũng đừng nghĩ, sớm một chút tìm một chỗ trốn đi đến, các loại an toàn rồi nói sau. Vừa vặn cái này mất thất, 10 phần kiên cố, là cuối thời Đại Minh dựa theo tiêu chuẩn kiến trúc an toàn phòng. Nhưng lúc này cuối thời Đại Minh lại miễn cưỡng chấn định lại, chưa tỉnh hồn nhìn xem bốn phía. Thế nào? Nghe được thanh âm, cuối thời Đại Minh bị bừng tỉnh. Đột nhiên thanh tỉnh lại về sau, hắn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, con mắt vội vàng nhìn lấy bọn hắn. Bất thình lình lên tiếng nói, không đúng. Hắn giống người điên đồng dạng đột nhiên lắc đầu, hoảng sợ nói, thích khách không có đuổi theo, cũng không có xuất thủ vết tích. Một cái võ tướng, một mặt táo bón biểu lộ, sợ muốn chết, tướng quân, ngài không phải từ Đại Minh Hoàng cung thái giám miệng bên trong mua được tin tức, nói là Hắc Long tổ chức Vô Dạ Thiên sao? Nàng từ trước đến nay là tới lui vô ảnh. Người tên, cây có bóng. Vô Dạ Thiên dùng mình hung hãn sát thủ nghề nghiệp kiếp sống, liền có thể trấn trụ rất nhiều cái gọi là cao thủ giang hồ. Thế nhưng là, cuối thời Đại Minh lẩm bẩm nói, nhưng là bây giờ là ban ngày a. Cái này, cuối thời Đại Minh càng nghĩ càng không đúng. Vô Dạ Thiên, thế nhưng là đêm tối mới ra tay.
xác thực, đó là nàng công pháp đặc tính. Vậy bây giờ, vậy làm thế nào? Còn có đi hay không mật thất? Cuối thời Đại Minh giật mình nói, các ngươi đi mật thất. Tiếp theo, hắn nhìn về phía bên cạnh một mực gọi hắn lao ra quản gia, đột nhiên nói, quản gia, ngươi, cởi quần áo ra cho ta. Dứt lời, liền động thủ thoát quản gia quần áo, vừa nói, bản hầu gia, giả bộ cách ăn mặc một phen, từ khắc một cái mật thất lối vào đi vào. Hắn động tác rất nhanh, một cái liền làm xong thay đổi trang phục. Tiếp lấy lạnh giọng đối tất cả mọi người hạ mệnh nói, các ngươi, hiện tại liền tiến mật thất. Bản hầu gia muốn nhìn tận mắt các ngươi đi vào. Cái này mật thất xác thực rất kiên cố, nhưng nếu là bị người ta phát hiện ở đâu, cái kia là căn bản không có cách nào trốn. Với lại, muốn bắt một cái hầu gia, một cái trong mọi người thân phận cao nhất người. Vấn đề này lại cực kỳ đơn giản, khẳng định là một đám người vị trí trung tâm a. Mà cuối thời Đại Minh càng nghĩ càng không đúng, đúng vậy à, đi mật thất, vạn nhất cũng không giữ được mình, địch nhân hay là bắt được mình làm sao xử lý? Nói là trung tâm, nhưng ở sinh tử uy hiếp phía dưới, ai nào biết ai trung tâm? Đi theo mọi người đi, đây mới thật sự là tử lộ. Phải tự mình đi một cái khác mật thất, vẫn phải muốn đổi một cái thân phận. Dạng này, thích khách bắt được người, muốn uy hiếp, cũng chỉ có thể bắt con của hắn, đối. Chính là cái này, quý gia nhị công tử, cuối thời Đại Năm. Đi vào nhanh một chút, không cần lãng phí thời gian. Cha, cuối thời Đại Minh nhìn xem con của mình, lộ ra một mặt ôn nhu, Nam, hiện tại bắt đầu, ngươi muốn dẫn mọi người sống sót. Nói xong, một tay lấy tất cả mọi người đều tiến đến mật thất, mình thì là rời lên phiến đá, che lại lối ra. Đi, đi một cái khác mật thất. Chỉ là mật thất kia rất nhỏ, ngoại trừ hắn, khả năng liền không có người biết. Nếu như còn có một người biết, khả năng này là Hạ Huyền Thu, phu nhân của hắn. Thế là, một người mặc quản gia quần áo người, hai tay lẫn nhau cắm, một bộ hạ nhân bộ dáng, bước nhanh tới. Tại tất cả mọi người đều không có chú ý tới nóc nhà bên trong. Từng đợt làn gió thơm đánh tới. Bốn nữ nhân, mặc tuyết trắng váy dài, nhìn xem cái này cách ăn mặc thành hạ người bộ dáng cuối thời Đại Minh, cười chào phúng nói: "Nhìn, đây chính là vương gia. Độc nữ đại nhân mệnh lệnh, là muốn chúng ta tiếp cận hắn, vậy lúc nào thì có thể giết?" Không biết, đoán chừng muốn nghe cha nuôi mệnh lệnh. "A, Tuyết Nhi." "A." Vương Hải Âu như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Tuyết, si ngốc cười một tiếng, ngươi ngược lại là từng bước, không rời cha nuôi. "Ngươi không phải cũng là?" Hàn Tuyết liếc nàng một cái, trông rất đẹp mắt. "Chỉ là..." Xuân Ngọc đột nhiên ấy một tiếng. "Ấy, cái kia quý tướng quân, như thế nào là hướng cha nuôi cái kia phòng đi?" "Không, không phải cái mật thất lối vào, chỉ gặp cái kia giả bộ thành quản gia quý tướng quân, đi đến một cái phòng, đúng lúc là Ngô Trung Hiển chỗ gian phòng sát vách. Sau đó, hắn rời ra một chỗ gạch, đột nhiên lộ ra một cái chỉ đủ một người tiến vào lối ra. Tiếp theo, hắn lặng lẽ chui vào. Bốn cái thánh nữ, cuối thời Đại Minh chui vào cái này nhỏ hẹp mật thất cửa hang về sau, rốt cục lộ ra tiểu dung, dùng tay áo vớt một cái mồ hôi, thở dài một hơi. An toàn, nhưng là rất nóng. Không cần gấp gáp, cái này mật thất có ra đầu gió, chỉ cần hướng ra đầu gió phương hướng tới gần, luôn luôn có thể có một tia phong thổi tới. Ấy, làm sao có người? Cuối thời Đại Minh rất ngạc nhiên, thế là hướng phía trong động khẩu lộ ra một con mắt, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp là Ngô Trung Hiền cái kia tên thái giám đem một vị phụ nhân đầu theo ở trên người, mà Ngô Trung Hiền thì là một mặt nụ cười thỏa mãn. Đợi đến hắn lại nhìn kỹ lại lúc, lập tức cuối thời Đại Minh hô hấp nặng nề bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng đến ngay. Chương 229, Hạ Huyền Thu uống trà, xét nhà quý phủ. Hốt mà, Quý Tĩnh Hương nhỏ tay nắm lấy cây cà gem, thả ở trong miệng ngọt ngào ăn, nương theo lấy nuốt thanh âm, liếm mút thống khoái. A, quả nhiên, tại tu luyện về sau, ăn được thứ này, có thể quá sảng khoái. Bên cạnh hai cái tiểu nha đầu, Tiểu Ngư Nhi cùng Tiểu Tước Nhi, đều không có nói chuyện với nàng. Tiểu Ngư Nhi mặt không biểu tình, ăn băng côn. Tiểu Tước Nhi một bộ sợ hãi dáng vẻ, muốn nói chút gì, nhưng nhìn xem Quý Tĩnh Hương một bộ đại tỷ bộ dáng, cũng cái gì đều nói không nên lời. Bản quận chúa thế mà chưa từng ăn qua, đây là ai phát minh? Đối mặt tra hỏi, hai người trầm mặc. Ngược lại là Tiểu Tước Nhi đánh không lại Quý Tĩnh Hương bá đạo ánh mắt, vẫn là sợ hãi lấy nhỏ giọng nói ra, là Ngô đại nhân để cho người ta làm. Quý Tĩnh Hương lúc này trầm mặc hai giây, sau đó một mặt suối quẩy, đáng giận, lại là hắn, nàng muốn đem băng côn mất đi, nhưng cái này ngọt lịm lại rét rét lạnh, nàng có chút không nỡ, đành phải bỏ vào trong miệng, ngụm lớn ngay bắt đầu. Hừ, ta cắn chết ngươi người xấu này, nàng một mặt tức giận nói nhỏ nói, tựa như xuất hiện địch giả tưởng. Hạ Huyền Thu quỳ trên mặt đất, trắng loan cái cổ ngẩng đầu, tay nhỏ rất yêu nhã che miệng lại, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất kỳ lạ. Nguyên bản thành thục phong tình trên mặt, tràn đầy nước mắt, mắt đỏ, che miệng. Ủy khuất và phẫn, lại vô cùng phẫn nộ ánh mắt, hai loại phức tạp lăn lộn cùng một chỗ, để nàng nhìn lên đến 10 phần có mị lực. "A, nói một chút ngươi đối quý gia hiểu rõ đi, nhỏ phu nhân." Nô Trung Hiền con ngươi chỗ, một vòng dị quang hiện lên, theo thời gian tiến lên, con mắt cũng chậm rãi khôi phục bình thường. "Ngươi dù sao cũng là quý gia chủ mẫu, hẳn phải biết không thiếu a." "A." Kiên cường không nói sao. "Ha ha, nguyên bản còn muốn lưu lại ngươi." Nói xong, ngay tại chỗ rút ra bên cạnh tiên tử kiếm. "Ô ô." Hạ Huyền Thu phồng lên miệng, tay nhỏ che, giống như ngậm lấy một ngụm thứ gì, âu nghẹn ngào nuốt nói không ra lời. Nô Trung Hiền lông mày ngưng tụ, "Ân, ngươi cũng không nên làm bẩn sàn nhà." Quét dọn bắt đầu rất phiền phức. "Ngươi không đau lòng thị nữ, ta có thể sẽ đau lòng." Dứt lời, liền đưa tay, một bộ muốn gọi bọn thị nữ xoay đầu lại dáng vẻ. Hạ Huyền Thu lập tức liền gấp. Loại trang diện này, làm sao có thể để bọn thị nữ nhìn thấy? Dâm dâm một tiếng, nàng vội vàng đem nước trà nuốt vào. Lại lập tức nói, "Khụ khụ, ngươi muốn biết cái gì?
còn có chút ho khan, đoán chừng là bị sặc, nàng dù sao uống xong đầy chén nước trà. Mà Ngô Trung Hiển thì là phất tay một bên nói ra, "À, các ngươi đều xoay đầu lại đi, bản công công phải họp." Bọn thị nữ lúc này mới xoay đầu lại, nhìn lên trước mặt chẳng cảnh. "A, phu nhân làm sao quỳ gối Ngô công công trước mặt?" "Đây là đang." Khóe mắt liếc qua đảo qua, một cái gọi Nguyệt Nhi thị nữ, còn chứng kiến phu nhân, dùng ngón tay nhỏ bé của nàng xoa dưới khóe miệng. "Mmm." Ngô Trung Hiển một mặt càn rỡ biểu lộ. "Hiện tại, mở giới thứ nhất Ngô phủ đại hội. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, đều suy nghĩ thật kỹ, cái này người quý gia, đồng dạng đều đem tài bảo đặt ở cái nào? Tài bảo, thần binh, bảo dược, võ công bảo thư. Dấu diếm tích không cần, toàn nói hết ra." Bọn thị nữ lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút sợ hãi. "Ta đây không phải đang tránh né thích khách sao? Làm sao lại biến thành thu hoạch quý gia tài bảo đại hội? Có thể quý tướng quân không phải còn chưa có chết sao?" "Đúng vậy." Cuối thời Đại Minh, trốn ở dưới đây trong mật thất, lộ ra lối ra phòng, biểu lộ dữ tợn nhìn xem cái này Ngô Trung Hiển. Hắn nắm thật chặt gấp năm đấm, toàn thân đều đang phát run. "Thiện nhân, đáng chết thiện nhân." Đồng thời, ánh mắt của hắn quét qua phu nhân của hắn. Hạ Huyền Thu, giờ phút này còn quỳ trên mặt đất, phong vận thân thể có chút sủi lơ, còn vừa không ngừng mà lấy tay chùi khóe miệng. "Thắng." Nắm đấm cũng cứng rắn. "Lại dám." Ngô Trung Hiển cho tới bây giờ đều là cái thuận gió thời khắc, mười phần phách lối người, từ hắn ngay từ đầu liền dám chép vương gia gia trạch, liền có thể đã nhìn ra. Chỉ là, tích lũy qua vô số kinh nghiệm về sau, hắn phát hiện xét nhà nghệ thuật cũng không thể giống hắn ngay từ đầu làm đơn giản như vậy. Ngày đó xét nhà vương phủ, cái kia vương phủ rất nhiều sinh ý, những này ẩn hình tài sản cũng bị mất. Về sau, Chu Nam hoàng đệ cho người ta đi vương phủ trong sân đào sâu ba thước, lại đào ra không thiếu hoàng kim. Này mới khiến Ngô Trung Hiển biết, hợp cách xét nhà, nhất định phải có nhân sĩ biết chuyện dẫn đường. Mà người quý gia, chết chắc rồi, trong mắt hắn đã sớm chết hết. Từ vừa mới bắt đầu cuối thời Đại Minh dám như vậy nói chuyện với hắn ta bắt đầu. Không sai, Ngô công công cho tới bây giờ đều là cái người hẹp hỏi. Hắn chuẩn bị lưu lại Hạ Huyền Thu, làm quý gia vị vong nhân, khống chế quý gia chỗ có sinh ý, duy trì quý gia phát triển. Như vậy, quý gia liền trở tại thay đổi cờ sĩ, mà lưu lại đều có thể tiếp lấy phát triển. Hạ Huyền Thu một mặt bị biểu tình khiếp sợ, môi đỏ miệng nhỏ khẽ nhếch. Cái này, quý gia đây là vòng sao? Vì cái gì hắn có thể nói như vậy? Người này rất không thích hợp. Hạ Huyền Thu đã khắc sâu biết thủ đoạn của hắn. Hắn lại là cái giả thái giám a? Cái này cỡ nào để cho người ta kinh ngạc? Còn có thể có loại chuyện này? Mà Ngô Trung Hiền nghe đồn, nửa năm không đến, liền tại hoàng đế hậu cung cấp tốc tấn thăng. Từ Linh đến thành lập Tây Hán, chỉ dùng nửa năm. Dạng này người, lại là cái giả thái giám. Có thể nghĩ, đó là cái có người khủng bố cỡ nào? Ân, phu nhân cái biểu tình này là có ý gì? Là muốn đối bản công công nhu đồ làm loạn sao? Ngô Trung Hiền đại ngôn bất tàm nói, ngươi cũng không nên nỗ lực hành động thực tế a, ta cho ngươi biết, bản công công có thể không biết cái gì võ công, là cái tay trói gà không chặt người. Hạ Huyền Thu, cái quỷ gì? Khóe miệng co giật. Ta. Hạ Huyền Thu mở miệng nói ra. Nghe được nữ nhân này dùng từ, Ngô Trung Hiền tại chỗ ân một tiếng. Hạ Huyền Thu liền lập tức sửa lời nói, bản phu nhân muốn biết, Ngô đại nhân muốn cái gì? Ngô Trung Hiền cười ha ha. Muốn làm gì? Hắn nhìn thoáng qua gian phòng này, đem hết thảy mọi người, sự tình, vật đều nhìn một lần. Bọn thị nữ nhao nhao đem cúi đầu, có chút sợ hãi quyền thế của hắn, nhưng lại nhịn không được nhìn hắn vài lần. Công công rất đẹp trai a. Ta đương nhiên là muốn xét nhà a. Ngươi cái này cũng nhìn không ra sao? Hạ Huyền Thu biểu lộ kinh ngạc, "A." Ngô Trung Hiền cười. "6." Bốn cái thánh nữ từ trên nóc nhà quan sát hồi lâu, Ngô Trung Hiền động tĩnh bên này, phát hiện cái kia tiến vào mật thất bên trong cuối thời Đại Minh, thế mà không có động tĩnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xuân Ngọc thẹn thùng che miệng nhỏ cười bắt đầu, "Khắc khắc. Nhìn vừa ra trò hay a. Đúng là mở rộng tầm mắt, cha nuôi người này thật là xấu a. Thế mà ngay trước người ta trượng phu mặt. Khụ khụ, cha nuôi cũng không biết tình tốt a. Được rồi, chớ ồn ào, nên làm việc. Không phải, độc nữ đại nhân cần phải trách tội." Lệ Ảnh rũ rơi eo, tú một thanh dáng người về sau, đây mới gọi là ngừng các nàng thảo luận. Tiếp theo, bốn người gật gật đầu, lâng lâng bay rơi xuống đất, đi đến quý gia nhị công tử. Bọn hắn cất giấu thân mật thất trước, không khỏi chế nhạo một câu, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Vốn đang cảm thấy muốn từng cái giết chết, quá phiền phức. Kết quả bọn hắn liền toàn đều tập hợp một chỗ, thật sự là cười chết người. Ha ha, đừng nói nữa, đem độc nữ đại nhân cho khói độc, bỏ vào mật thất đi thôi. Ân. Độc nữ đại nhân cho khói độc, còn bỏ vào trong mật thất. Những người này, chết chắc rồi. Vừa nói, một vòng khói xanh chậm rãi tràn ngập ở trong mật thất. Rất nhanh, thống khổ dãy rủa âm thanh bốn phía vang lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 230, giang hồ mưa đêm vừa bay kiếm, 10 năm đèn đuốc 10 năm khói. Mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây. Đại Minh nước, kinh thành, quý gia Lâm thời phủ đệ trên nóc nhà. Một thân ảnh đang đuổi, một thân ảnh đang lẩn trốn. Tức, một cái hắc hưng cao cao xoay quanh trên bầu trời, phát ra một tiếng kêu to, vô cánh bay qua tầng tầng kiến trúc, ngao du trải qua về sau, cuối cùng hướng phía Đại Chu Vương triều phương hướng, xoay quanh mà đi. Ken Linh, một cây ngân châm phi đâm, bị đoạn đao ngăn trở, ung dung quá thay đổi theo tại sau lưng độc nữ, chậm ung dung thu hồi đoạn đao. Nàng nhìn thoáng qua bay vọt hắc hưng, đó là Tây Hán tín hiệu. Tiếp theo, nàng nhìn về phía trước phi tốc chạy trốn thân ảnh, lạnh lùng cười một tiếng. Đã kết thúc. Ngươi là lúc nào để cho ta trúng độc? Đột nhiên, phía trước không ngừng chạy trốn thân ảnh giống như đã mất đi trọng tâm. Đụng, một cái. Ngã nhào một cái, đột nhiên từ trên nóc nhà mới ngã xuống đất hạ. Nàng đã sớm đổi một thân trang phục, không phải cái kia mang tính tiêu chí một thân đen. Một thân rộng lượng màu xanh quần áo, ngược lại là không để cho nàng lộ hàng. Nhưng, nàng đã toàn thân bất lực, không thể động đậy. Độc nữ chỉ là hai cái nhảy vọt, liền đi tới trước mặt của nàng. Mà từ nàng thị giác trông được đi, chỉ có thể nhìn thấy độc nữ mắt cá chân. Mà đối mặt nghi vấn của nàng, độc nữ lạnh nhạt cười nói, không có gì lớn, chỉ là ngươi một cái nhị phẩm, dám xuất hiện ở trước mặt ta, liền đã vô cùng ghê gớm. Độc nữ tiếu dung càng tăng lên, bởi vì vận chuyển độc công, môi của nàng chuyển biến đến có đen một chút màu tím. Phối hợp nàng trắng loang gương mặt, ánh mắt vô tội, coi là thật có một loại tuyệt thế ma nữ cảm giác. Mà nhìn xem dưới chân sủi lơ trên mặt đất Vô Dạ Thiên, độc nữ đột nhiên xách một tiếng, biểu lộ có chút ghét bỏ. Ân, ta cũng không biết nên nói ngươi là bước lui vẫn là tiến bộ. Đêm tối đầy trời Vô Dạ Thiên, thế mà còn không có đột phá lục địa thần tiên. Vô Dạ Thiên cố gắng muốn để cho mình động một cái, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, khí độc không có công tâm, mà là phong bế nàng toàn thân tất cả kinh mạch, chỉ để lại tâm mạch. Để nàng còn sống, ý thức giữ lại. Cái khác, nàng liền là muốn động một ngón tay, đều không thể làm đến. Mà nghe được độc nữ ngôn ngữ về sau, nàng ngược lại là không có gì bị nhục nhã cảm giác. Lạnh nhạt nói, giang hồ mưa đêm vừa bay kiếm, 10 năm đèn đuốc 10 năm khói. Ngươi làm trong giang hồ nhất truyền kỳ 10 năm khói, cắm đến trong tay ngươi, không tính cắm. Trông thấy Vô Dạ Thiên cái này mạnh miệng dáng vẻ, độc nữ đều muốn bị chọc cười. Ha ha ha, quá cứng miệng a. 7 năm trước ngươi cứ như vậy, là vì cam đoan mình toàn thắng ám sát ghi chép sao? Ngươi cái này ép buộc chứng. Vô Dạ Thiên lúc đầu muốn quay đầu, không nhìn tới độc nữ chân. Nhưng không thể động đậy, liền là không thể động đậy. Chỉ có thể nằm trên mặt đất, hèn mọn nhìn xem độc nữ dày thề. Ngươi vẫn là như vậy để cho người ta phiền, khói độc nữ. Độc nữ khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi sẽ không độc nữ, ở giữa thêm cái khói chữ, liền là lời mắng người a. Không thể nào, không thể nào. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi dạng này thiên tài, còn không có đột phá đến lục địa thần tiên. Nhà ngươi vị kia nữ đế sẽ không đối ngươi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau sao? Vô Dạ Thiên lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng độc nữ nói đến quá khinh người. Nàng cũng chỉ có thể cãi lại một câu, 7 năm trước, ta cũng mới tam phẩm. Còn có một câu không nói. Bây giờ, là nhị phẩm đỉnh phong, một chân bước vào lục địa thần tiên. Không phải đại minh trong cung ba cái kia thái giám, là chết như thế nào? Đồng cấp tác chiến. Vẫn là kinh nghiệm lão đạo giang hồ lão thủ, nhưng không có dễ dàng như vậy bị giết. Huống chi người ta vẫn là ba cái. Làm cùng cảnh giới Vô Dạ Thiên, có thể giết chết bọn hắn ba cái, thông dong thoát thân, đã rất đáng gờm rồi. Mặc dù nàng cũng bỏ ra trọng thương đại giới. Đúng vậy. Ngày đó trên đường, Chu Minh Nguyệt ngửi được cái kia cố mùi máu tươi, trên thực tế là nàng thụ thương. Làm một cái sát thủ, nàng là sẽ không phạm máu của địch nhân tung tóe ở trên người loại sai lầm cấp thấp này. Huống chi nàng vẫn là cái cực hạn ép buộc chứng. Hoàn mỹ chủ nghĩa người đâu? Ngược lại là ngươi. Ta không nghĩ tới, ngươi thế mà thoát ly ma tướng đạo, không coi ngươi tổng đàn chủ sao? Vô Dạ Thiên không hổ là cái nữ nhân hoàn mỹ. Mình thân nhập tào doanh, thế mà còn mười phần có chuyên nghiệp tính chất tìm hiểu tình báo. Ngươi bây giờ vì ai làm việc? Độc nữ nghe, khanh khách cười không ngừng, đừng nóng độ nhà, hảo muội muội. Vừa nói, nàng diệu thủ khẽ nhúc nhích, lại một trận sương mù hướng phía Vô Dạ Thiên lướt tới. Nàng vội vàng muốn ngừng thở, lại phát hiện đã sớm hút vào. Mà nàng ở bên trong lực bị phong tỏa tình huống dưới, cũng vô pháp làm ra cái gì ứng đối, chỉ có thể bất lực phản kháng chúng độc này khói. Rất nhanh, nàng liền phát hiện mình lại có thể nhúc nhích. Đây không phải độc, là giải dược. Nhưng nội lực trong cơ thể vẫn là bị phong tỏa đến xích sao, chỉ là rất nhỏ giải dược, để nàng có thể động mà thôi. Độc nữ là không thể đụng nàng, không phải Vô Dạ Thiên liền chết. Nhưng bắt lấy cái này thích khách, độc nữ rất muốn đi cùng Ngô Trung Hiền tranh công, để cho đêm nay mình có thể thị tẩm. Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn một chút. Ta thân yêu, thân yêu, đây là vật gì, có thể ăn sao? Vô Dạ Thiên bị độc nữ dùng một sợi dây thường cột, tại tiếng thúc dục bên trong, thân thể mềm nhũn đứng lên đến. Loại cảm giác này, toàn thân bất lực. Ai, thật không phải một sát thủ có thể tiếp nhận. Mang ta đi cái nào? Đi gặp ta thân yêu. Độc nữ đột nhiên quay đầu, cười híp mắt nhìn xem Vô Dạ Thiên, không chỉ là ta thân yêu, cũng có thể nói là chủ nhân của ta. Vừa đi, hai người tựa hồ liền một bên nói chuyện phía bắt đầu. Ta còn thực sự là không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi ám sát Đại Minh hoàng đế. Ngươi cho rằng sẽ là ai? Ha ha, ai biết được. Các ngươi hắc long, tàng long ngọa hổ, tiểu nữ tử thế nhưng là sợ đến rất a. Sợ đến rất? Sao? Vô Dạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem độc nữ bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Giang hồ mưa đêm vừa bay kiếm, 10 năm đèn đuốc 10 năm khói. Câu này có chút duy mỹ câu, trên thực tế, nói là trong giang hồ ba cái kỳ quan. Phi kiếm, đèn đuốc, khói. Ai cũng biết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, mà câu này vẻ câu, trên thực tế, nói là trong giang hồ nhất chuyển kỳ ba nữ nhân. Phân biệt đại biểu, phi kiếm, đèn đuốc, khói. Mà trước mặt độc nữ, chính là sau một câu, 10 năm đèn đuốc 10 năm khói bên trong khói. Bởi vì thủ đoạn của nàng đặc biệt, đều không cần gặp mặt, xa xa, chỉ cần ngươi ngửi được một tia khí độc, ngươi liền có thể chết đến mấy trăm lần. Lại bởi vì nàng là cái nữ nhân xinh đẹp, người người đều sợ hãi nữ ma đầu, cho nên trở thành giang hồ truyền thuyết. Đây là ngũ đại quốc ở giữa giang hồ mới có lưu truyền lời nói, đại biểu cho ba người này đều là lục địa thần tiên. Nhưng là Vô Dạ Thiên làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, chính là như vậy một cái mười phần truyền kỳ nữ nhân, có thực lực cường đại như vậy, thế mà lại còn nhận chủ. Nàng vừa mới nói là muốn đi gặp chủ nhân của mình a, cái này làm sao có thể? Rất nhanh, Vô Dạ Thiên liền lại thấy được mấy người. Bạch y nữ tử phảng phất tung bay trên không trung, đang dạy bảo lấy ba nữ hải tử luyện kiếm. Mà độc nữ thì là đột nhiên cùng nữ tử áo trắng kia lên tiếng chào hỏi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống.
Tên cái gì?
Phiền bỏ mẹ.
Đinh.
Đã cập nhật tên.
Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ.
Gì?
Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.
Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí.
Chương 231, Hạ Huyền Thu định nọ.
Chúc, thích khách ta bắt được à, hiện tại mang nàng đi gặp thân yêu, ngươi đem cảm giác thu một cái đi.
Phong Trúc lạnh nhạt hướng phía độc nữ gật đầu.
Mà liên tại nàng quay đầu lại trong nháy mắt, để Vô Dạ Thiên thấy được chương này giống như thiên tiên mặt.
Cái này,
làm sao có thể?
Giang hồ mưa đêm vừa bay kiếm,
hơn nữa nhìn bắt đầu, còn cùng độc nữ quen thuộc như vậy.
Chẳng lẽ nói,
các nàng thế mà tại cùng là một người thủ hạ làm việc sao?
Vô Dạ Thiên nội tâm lập tức kinh khởi kinh đào hải lãng.
Bực này cường đại võ giả, nhìn cái dạng này, tựa hồ còn tụ tập tại cùng là một người thủ hạ làm việc.
Mà xem như Đại Tần tổ chức tình báo, cũng là tổ chức sát thủ, nàng bức thiết muốn biết, đối phương vốn có cái này hai đại cao thủ về sau cử động.
Đối phương đến cùng là ai?
Hắn muốn phải làm những gì?
Vô Dạ Thiên thậm chí có dự cảm mãnh liệt, có thể gom góp dạng này đỉnh cấp cao thủ.
Một cái khổng lồ đồng thời cường đại tổ chức, chỉ sợ muốn xuất hiện.
Ẩn thế không ra tông môn, nhưng thật ra là không đáng sợ.
Đáng sợ là khống chế binh quyền, nhưng còn đủ có mấy cái lục địa thần tiên tọa trấn.
Cái thế giới này, nói cho cùng mạnh cùng yếu, nói đúng là ai lục địa thần tiên bao nhiêu ít.
Ai pháp bảo, công pháp bảo sách đủ nhiều, thiên linh địa bảo đủ nhiều.
Có thể nuôi dưỡng được lục địa thần tiên đủ nhiều.
Người đó là đệ nhất đại quốc.
Mà bây giờ, Đại Tần đế quốc là lấy khổng lồ nhân khẩu, cùng rộng rãi quốc thổ diện tích làm ưu thế, tự nhiên bồi dưỡng được so cái khác đại quốc còn nhiều hơn lục địa thần tiên.
Cái này mới là Đại Tần đế quốc chân tướng.
Cũng là năm đó, Thương Chú Quân cải cách,
lên được đặc biệt tác dụng.
Đại Tần nữ đế tại thượng vị trước đó 20 năm.
Thương Chú Quân phổ biến Đại Tần cải cách, biến văn nhất võ, khiến cho các loại quan võ trổ hết tài năng.
Tần Quốc từ đó thừa võ.
Cùng lúc đó Đại Chu lại đi lên một đầu con đường ngược lại.
Hiệp dùng võ luật cấm, kết quả là cấm võ lệnh vừa ra, Đại Chu đế quốc từ đó từ quốc lực cường thịnh số một số hai đại quốc,
lưu lạc thành yếu nhất quốc gia.
Mà Đại Tần bên này nâng lên vũ lực về sau, nhưng cũng phát sinh một loạt hậu quả xấu.
Khổng lồ quan văn tập đoàn bị đè ép không gian sinh tồn, cảm thấy hết sức bất mãn, dần dần đưa tới một trận nội bộ tranh đấu.
Nhưng thời kỳ này,
nữ đế thượng vị,
nàng thượng vị về sau chuyện thứ nhất chính là lựa chọn khai chiến, đem Đại Tần trong nước mâu thuẫn ra bên ngoài di chuyển.
Tự nhiên là chỉ có chiến tranh con đường này có thể tuyển.
Thế là không ngừng mà nuốt hết xung quanh quốc độ quốc thổ, một trận chiến tái chiến.
Mà Tần quốc trên dưới cũng căn bản không ai phát ra cực kỳ hiếu chiến thanh âm như vậy, mà là từng cái đều cầu chiến như khác.
Đây là quốc gia phương diện có khả năng nhìn thấy đồ vật,
mà tại giang hồ vị diện đâu?
Không thể không nói, trong cái thế giới này, 10.000 người bình thường bên trong mới có thể nuôi dưỡng được một võ giả,
mà đến bao nhiêu võ giả bên trong mới có thể xuất hiện một cái nhị phẩm.
Đáp án là, có lẽ trong một vạn người đều không có một cái nào có tư chất như thế.
Cái này là trước kia tất cả triều đại đều tích lũy ra kinh nghiệm, trước sử chi giám, không có sai.
Nhưng là thời đại này đâu?
Từng cái vương triều đều ẩn giấu đi không ra lục địa thần tiên,
cũng không biết có bao nhiêu.
Đại Tần vương triều bên trong phái võ đàng, đợi trước thiên sư nói một câu, thiên địa linh khí khôi phục, thịnh thế làm hiện.
Nhưng
thịnh chi không võ,
là thịnh chi không võ.
Ý là, cái này thịnh thế, có lẽ sẽ để võ giả vô phúc tiêu thụ.
Đưa đến, chính là lục địa thần tiên bạo tăng.
Dĩ vãng triều đại bên trong, làm sao cũng không tìm tới lục địa thần tiên.
Bây giờ là như là măng mùa xuân ngoi đầu lên, từng cái đều chạy ra.
Mặc dù như thế, nhưng cũng chưa từng có thể nghe nói, một cái không có bất kỳ danh tiếng gì tổ chức, nội bộ bên trong lại có hai cái lục địa thần tiên tọa trấn.
Phải biết một việc,
là bọn hắn không có bất kỳ cái gì danh khí.
Ở cái thế giới này, tên tuổi là kiện chuyện trọng yếu, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là mọi người đều biết ngươi,
vậy ngươi tất nhiên sẽ nhận tôn kính.
Như là giang hồ mưa đêm vừa bay kiếm, 10 năm đèn đuốc 10 năm khói.
Có thể cái này thần bí tổ chức đâu?
Sau lưng của nó là ai?
Lại có thể để một cái lục địa thần tiên cam tâm tình nguyện gọi chủ nhân?
Còn có thể để mưa đêm phi kiếm, thay hắn hao tổn tâm thần, cảm ứng cảnh vật xung quanh?
Chỉ có thể nói năng lực của người nọ,
quả nhiên là kinh khủng như vậy.
4.
Ngươi nói là muốn chép quý phủ, đến muốn tìm tới binh phủ.
Hạ Huyền Thu vẫn như cũ là quỷ trên mặt đất, không có Ngô Trung Hiền cho phép, nàng không dám đứng dậy.
Nhưng nàng hiện tại đột nhiên không muốn đứng người lên.
Không biết Ngô Trung Hiền là dũng khí từ đâu tới, có thể nói ra xét nhà lời như vậy.
Nhưng vì cái gì không đi đánh cược một lần đâu?
Đi theo quý phủ, hoặc là đi theo Ngô Trung Hiền, đều là giống nhau.
Chỉ cần có thể có biện pháp trưởng cứu gia tộc của mình.
Cái kia chính là ai làm huyện trưởng không quan trọng, chủ yếu là muốn làm cái này huyện trưởng phu nhân.
Quý gia binh quyền 10 phần dị dạng, hết thảy đều gắn bó tại binh phủ phía trên.
Chỉ cần có binh phủ nơi tay, cái này 40 vạn đại quân liền sẽ nghe ai mệnh lệnh.
Ân,
làm sao lại kỳ quái như thế?
Nô Trung Hiền không biết có chỗ nào không nghĩ ra.
Theo đạo lý tới nói, một cái có được đất phong tướng quân, làm gì cần nương đến binh phủ?
Trầm tư suy nghĩ lúc,
Nô Trung Hiền đột nhiên cảm thấy dưới thân có chút ấm áp,
tay hắn hướng chỗ đùi nhấn một cái, kết quả mò tới một đoàn thịt mềm.
Là Hạ Huyền Thu, quỳ trên mặt đất, thận trọng thử thăm dò, đem gương mặt xinh đẹp dán tại Nô Trung Hiền chỗ đùi,
có chút thận trọng biểu lộ, để nàng nhìn lên đến 10 phần tội nghiệp.
T,
Nô Trung Hiền cảm thấy rất thỏa mãn,
nữ nhân này thế mà ngoài ý liệu nghe lời.
Là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cái chủ loại kia nghe lời.
Hiểu được lăng lư.
Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, mặc dù cuối thời đại Minh rất nhiều chuyện đều không cho ta biết, nhưng ta vẫn là vụng trộm biết rất nhiều quý gia bí mật.
Cái kia binh phủ, trên thực tế là mở ra bảo khố chìa khóa.
Bảo khố?
Nô Trung Hiền tựa hồ có chút muốn giải để thành công.
Cái kia bảo khố, có phải hay không tồn phong quý gia tất cả bạc?
Hạ Huyền Thu nhẹ gật đầu, nàng còn hơi hơi ngẩng đầu lên, ngước nhìn nhìn Ngô Trung Hiền. Ngọc thủ còn lặng lẽ thò vào tiểu Ngô lãnh địa, mà trên mặt biểu lộ lại làm cho người cái gì cũng nhìn không ra đến. T. Ngô Trung Hiền nhìn một chút xung quanh bọn thị nữ, phát hiện đều không có thấy cảnh này. Đột nhiên cảm thấy Hạ Huyền Thu nữ nhân này tựa hồ rất có ý tứ. Nữ nhân này, tại thò vào trước khi đến, thế mà tận lực như người, chặn lại nhìn thấy cái này thị giác. Cho nên, nàng mới có thể biểu lộ đều không thay đổi, vẫn như cũng là tội nghiệp biểu lộ, trên thực tế, đã bắt đầu đang lấy lòng. Cái này định nọt phương thức. Ngô Trung Hiền không hiểu thỏa mãn, mà cái kia trong mật thất cuối thời đại mình, lại có thể vừa vặn thấy cảnh này. Bởi vì, từ hắn cái này thị giác nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Ngô Trung Hiền bóng lưng, cùng Hạ Huyền Thu ngay mặt. Thiện nhân. Đáng chết thiện nhân. Phản bội coi như xong, thế mà còn muốn bán quý gia lớn nhất cơ mật. A a a, ta muốn giết ngươi. Hắn hai mắt huyết hồng, nổi gân xanh, liền như là nổi giận châu đực, hắn đang tức giận. Nhưng tồn lưu lý trí, vẫn là nói cho hắn biết, không thể đi ra ngoài. Thế là, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy, Hạ Huyền Thu tiến thêm một bước định ngọt Ngô Trung Hiền động tác. Còn một bên nghe được nàng mở miệng nói ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 232, binh phủ tầm quan trọng. Cái kia binh phủ không chỉ là quý gia kho tiền. Hạ Huyền Thu động tác kỳ thật rất là nhàn, nhưng những này thị nữ đều ở bên cạnh nhìn xem. Cho nên, động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Mặc dù có Ngô Trung hiện tại, bọn thị nữ cũng không dám nhìn chăm chú quá lâu, nhưng cái này vẫn như trước tại trước mắt bao người a. Nàng làm quý phủ chủ mẫu, hầu gia phu nhân, phong vận vẫn còn phu nhân, lại là danh môn đại tiểu thư xuất thân, cũng là cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Thật sự là, ta đến cùng đang làm gì? Hạ Huyền Thu ở trong lòng âm thầm thỏa chửi mình. Là ngượng ngùng cùng bại lộ bên ngoài kích thích cảm giác, để nàng đại não phun lên một mảnh huyết hồng, có chút tư duy ngưng kết. Đại não trống không. Ngô Trung Hiền ăn liền là phần này lạnh nhạt. Hắn là càng xem càng cảm thấy Hạ Huyền Thu rất tuyệt, đáng giá bồi dưỡng a. Mà nàng cũng tiếp tục nói, cái kia 400.000 quân hộ, cũng là đem mình quân lương, tiền tài cất giữ trong cái kia trong bà khố. Ông Ngô Trung Hiền lập tức cảm thấy đầu não một mảnh chấn động, ngắn ngủi ngậm bực về sau, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó nhịn không được giận mắng lên tiếng một chữ: "Thao." Cái này âm thanh giận mắng, trực tiếp đem chung quanh một mảnh thị nữ, cùng phục vụ ở trong Hạ Huyền Thu, đều có chút chấn kinh đến. Ngay cả vội khom lưng quỳ xuống, sợ hai nói ra: "Đại nhân bất giận." Ngô Trung Hiền khoát tay áo, tâm tình phức tạp nói câu: "Không liên quan chuyện của các ngươi." Nhưng nhìn xem bọn thị nữ từng cái vẻ mặt sợ hãi, sợ cái này hỉ nộ không chừng tân chủ nhân, một cái không vui, liền phải đem các nàng toàn giết. Tại cái này thế đạo, giống Ngô Trung Hiền dạng này người, liền làm một câu quyết định các nàng những ngày hạ nhân sinh tử, cũng có thể quyết định cuộc đời của các nàng. Muốn minh hoa phú quý, muốn không bị người khi dễ, làm nô, ngươi liền phải nghĩ biện pháp liều mạng lấy tốt chủ nhân của mình. Là chủ nhân dâng lên hết thảy, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là bỏ lên trên chủ nhân thuyền. Cái kia gọi chân chính bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Cho nên muốn hỏi Ngô Trung Hiền ở thời đại này, đến cùng có bao nhiêu thoải mái? Chỉ có thể nói, sáng đến người bình thường không cách nào tưởng tượng, là chân chính quyền thế ngập trời. Chân chính muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng những này còn chưa đủ. Ngươi phải thời thời khắc khắc có thể có biện pháp nuôi sống đám người này, lúc này mới có thể để bọn hắn hoặc là các nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Chu nhân đế đã mất đi thu lấy các chư hầu thu thuế quyền lợi, thế là nàng chính lệnh căn bản không ra được kinh thành. Hoàng đế nói chuyện cũng không ai nghe. Nhất định phải có, còn muốn có tiền, đương nhiên vẫn là muốn có lương. Một đời quân sư Lưu Bá Ôn đã từng ngay thẳng nói ra một cái thế lực bản chất: cao tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Chỉ là vì tích xúc thực lực mà thôi. Nhưng là người thông minh cùng người thông minh ở giữa lại có các loại khác biệt cách làm. Làm sao tích xúc thực lực đâu? Ngay tại cái này đầu đề bên trên, lại diễn sinh ra được vô số thủ đoạn, nhưng bản chất tranh đoạt vẫn như cũng là đất, tiền, lương. Nhưng Ngô Trung Hiền lại không nghĩ rằng, ở thời đại này, lại có thể có người làm ra để 40 vạn đại quân đều đem tiền lương của chính mình tồn tại trong bảo khố biện pháp. Đây là cái gì? Cái này không phải liền là tiền chăng sao? Hoặc là nói, đây chính là ngân hàng a. Ngay cả Ngô Trung Hiền người xuyên việt này đều không có thể nghĩ đến, mà là tuần hoàn theo thời đại này vết tích còn sống. Kết quả cuối thời đại Minh lại làm ra loại biện pháp này. Không hổ là Đại Chu vương triều, duy nhất có thể nuôi lên 40 vạn đại quân người, trực tiếp mở cái ngân hàng, ép buộc tất cả quân hộ đều hướng bên trong tiết kiệm tiền. Nếu không tại sao nói, hắn đến Đại Minh về sau, tu kiến lên Lâm Thời phủ đệ, đều có thể như thế xa hoa đâu. Người ta là thật có tiền. Chân chính phú khả địch quốc. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, đi tìm tới Mạc Phi Ngư phủ người, nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Nhìn xem bọn thị nữ từng cái đều sợ hãi đến run chân dáng vẻ. Ngô Trung Hiền cũng không quá muốn khi dễ những người bình thường này. A, không. Hiện tại những này đều là hắn nô. Trên danh nghĩa là thuộc về hắn vật sở hữu, có thể quyết định sinh tử cái chủng loại kia. Cho nên, mình người, còn là mình đau lòng biết bao một cái. Từng cái như hoa như ngọc, hơi một tí dọa một cái, không dễ nuôi làm sao bây giờ? Bay. Phi Ngư phục. Ân, quý phủ sau này sẽ là bản công phủ đệ, mà Phi Ngư phục đều là bản công thuộc hạ, bọn hắn hẳn là đều đến. Các ngươi ra ngoài chỉ huy một cái, đi trước bản tính một chút quý gia còn bao nhiêu ít hiện có tài bảo, để ở nơi đâu, đều đi tìm ra. Sau đó, lại đi xem một chút trong tòa phủ đệ này, còn ở nhiều ít người, đều cho bản công kiểm tra một phen. Bản công đợi sẽ đi kiểm tra. Bọn thị nữ lập tức hòa hoãn thở ra một hơi. Nguyên lai, hắn thật là cái quyền thế ngập trời đại nhân vật. Hơn nữa còn là tên thái giám.
Một cái hai cái dáng dấp quả thật rất đẹp thị nữ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Trung Hiền khuôn mặt dễ nhìn kia. Trong lòng nghe ẩm, không thể lên đại nhân thuyền.
Ô ô.
Vâng. Bọn thị nữ thu vào Ngô Trung Hiền mệnh lệnh, một cái hai cái liền tất cả đi xuống. Còn lại, còn có cái quỷ gối Ngô Trung Hiền trước mặt Hạ Huyền Thu. Nàng bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đẹp như bức tranh khuôn mặt, cũng có được kinh hồn mỹ cảm. Nhưng bởi vì bị hoảng sợ duyên cớ, bàn tay nhỏ của nàng có chút siết chặt. Theo bản năng, Ngô Trung Hiền cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Người ta dù sao cung cấp cho mình kinh hỉ nhất tình báo, nếu là không có nàng, có lẽ mình khả năng thật không biết cái này binh phủ tác dụng, mà vượt qua những này, muốn đi khống chế cái kia 40 vạn đại quân. Giống như người si nói ngọng. Thế là, hắn liền mặt mỉm cười, đưa tay sờ về phía Hạ Huyền Thu mặt. Mà Hạ Huyền Thu lúc này chỉ cảm thấy từng đợt sắc bén nhói nhói thổi qua khuôn mặt đồng dạng, tại chỗ liền là toàn thân một cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Ngô Trung Hiền trên gương mặt kia, mang theo tiếu dung. Mà dưới cái nhìn của nàng, vậy đơn giản liền là ma quỷ tiếu dung. Hạ Huyền Thu sợ hãi lắc đầu, biểu lộ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Không cần, đừng có giết ta nói đều là lời nói thật. Ngô Trung Hiền, hiện tại người đều là chuyện gì xảy ra a? Làm sao đối ngươi tốt lời nói thật, ngươi muốn như vậy sợ hãi, mà động một chút lại đối ngươi rút đao khiêu chiến thời điểm, ngược lại lại mình đem khuôn mặt dễ nhìn chừng kéo đi lên. Đây là có chuyện gì a? Ngô Trung Hiền, lập tức, nụ cười trên mặt hắn cũng hết hạn. Tại chỗ thay đổi một bộ hôi thối mặt, một bộ càn rỡ tiếu dung. Một bên lại mình rất nhanh sửa sang lại một cái quần áo, tiếp lấy đem Hạ Huyền Thu đầu đè xuống. Ngô ngô ngô. Ngô Trung Hiền ác hung hăng nói ra, vị phu nhân này, ngươi tại sao lại một lần tự xưng ta a? Bản công lúc nào cho phép ngươi? Hạ Huyền Thu lúc này lẻ lưỡi lặp lại một lần nàng lời nói mới rồi nói, ô, không cần, không nên giết bản phu nhân. Bản phu nhân, nói, đều là lời nói thật. Ô, Ngô Trung Hiền hung ác nói, thử, ngoan ngoãn nghe bản công, phu nhân ngươi a, coi như có ngày sống dễ chịu. Hạ Huyền Thu lại uống một bát trà nóng. Một bên, ấp úng nói xong quý phủ còn thừa tình báo, tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến nay. Chương 233, đối Ngô Trung Hiền ám sát. Rầm rầm, như thiên nga bạch ngọc cổ cao cao dò xét lên, Hạ Huyền Thu ngẩng đầu. Vì ở phía dưới, lần này, con mắt của nàng là nhìn xem Ngô Trung Hiền. Hai mắt nhìn nhau, ngọc thủ nhẹ che tại bên môi đỏ mọng, cứ như vậy, tại Ngô Trung Hiền đối mặt phía dưới. Ngô Trung Hiền trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Quá đẹp. Nét mặt của nàng, tuy nói mang theo chút định nọt ý vị, nhưng vẫn còn có chút thực chất bên trong mang theo thói quen. Quật cường, xấu hổ giận dữ, nhưng vẫn là mạnh hơn nhận hết thảy, lộ ra ngoài định nọt tiêu dung. Cái này nếu là thả ở những người khác trên mặt, làm ra loại vẻ mặt này, Ngô Trung Hiền đều chỉ cảm thấy đối phương sự tình quá nhiều. Nhưng đặt ở Hạ Huyền Thu trên thân, cô này không hiểu thấu phong vận, để Ngô Trung Hiền đơn giản yêu. Đồng thời, Ngô Trung Hiền cảm thấy nàng rất thông minh, là rất thức thời vụ. Thế là, Ngô Trung Hiền hài lòng gật đầu, sờ lấy khuôn mặt của nàng, "Phu nhân à, có phải hay không là ngươi trượng phu không thỏa mãn được ngươi, dẫn đến ngươi rất bất mãn?" Hạ Huyền Thu, nàng ánh mắt lưu ly bất định, có chút không biết nói cái gì. "Ngài cứ như vậy nhập thì sao? Ngô đại tổng quản chi Ngô đại đốc công chi Ngô làm lớn cha, hiện tại còn muốn làm Ngô mạnh đức. Ngươi thật sự là, bản phu nhân muốn làm gì, không cần hướng ngươi giải thích." Hạ Huyền Thu cao cao ngẩng đầu, một mặt ngạo ý nhìn xem Ngô Trung Hiền. Nhưng nếu không phải, nàng giờ phút này là quỳ gối Ngô Trung Hiền trước mặt, dẫn đến nàng nhưng thật ra là ngẩng đầu nhìn Ngô Trung Hiền, kỳ thật vẫn là rất có cố này cao quý phu nhân khí chất. Thế là, Ngô Trung Hiền liền nói ra, "Ân, phu nhân, ngồi lại đây đi, không cần quỳ." Kéo Hạ Huyền Thu, một bên thì lại là cùng với nàng dò hỏi, "Quý phủ nhưng còn có cái khác tình báo?" "Đều không khác mấy, ta..." Cái này tự xưng, nàng lập tức lại phản ứng lại. Ngồi tại Ngô Trung Hiền bên người cái ghế, nàng đột nhiên nhìn không chớp mắt, bưng chính tự mình tư thế ngồi, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Bản phu nhân đã đem nên nói đều nói rồi, vị này công công, xin đừng nên hùng hổ dọa người. Hừ hừ. Ngô Trung Hiền nhẹ gật đầu, đột nhiên cười một tiếng, khuỳnh tay đem Hạ Huyền Thu chân đỡ đi qua, đặt ở chân của mình bên trên. Nhẹ tay nhẹ nhất câu, liền đem nàng giày thêu bỏ đi, tại nàng cái kia khiết trắng như ngọc trên bàn chân, vuốt ve bắt đầu. Hắn động tác này rất nhuần nhuyễn, đã sớm cùng Phong Trúc thử qua đã không biết bao nhiêu lần. Hạ Huyền Thu lập tức gương mặt xinh đẹp huyết hồng, ngứa một chút, để nàng có chút muốn tránh thoát, nhưng lại e ngại tại Ngô Trung Hiền quyền thế, chỉ là đang vặn vẹo lấy nửa người trên. Ngón chân cuộn thành một đoạn, lại không muốn đem chân rút ra đi ra. Ân. Cái kia trong mật thất Quý Thế Minh, nhìn xem cái này đột nhiên ngồi đoan chính lên, bản thân đã chọc giận gần chết. Đột nhiên còn xem bọn hắn diễn bắt đầu. Với lại, phu nhân của hắn còn như thế phối hợp. Đáng chết, toàn đều đáng chết. Đột nhiên, thân yêu. Một tiếng kêu hô chuyển đến hai người bên hai. Trên thực tế, là có ba người đều nghe được, chỉ là người thứ ba không trong phòng, hắn tại mật thất bên trong. Có người đến. Hạ Huyền Thu trong lòng dâng lên kinh dị, xấu hổ giận dữ chi ý. Vội vàng đem chân rút ra đi ra, cấp tốc đoan chính mình tư thế ngồi. Gương mặt xinh đẹp huyết hồng. Thế nhưng là trong lòng vội vàng, không có nhanh như vậy cầm tới mình giày đều, Ngô Trung Hiền thấy thế, liền cho nàng rời tới. Lúc này mới bất ổn mặc. Có thể là liên tục xuyên qua mấy lần, cũng không mặc tốt. Cuối cùng, độc nữ đã mang theo mình bắt được thích khách, đi đến. Hạ Huyền Thu nhìn thấy người tiến đến, trong lòng xấu hổ giận dữ, ở trên mặt biểu hiện rất rõ ràng, đỏ mặt đến lợi hại hơn. Bất đắc dĩ đem giày, trắng non ngón chân ôm lấy màu tím nhạt giày đều, dẫn tới một cái chân khác cùng về sau, chân nhỏ hơi cong.